Chương 1661. Về đảo. Chương 1661. Về đảo. Thượng Kinh, Triệu gia biệt viện. Triệu lão nhìn xem đối diện giả ngu tiểu gia hỏa. Thẳng thắn chút, ta nên nói, không nên nói đều nói. Hiện tại đổi lấy ngươi nói một chút. Lần này lấy được bao nhiêu con? Lão gia từ trước đó còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bây giờ nói đến cụ thể số lượng lúc, chính là một bộ gian thương sắc mặt. Lão đầu trở mặt tốc độ nhanh chóng, cho dù là Diệp Viễn đều không thể đuổi theo. Còn tốt lão gia từ không biết lái xe, không phải để người trẻ tuổi làm sao chịu nổi. Không nhiều, bất quá cũng không ít. Diệp Viễn não hải trung thật nhanh chuyển động, tự hỏi mình tiếp xuống báo giá. Vui mừng một điểm, cụ thể nhiều ít? Khoảng 50 con. Diệp Viễn duỗi ra năm ngón tay, nói ra bản thân đang nhanh chóng suy nghĩ giải cho ra đáp án. 50 con. Lão gia từ cả chút hoài nghi nhìn một chút Diệp Viễn. Muốn xông tiểu gia hỏa này trên mặt có thể nhìn ra một chút cái gì tới. Kết quả để hắn thất vọng. Lại chuẩn bị Diệp Viễn. Lại thế nào khả năng trở lại sơ hở cho hắn? Cũng không ít. Dạng này ngươi ra cái giá chúng ta tất cả đều muốn. Cuối cùng, Triệu lão vẫn là công nhận Diệp Viễn đáp án này. Mặc dù 50 con chân quý hắc đóng giáp trùng đối một ít người tới nói đã không ít. Nhưng là muốn lợi dụng đại lượng thí nghiệm để chứng minh lý luận có thể được nghiên cứu viên tới nói 50 con số lượng vẫn là ít, điểm ấy vô luận là Triệu lão hay là Diệp Viễn đều rất rõ ràng. Nhưng Diệp Viễn vẫn như cũ cấp ra cái này để Triệu lão có chút khó chịu số lượng. Hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Giá tiền cái gì trước không nói, nhưng cái này 50 con ta cũng sẽ không toàn bộ cho Liệp Ưng bọn hắn. Nghiên cứu của ta chỗ vừa mới thành lập, nhân viên đều ít muốn chết. Ta cái này thật vất vả lấy tới một cái đầu để cho bọn hắn. Người lão cái này đi lên liền tiền hổ, có phải hay không cũng nói không đi quá a. Diệp Viễn cười hì hì nói, "Tiểu tử ngươi, ta liền biết tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, đem Dương Hiểu Hoa đều đưa đến ngươi nơi đó đi, đây chính là khó lường mới, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi." Triệu lão chỉ Diệp Viễn, trong lời nói vị chôn là người liền có thể nghe được. Diệp Viễn cũng không tiếp lời. Cứ như vậy nhìn xem giả giả tử, cho hắn đầy đủ biểu diễn không gian. Nhìn thấy tiểu hồ ly không lên bộ, Triệu lão cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu xấu hổ, mà là chuyển biến chủ đề nói ra. Lần này cũng không phải ta và ngươi muốn, còn nhớ rõ Nhiếp Ngọc Lương a? Những này hắc đóng cự trùng thực hắn muốn. Nói, lão đầu còn xấu xa cười nhìn về phía Diệp Viễn. Nhiếp Ngọc Lương, Diệp Viễn đương nhưng nhớ kỹ. Vị này không chỉ có là Liệp Ứng tổ nghiên cứu khoa học tổ trưởng, càng là tiểu na dượng, lại có nhà mình phòng thí nghiệm chủ quản Dương Hiểu Hoa, thực vị kia gái đồ. Lúc trước nếu là không có Nhiếp Ngọc Lương chỉ điểm, mình nhưng phải không đến Dương Hiểu Hoa tốt như vậy một mới. Lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, dạng này, ta chỗ tốt gì đều không cần, hai chúng ta nhà một người một nửa như thế nào? Diệp Viễn ngẫm lại, mình đích thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như thiếu Niếp giáo sư một cái nhân tình, lại thêm mình phòng thí nghiệm, nói không chừng ngày nào liền yêu cầu đến người ta trên thân. Cho nên vì rút ngắn quan hệ của song phương đưa chút hắc đóng cự trùng cũng không phải không thể, chỉ là số lượng này nhất định phải vừa phải. Không phải hắn nhưng là biết những cái kia nghiên cứu viên sắc mặt, tại trong lòng của bọn hắn liền không có chỉ tiêu cái này khái niệm. Thường thường siêu giá trị đều là chuyện bình thường như cơm bữa, không phóng khoáng, coi như để các ngươi nghiên cứu ra được lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể dùng tại nhân thể trên thân? Thuận tiện ngươi kia gà mở phòng thí nghiệm, còn có thể cùng chúng ta Liệp Ứng tiểu đội căn cứ so. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá keo kiệt, lần này 50 con chúng ta muốn hết. Ngươi muốn thật muốn phát triển ngươi kia phòng thí nghiệm, ta có thể để Niếp giáo sư cho các ngươi cung cấp một cái khác đầu đề. Thực sự không được, Bắc Cực chẳng phải đang kia sao? Tiểu tử ngươi cùng lắm thì cực khổ nữa một lần, lại bắt giữ một chút trở về chính là. Lần này vẫn là để cho chúng ta đi. Triệu lão lơ đến nói. Nói ra được khẩu khí, lại là kém chút không có để Diệp Viễn đem cái mũi cho tức điên. Ni mã, mình bắt giữ những này hắc đóng cự trùng dễ dàng sao? Đừng nói trong lúc đó những cái kia nguy hiểm. Chính là lãnh huyết bởi vì lần này sự tình đến bây giờ còn ở vào bản thân khôi phục ở trong. Chính là Diệp Viễn không thể nào tiếp thu được kết quả. Phải biết lãnh huyết là hắn tại trong hải dương lớn nhất dựa vào. Hiện tại làm cho nửa tàn. Khiến cho trong thời gian ngắn, Diệp Viễn cũng không dám đi quá nguy hiểm hải vực. Hiện tại Triệu lão miệng khẽ động, liền để mình giao ra toàn bộ. Mặc dù cái này toàn bộ đối với Diệp Viễn không gian bên trong hắc trùng số lượng cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng Diệp Viễn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đáp ứng, không phải thật không có thương lượng sao? Triệu lão thay đổi trước đó đùa giỡn biểu lộ, phi thường nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn hỏi, nếu như đổi lại trước kia có lẽ sẽ còn bị lão gia hỏa biểu lộ bị dọa cho phát sợ, nhưng bây giờ Diệp Viễn cũng đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, càng là đối với vị này lão gia tự tìm tình giải rất nhiều. Không có thương lượng nào có ngươi dạng này sai xử người, nếu như tốt như vậy đánh bắt, ta cũng không tin các ngươi có thể đặt vào lớn như vậy một đám hắc đóng cự trùng không đi bắt. Ngược lại mặt dạn mày dày tới tìm ta đòi hỏi, ngươi nói một chút có phải hay không cái này lý? Diệp Viễn đón Triệu lao ánh mắt nhìn thẳng, ngoài miệng lại là không có nửa điểm tôn kính ý tứ tại. Liền Diệp Viễn thái độ, nhìn bên cạnh ngồi Triệu Hi Thụy sợ vỡ mật rung động. Bao lâu không ai dám cùng nhà mình lão gia tuổi nào ai như vậy rồi. Không biết vì cái gì, hắn không chỉ có không có vì Diệp Viễn cảm thấy một tia lo lắng, ngược lại trong lòng còn có như vậy một tia mừng thầm là cái quỷ gì? Trong phòng theo Diệp Viễn dứt lời đột nhiên liền an tĩnh đáng sợ. Nhi một già một trẻ cứ như vậy nhìn nhau, trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn Triệu lao dẫn đầu thở dài. Tiểu tử ngươi, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Kia đông tây ngươi cũng muốn nghiên cứu, đơn giản chính là thật có lỗi của trời. Hắc hắc, khiến cho ta đem 50 con giáp trùng tặng cho ngươi, các ngươi liền có thể nghiên cứu thành công giống như. Lao nói một chút. Ngài lời này, chính ngài tin tưởng sao? Diệp Viễn cũng không giả, trực tiếp về đối tới. Có cái gì không có khả năng? có lẽ còn kém ngươi kia mười mấy 20 con, chúng ta bên này liền lại đột phá cũng có nói. Triệu Lao không chịu thua trở lấy cặp kia trung đồng lớn nhỏ con mắt phản bác. Diệp Viễn nhìn xem lão gia tội bội biểu tình này, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Ngài cũng đừng ở trước mặt ta bày ra bộ dáng này. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Mặc dù kia nhị dạ tia sông băng hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng ta cũng không tin tưởng các ngươi không có biện pháp nào. Còn không phải cũng không đủ lòng tin. Diệp Viễn không có chút nào nuông chiều Lao đầu tính tình, nói thẳng ra chân tướng đồng thời, đưa tay cầm qua trước đó Triệu Lao để lên bản xì gà đặt ở dưới mũi say mê sau khi hít một hơi, bằng nhanh nhất tốc độ thu vào trong lòng. Nhìn thấy Diệp Viễn tiểu gia hỏa này liên tiếp cử động, Triệu Lao dở khóc dở cười đưa tay chỉ đối phương. Tiểu tử ngươi, không phải nói không muốn thù lao sao? Làm sao còn bắt ta kia xì gà? Đây cũng không phải là thù lao a. Đây không phải lao đưa cho ta nếm thử sao? Hắc hắc. Diệp Viễn vô lại thái độ để Triệu Lao cũng là một trận vô ngữ. Bao lâu không có người trẻ tuổi dám ở trước mặt mình chơi sọ lá rồi. Trước kia tuổi trẻ lúc ấy, cũng đều là hắn Triệu Đại Hổ tại trước mặt người khác chơi sọ lá. Kết quả, già, hiện tại ngược lại bị cái này một cái tiểu gia hỏa đến bặt nạt tới. Bất quá Triệu Lao cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc dù tại Diệp Viễn nơi này đạt được chỗ tốt, so mong muốn ít đi rất nhiều. Nhưng 2 năm con hắc đóng cự trùng, cũng có thể vì Niếp giáo sư bên kia có thể cung cấp không tệ cơ thể sống thí nghiệm tài liệu điểm ấy, là hắn vô luận như thế nào đều không thể phủ định sự thật. Nhất là người ta tiểu gia hỏa lần này thái độ khác thường, cũng không có sư tử há mồm, trực tiếp chính là đưa hắc trùng cho bọn hắn. Hắn lại có cái gì tốt oán trách đâu? Cho dù là hắn không tin Diệp Viễn gia hỏa này nói tới, trong tay chỉ có 50 con hắc đóng cự trùng, nhưng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Diệp Viễn có được càng nhiều không phải sao? Lại thêm hắc đóng cự trùng trình độ hiếm hoi, cho dù là hắn cũng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Diệp Viễn không gian bên trong hắc đóng cự trùng số lượng, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải đừng nói 2 năm con, chính là Diệp Viễn xuất ra 2500 chỉ, Triệu Lao cũng sẽ không hài lòng. Chính sự nói xong, còn lại chính là một già một trẻ nói việc nhà thời gian. Triệu Lao nắm xem tặc không đi không quan niệm. Quả thực là tại Diệp Viễn trong tay, lấy được một cây cùng trước đó đưa cho Hứa Lao đồng dạng sâm có tuổi đối với hai cái lao đầu tử lẫn nhau ở giữa ganh đua so sánh. Diệp Viễn sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng tại hắn chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, Triệu Lao mới ung dung mắt nhìn hắn, đồng thời nói ra: "Nếu như không có chuyện gì, ngươi vẫn là mau chóng về Lam đảo đi." "Ừm." Diệp Viễn nhíu mày, nhìn chăm chú Triệu Lao. "Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử ngươi đến một chuyến thượng kinh, làm cho các đại gia tộc không được căn bình. Nhất là Long gia, mặc dù Hứa Lao đầu thả ra nói đi, hắn có thể vi nhĩ đảm bảo. Ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể vạn vô nhất thất rồi? Đừng quên, trên thế giới này thực còn có như vậy một nhóm người tồn tại. Cho dù ngươi mạnh hơn, cũng muốn cẩn thận người khác ám tiễn." Triệu Lao có thâm ý khác nhìn xem Diệp Viễn nói: "Ta về Lam đảo bọn hắn liền sẽ không trả thù ta rồi." Diệp Viễn lơ đễnh nói đối với Triệu Lao khuyên cáo, hắn thật không có để ở trong lòng. Không giống, lần này Long gia tiểu tử kia sự tình, người sáng suốt đều nhìn ra được trong đó cổ quái. Nhưng tiểu tử ngươi cứ như vậy tùy tiện tại thượng kinh giả danh lừa bịp, cái này không phải là tại phiến Long gia mà sao? Nếu như ngươi lúc này về Lam đảo, ta dám chịu bảo đảm, người Long gia sẽ không động tới ngươi. Không chỉ có sẽ không động tới ngươi, còn muốn cực lực bảo đảm người khác cũng sẽ không đi quấy rối ngươi. Không phải thật coi chúng ta Triệu Hứa hai nhà không muốn mặt mũi sao? Triệu Lao sau khi nói đến đây, một cố khí thế không thể địch nổi tự nhiên sinh ra, liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục. Lao ra từ khi thế kia là thật mạnh. Thôi ta ngày mai liền về Lam đảo được rồi. Các ngươi những gia tộc này sự tình cũng thật nhiều. Biết rõ ta là bị hoan uổng, kết quả còn không nói đạo lý. Ta chính là một cái không có mẹ hải tử, đến chỗ nào đều chưa hề nói lý địa phương. Diệp Viễn than thở nói, giống như một cái đoán phụ để Triệu Lão nhìn đều muốn bật cười. Liền ngươi còn không có nương hải tử. Cậu thì đi, thật cho ngươi một cái có bản lĩnh nương, ngươi còn không đem trời cho thông cái lỗ thủng. Còn tốt ngươi không phải nhà chúng ta tộc hậu bối. Không phải ta đều sẽ bị ngươi tức chết. Ngươi hỏi một chút Hy Thụy bọn hắn ai dám cùng ta nói như vậy? Ngươi còn gọi lên ủy khuất tới. Long gia tiểu tử kia hiện tại ngay cả lời đều nói không nên lời, không phải càng ủy khuất? Triệu Lao trêu ghẹo nói, ta đã nhìn ra, ngài vẫn là chưa tin ta. Sớm biết, ta đến thượng kinh nên ở ngươi nơi này, đến lúc đó ngươi liền biết ta có phải thật vậy hay không bị hoan uổng. Diệp Viễn không có chút nào hư. Trước khi đến hắn liền đã nghĩ kỹ, mình lần này chính là đóng vai một cái bị khi phụ người, xuất hiện tại các đại gia tộc trước mặt. Đi, chuyện của ngươi ta đã hiểu qua. Mặc dù ta không tán đồng Lao Hứa thuyết pháp, nhưng sự tình cũng hoàn toàn chính xác, nhìn cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi trước khi đi xem một chút sư phụ ngươi đi. Nói đến đây, ánh mắt bên trong kia ý vị thâm trường biểu lộ, Diệp Viễn dù là có ngốc cũng nhìn ra được. Cáo từ Triệu Lao nơi này, Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm giác mình ra trước. Triệu Lao trong lời nói có hàm ý, cuối cùng hắn cũng lười suy nghĩ, mà là đón xe đi thẳng tới Hoa Lão trong nhà. Nhưng không khéo chính là đương Diệp Viễn đến lúc, Hoa Lão đúng lúc không ở trong nhà, nghe nói là đến khám bệnh tại nhà đi. Nhi Diệp Viễn phá lệ thương yêu Tiểu Tiến Tiến cũng không tại, Diệp Viễn dứt khoát buông xuống mang tới lễ vật, cũng không có tại Hoa Lão nhà liền lưu, đã lần này thượng kinh chi hành mục đích đã đạt tới. Vậy mình tại ngưng lại ở chỗ này cũng không có chuyện để làm. Lại thêm cùng Tống Nhiễm quan hệ đột nhiên sản sinh biến hóa, cái này khiến Diệp Viễn cũng không biết như thế nào đi đối mặt hai người ở giữa loại quan hệ đó. Dứt khoát nghe lời một lần, trực tiếp mua gần nhất vé máy bay, bay trở về Lam đảo. Lên máy bay trước, cho Tống Nhiễm phát một cái tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, chỉ là nói cho nàng mình về Lam đảo. Nếu có cái gì cần, nhất định phải trước tiên thông chi mình vân vân. Sau đó liền lên máy bay đưa Diệp Viễn trở lại Lam đảo đi ra sân bay, mở ra điện thoại lúc, phát hiện trên điện thoại di động nhiều hơn một đầu Tống Nhiễm hồi phục tin tức. Tin tức rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: thuận theo tự nhiên. Đương Diệp Viễn nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng vì Tống Nhiễm thái độ cảm thấy thật sâu tự trách. Đương Diệp Viễn về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy lao mụ ngay tại trong phòng đùa xem tiểu Diệp Hạo, như trong nhà mới tới bảo mẫu hy quên, giờ phút này ngay tại phòng bếp bận rộn ở nhà đơn giản ăn một bữa cơm tối. Diệp Viễn an vị xe trực tiếp trở về Bình Hải, nhắc tới cũng là có ý tứ. Lần này Diệp Viễn mang thuyền ra biển hơn 2 tháng, sau khi trở về lại bởi vì trong nhà thêm ra tới Diệp Hạo, ngưng lại tại Lam đảo. Tính toán thời gian, mình rời đi Ngư Loan đảo cũng lại 2 tháng rưỡi thời gian. Khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ven đường kia xây dựng rầm rộ chẳng cảnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này một mảnh chính là trước đó Âu Dương Mưa San cùng hắn kế hoạch xong truyền hình điện ảnh tiểu trấn sở tại địa. Không nghĩ tới Âu Dương gia tộc động tác nhanh như vậy. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, thổ địa đã vương vức hoàn tất. Một chút giả cổ kiến trúc đã bắt đầu khởi công xây dựng. Theo cái tốc độ này tính xuống dưới, lại có 1 tháng, đồng thời công trình hẳn là liền có thể xây thành. Thật đúng là xem thường Âu Dương gia tộc thực lực. Trở lại Ngư Loan đảo Diệp Viễn, nhận lấy tất cả mọi người hoan nghênh. Nhất là hơn 2 tháng không thấy Lý Huy, tại nhìn thấy Diệp Viễn trước tiên, liền lôi kéo hắn đi làm công khu, ký tên một chút cần gấp hắn tự mình ký tên văn kiện. Ta nói Lý Huy, cần thiết hay không? Ta đây chính là mới trở về. Diệp Viễn bị Lý Huy đặt tại lão bản trên ghế, một mặt cười khổ nhìn đối phương nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không biết coi là Ngư Loan đảo là ta đâu. Đây đều là cần ngươi thân bút ký tên văn kiện, đã ở chỗ này để ép đã nhiều ngày. Ngươi không về nữa, thật nhiều hạng mục đã không có cách nào khai triển đi xuống. Chương 1662, Lý Huy nhỏ tư tâm. Chương 1662, Lý Huy nhỏ tư tâm. Ngư Loan đảo, Diệp Viễn trong văn phòng. Lý Huy chỉ vào trên bàn chừng cao nửa thước văn kiện nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không biết coi là Ngư Loan đảo là ta đâu. Đây đều là cần ngươi thân bút ký tên văn kiện, đã ở chỗ này để ép đã nhiều ngày. Ngươi không về nữa, thật nhiều hạng mục đã không có cách nào khai triển đi xuống. Ngươi ký thay không được sao? Chúng ta không phải lại trao quyền văn kiện sao? Diệp Viễn không hiểu hỏi. Trước kia cũng không có phiền toái như vậy a. Thật nhiều thời điểm, Ngư Loan đảo thượng một chút hợp đồng, đều là Lý Huy ký thay chờ Diệp Viễn trở về bổ ký là được rồi. Nơi này đại bộ phận đều là cái kia truyền hình điện ảnh tiểu trấn tư liệu, ta nhưng không có quyền lợi thay ngươi làm chủ. Nơi này lại ngươi cùng Âu Dương tập đoàn, cũng lại Hòa Bình Hải huyện đều cần ngươi thân bút ký tên mới có thể có hiệu lực. Cũng may hai phe đều lý giải, cho nên mới cho phép ngươi trước xây sau ký. Không phải ngươi coi như thành Bình Hải tội nhân. Lý Huy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Viễn nói, ta làm sao lại thành tội nhân? Diệp Viễn trừng trong mắt, một bộ ngươi đừng gạt ta biểu lộ nhìn xem Lý Huy. Làm sao không phải? Ngươi biết không? Hiện tại Bình Hải những cái kia đã có tuổi liền đợi đến tiểu trấn gây dựng, xong đi tập bảy diễn đâu Âu Dương gia tộc đều thả ra phong tới. Một cái bảy diễn một ngày 300 tả hữu, còn cung cấp cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia đã có tuổi cái nào không muốn kiếm số tiền này? Nếu như bởi vì thiếu đi chữ ký của ngươi, cho nên ảnh hưởng tới kỳ hạn công trình, ngươi có phải hay không Bình Hải huyện lão bản họ tội nhân? Lý Huy cười ha ha mà hỏi. Không phải. Ngươi thế nào rõ ràng như vậy? Diệp Viễn nhìn xem Lý Huy một cố âm nhu được như ý hương vị, trong lòng không khỏi cảm giác được một kia dự cảm không tốt. Bình thường cũng không gặp Lý Huy đối chính Bình Hải huyện những cái kia sản nghiệp có bao nhiêu để bụng. Lần này thế nào tích cực như vậy rồi? Hắc hắc. Kỳ thật cũng không có gì. Bình Hải cái này không lập tức liền muốn thành lập truyền hình điện ảnh tiểu trấn sao? Ta cùng Âu Dương gia tộc bên kia đại biểu cùng Trương Cảnh Khoan trao đổi một chút đã có truyền hình điện ảnh tiểu trấn, vậy liền cần bày diễn. Cho nên chúng ta liền thành dựng lên một cái bày diễn công hội. Thành lập công hội mục đích chính là bảo hộ chúng ta nơi đó bày diễn mục đích. Kết quả, hắc hắc. Mẹ ta thành công hội đời thứ nhất hội trưởng. Lý Huy có chút ngượng ngùng sờ lên cái hót nói. Cho nên, hội trưởng mệnh lệnh thứ nhất chính là mệnh lệnh con trai của nàng, mau chóng tìm ta ký tên, thật sớm ngày đem tiểu trấn xây thành. Diệp Viễn không đốc. Lý Huy đều nói đến đây cái phân thượng, hắn lại không minh bạch những văn kiện này là chuyện gì xảy ra. Vậy hắn thật sự choáng váng đối với Lý Huy lấy việc công làm việc tư đem mâu thân phóng tới bảy diễn công hội vị trí bên trên. Diệp Viễn là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trước đó cũng đã nói, Lý Huy mâu thân lúc tuổi còn trẻ đây chính là cái đại mỹ nữ, chỉ là bởi vì trước đó Lý phụ bệnh, cho nên đem nàng tra tấn thay đổi. Nhưng theo Lý Huy tại phía bên mình công việc sau, Lý gia sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, cho nên Lý Mẫu cũng khôi phục trước đó vinh quang. Suy nghĩ một chút, trung niên nữ diễn viên giải, so Lý Mẫu giải xinh đẹp thật đúng là không nhiều. Cho nên Lý Mẫu ngồi Bình Hải huyện bày diễn công hội vị trí này. Diệp Viễn là giơ hai tay tán đồng đã hảo huynh đệ đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Mình còn có thể nói cái gì? Ký đi. Đọc nhanh như gió mắt nhìn văn kiện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Diệp Viễn xoát đem tất cả văn kiện đều ký vào đại danh của mình. Cuối cùng, còn trêu ghẹo nói ra, nếu như A Di muốn diễn kịch cùng ta nói, ta bên này an bài cho hắn. Vốn cho rằng chỉ là một câu trò đùa nói, thật không nghĩ đến chính là Lý Huy lại có chút xấu hổ. Ừm, làm sao? A Di thật là có ý nghĩ này. Diệp Viễn giống như là phát hiện mới đại lục nhìn xem Lý Huy. Ừm, mẹ ta thật đúng là nghĩ như vậy qua. Chỉ là cha ta không đồng ý, đây không phải bởi vì chuyện này, lão lưỡng khẩu đã chiến tranh lạnh vài ngày sao? Ngươi là không biết, ta trong mấy ngày qua ban ngày ở trên đảo, ban đêm còn muốn về trong nhà. Ngươi bây giờ trở về ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Lý Huy buồn bực nói. Nếu không phải Diệp Viễn cùng mình quan hệ sát tốt tới trình độ nhất định, trong nhà loại này chuyện xấu, hắn căn bản không có khả năng nhấc lên. Ta đi. Thúc thúc là lo lắng. Diệp Viễn bắt quái tâm lên, có một loại ngồi tại dưa ăn dưa cảm giác. Cha ta nói, ngành giải trí quá loạn, sợ ta mẹ cầm giữ không được. Lý Huy ai đoán nói. Nghe Lý Huy, Diệp Viễn Cương vừa uống đến trong miệng nước trà trực tiếp phun ra. Thúc thúc náo động cũng quá lớn, ngành giải trí hoàn toàn chính xác rất loạn. Nhưng A Di kia niên kỷ, lại thêm A Di thực chúng ta Bình Hải bảy đầu, cái nào mắt không mở dám như thế đúng A Di. Ngươi trở về cùng thúc thúc nói, lại ta Diệp Viễn tại, A Di tại Bình Hải liền sẽ không thụ khi dễ. A Di thật vất vả lại một cái hứng thú, vậy liền đi thực hiện tốt. Nếu như không phải nhà ta có thêm một cái nhóc con, nói không chừng ta còn để cho ta lão mụ cũng trở về tới qua một thanh quay phim nữa đâu. Diệp Viễn lời này thật là không phải nói mỏ. Thật sự là hắn lại cái này lực lượng mới nói những này. Không nói trước truyền hình điện ảnh tiểu trấn ngay tại Bình Hải. Diệp Viễn nói thế nào cũng coi như được là địa đầu xa. Liên chỉ nói cái này truyền hình điện ảnh tiểu trấn mình những cái kia cổ quyền. Tới đây quay phim đoàn làm phim liền muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Không dám làm loạn. Lại thêm Âu Dương Mưa San quan hệ tại. Hắn thật là không tin, còn có cái nào đoàn làm phim dám đối với mình bảo bọc người hạ thủ. Mấu chốt nhất, hay là bởi vì Mục Gia Gia hỏa này đừng nhìn Mục Cường ở trước mặt mình giả bộ như rất yếu thế dáng vẻ. Thực năng tại ngành giải trí, đây chính là một phương bá chủ tồn tại. Trước đó Âu Dương Mưa San đưa ra muốn tại Bình Hải thành lập truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Diệp Viễn sở dĩ đồng ý không chỉ có là bởi vì truyền hình điện ảnh tiểu trấn sẽ mang lại cho Bình Hải huyện dân chúng càng nhiều vào nghề cương vị. Chủ yếu hơn chính là, hắn lại Mục Cường cái này một lá bài tẩy. Không phải thật sự cho rằng Diệp Viễn ngốc đâu. Đơn trông cậy vào Âu Dương gia tộc xây cái tiểu trấn liền xong việc. Hợp tác thị xây dựng ở cả hai cùng có lợi hoàn cảnh lớn hạ mới có thể tiếp tục phát triển. Nếu như một phương diện hoàn toàn không chế được hạng mục này, kia một phương khác sớm muộn cũng sẽ bị đá bị loại. Chính là bởi vì Mục gia tại ngành giải trí địa vị, cho nên Diệp Viễn không có chút nào lo lắng, Âu Dương gia tộc dám nhắc tới mình bị loại. Dù sao không có Diệp Viễn, cái này tiểu trấn muốn phát triển tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy Âu Dương Mưa San cường thế đến đâu. Nhưng nơi này là Lam Đảo thị Bình Hải huyện. Diệp Viễn kinh doanh lâu như vậy, không thể nói một tay che trời, nhưng muốn đối phó mấy cái ngoại lai gia tộc thế lực, thật đúng là không phải việc khó gì. Sở dĩ cân nhắc Mục Cường nhân tố, chính là bởi vì Diệp Viễn lo lắng Âu Dương gia tộc sau khi xây xong không quan tâm. Nếu quả như thật là như thế, cho dù Diệp Viễn tại bản địa cường thế đến đâu, thế nhưng chỉ có thể là đá Âu Dương gia tộc bị loại. Nhi lại Mục Cường liền không giống. Dù là Âu Dương gia tộc bị loại, lấy Mục Cường giao thiệp, Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn cũng sẽ không thay đổi thành quỷ thành, đây mới là Diệp Viễn chân chính chuẩn bị ở sau. Chính là bởi vì lại Mục Cường quan hệ tại, cho nên không lo lắng Âu Dương gia tộc cùng mình chơi trò xế gì. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Âu Dương Mưa San sẽ ngắn như vậy xem, nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không cân nhắc đưa tiễn Lý Huy về sau, không đợi Diệp Viễn về nhà nghỉ ngơi, liền nhận được Hoa lão đánh tới điện thoại. "Ngươi tới nhà của ta rồi." Từ Hoa lão trong giọng nói, Diệp Viễn mơ hồ nghe được một tia mỏi mệt. "Ừm. Đi Thượng Kinh, liền đi các ngài nhìn xem, không khéo ngài không ở nhà." Diệp Viễn cười trả lời. "Kia buổi tối đến đây đi, vừa vặn Tiến Tiến ban đêm cũng tới, nàng thực rất nhớ ngươi cái này ân nhân." Từ khi Diệp Viễn chữa trị xong Tiến Tiến quái bệnh sau, Hoa lão thái độ đối với Diệp Viễn vậy thì càng tốt hơn. Vốn là quan môn đệ tử, hiện tại lại tăng thêm cái tầng quan hệ này, có thể nói hiện tại Diệp Viễn tại Hoa lão trong lòng gần với cái kia hai đứa con trai. "Ha ha, ta đều về Lam đảo vốn là đi các ngài nhìn xem, ngài không tại ta liền trực tiếp trở về." "Ê, trở về cũng còn muốn, gần nhất Thượng Kinh hoàn toàn chính xác không yên ổn, tiểu tử ngươi sự tình ta cũng nghe nói." Nghe Hoa lão, Diệp Viễn lúc này mới làm rõ ràng vì cái gì lúc ấy Triệu lão muốn để mình vẫn an một chút sư phó nguyên nhân. Nguyên lai hiện tại Long An chủ trị y sư đã từ hiệp hòa y y viện khoang miệng khoa chủ nhiệm biến thành Hoa lão, mà lại Diệp Viễn còn được đến một cái không biết là tốt hay xấu tin tức, đó chính là bởi vì Long An ca bệnh quá mức của quái. Giờ phút này đã rất nhiều chuyên gia, hội tụ Thượng Kinh ở trong đó lại Long gia xuất lực nhân tố tại. Nhưng càng nhiều, vẫn là những chuyên gia này đối với lần này Long An trên người ca bệnh 10 phần cảm thấy hứng thú. Dù sao một người nghẹn nào, dù là tại đột nhiên, cũng là lại chứng mà theo không phải. Nhưng giống Long An dạng này, đột nhiên liền nghẹn nào, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì bệnh chứng án lệ để tất cả chuyên gia đều hết sức cảm thấy hứng thú, đây cũng là Long gia đã mời, những này phân bố tại cả nước chuyên gia đều đồng ý tiến về nguyên nhân chủ yếu. Diệp Viễn tại điện thoại đầu này, đau lòng Long An 3 giây. Tin tưởng lại lần này đương chuột bạch kinh lịch. Thiên điên nên được đến dạy dỗ a. Kiên nhẫn nghe, Hoa lão tại đầu bên kia điện thoại không ngừng nói lên Long An tình huống. Diệp Viễn rõ ràng, việc này lao ra tội mù ổ hển thông qua loại phương thức này, truyền lại cho mình một cái tin tức, đó chính là, chuyện này đánh chết đều không cần thừa nhận. Vô luận có phải hay không Diệp Viễn tập. Diệp Viễn tâm dài buồn cười. Hoa lão vẫn là như vậy đáng yêu. Trải qua dài đến nửa giờ đầu trò chuyện, cuối cùng hai sư đồ lúc này mới cúp điện thoại. Thời gian liền giống như một thất ngựa hoang mất cương đảo mắt, Diệp Viễn từ Thượng Kinh trở về đã một tuần lễ thời gian. Trong lúc đó, ngoại trừ đi Lam đảo thăm hai lần phụ mẫu cùng tiểu Diệp Hạo, thời gian còn lại, Diệp Viễn đều đàng hoàng lưu tại Bình Hải huyện. Hắn rõ ràng, mình lần này Thượng Kinh chi hành đến tiếp sau vẫn đang nổi lên dài. Nhưng làm kẻ đầu têu hắn tới nói, cũng không quan tâm những cái kia đầu tiên, Diệp Viễn cứ một chuyến cơ hồ bị hắn di vãng rơi nhà máy xử lý rác thải. Nguyên bản bị Diệp Viễn ký thác kỳ vọng nơi này, theo không gian thăng cấp số lần gia tăng, cần có năng lượng cá thể lại là càng lúc càng lớn. Nguyên bản còn có thể ổn định cung ứng điểm tích lũy nhà máy xử lý rác thải. Lại đối với cái này lúc Diệp Viễn, lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cái này dù sao cũng là đi theo Lam đảo tòa thứ nhất người khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Vô luận là đối với Lam đảo, vẫn là Bình Hải huyện tới nói, ý nghĩa là không giống. Chớ đừng nói chi là nhà mình Đường ca, cũng bởi vì chuyện này bay đề đi lên. Cho nên, cho dù là xem ở Đường ca trên mặt mũi, hắn cũng không có khả năng dừng hết nơi này vận hành. Cũng may nơi này sản xuất ra nguồn năng lượng khối đã không thỏa mãn được Diệp Viễn không gian thăng cấp nhu cầu. Nhưng những này nguồn năng lượng khối, đối với Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia một chút từ không gian thương thành mua sắm dây chuyển sản xuất tới nói, vẫn là có ác không thể thiếu tác dụng. Cũng may lúc trước vì giữ bí mật cân nhắc, Diệp Viễn đem nhà máy xử lý rác thải đặt ở, dù là tại Bình Hải huyện, cũng đều là tương đối vắng vẻ khu vực. Cho nên cho tới bây giờ, rất nhiều Bình Hải người đều không rõ ràng, nhà mình cái này Lạc Hậu huyện thành, vậy mà có được một tòa tất cả đều là đỉnh tiêm rác rưởi xử lý khu vực. Kiểm tra xong nhà máy xử lý rác thải, Diệp Viễn liền ngựa không ngừng vó đi Bình Hải cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ. Tuy nói hiện tại nuôi dưỡng căn cứ đã không phải là Diệp Viễn sản nghiệp, nhưng trải qua thời gian 2 năm, người đây bị Đặng Khải cùng Vu Lệ cặp vợ chồng, làm cho so với lúc trước Diệp Viễn ở thời điểm còn muốn náo nhiệt, có thể nói hiện tại nuôi dưỡng căn cứ, thanh danh đã hưởng dự cả nước, nhất là tại cá chép phương diện. Thậm chí rất nhiều nước Nhật khách thương cũng đã đem Bình Hải nuôi dưỡng căn cứ liệt vào chọn lựa đầu tiên. Cái này cùng Đặng Khải không ngừng mà cố gắng, là không phân ra. Theo Diệp Viễn điểm tích lũy giá trị càng lúc càng lớn, hắn đã rất ít đi tập, thông qua điểm tích lũy đi cải biến sinh vật ngoại hình loại chuyện này. Có thể nói như vậy, nếu như trước kia một điểm tích lũy tương đương với 50.100 nhân dân tệ, hiện tại một điểm tích lũy giá trị có thể dùng trăm vạn để cân nhắc. Như dạng gì cá kiểng sẽ đáng giá Diệp Viễn thông dụng đắt giá như vậy điểm tích lũy đi cải tạo. Cũng may Đặng Khải là một cái chịu khổ, lại yêu nghiên cứu động thủ hình nhân mới. Hắn lợi dụng Diệp Viễn ban sơ cung cấp những cái kia cực phẩm cá chép, bồi dưỡng ra đời thứ hai, đến mức đời thứ ba ươm giống ra. Cho nên nói, hiện tại nuôi dưỡng căn cứ đã hoàn toàn thoát khỏi Diệp Viễn cái bóng, hoàn toàn là Đặng Khải cặp vợ chồng vất vả kết quả. Chỉ là ngẫu nhiên thuyền viên đoàn tâm huyết dâng trào, tại hải trung đánh bắt bên trên một chút quý báu cá kiểng, mới có thể tại đưa đến nơi này đến buôn bán. Hiện tại trại chăn nuôi, thứ ban sơ cần Diệp Viễn nâng đỡ, từ từ hướng về tương hỗ hợp tác phương diện đi phát triển, đây cũng là Diệp Viễn hy vọng nhìn thấy sự tình. Giữa bằng hữu, tương hỗ giúp đỡ một thành không quan trọng, nhưng gặp phải một cái không đỡ nổi a đấu, Diệp Viễn cũng là không có cách nào. Cũng may Đặng Khải gia hỏa này vẫn là rất không chịu thua kém, cưới lao bà cũng ăn được khổ. Trải qua cặp vợ chồng không ngừng cố gắng, hiện tại Đặng Khải đã thực hiện tiêu xài tự do. Khi nhìn đến Diệp Viễn một khắc này, hai cái đã lâu không gặp huynh đệ tới một cái thật sâu ôm. Hai người già mồm dáng vẻ để đứng ở một bên, Vu Lệ không khỏi dở khóc dở cười. Tính toán hai người cũng đều 28 tuổi, làm sao gặp mặt còn giống như tiểu hải tử. Giữa trưa ở chỗ này ăn, ta xuống bếp làm hai thức ăn ngon. Đặng Khải biết hiện tại Diệp Viễn sinh ý càng vượt tập càng lớn. Mình mặc dù ở trong mắt người khác đã coi như là thành công thanh niên điển hình, nhưng tại mình vị này bạn cùng phòng trước mặt, thật chẳng phải là cái gì. Nếu không phải lúc trước nhà mình tại Hoa Điểu Cá Thị lại như vậy một cái cửa hàng, tin tưởng gia hỏa này cũng sẽ không cân nhắc kinh doanh cá kiểng sự nghiệp. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết lúc trước Diệp Viễn món tiền đầu tiên là thế nào tới. Người ta xuống biển tùy tiện vớt một ngày, liền bị Triệu Xuyên lấy trên trăm vạn giá cả cho lấy đi tất cả thu hoạch. Ngẫm lại lúc trước mình đưa ra hùn bốn tập cá kiểng sinh ý vậy sẽ, thật cảm giác có chút buồn cười. Cũng chính bởi vì thấy rõ ràng điểm ấy, Đặng Khải đối Diệp Viễn cảm kích lại là trở nên càng thêm thâm trầm. Chỉ là hắn đem những này cảm tạ đều chôn ở trong lòng, chỉ cần có một ngày Diệp Viễn cần chính mình, hắn sẽ nghĩa vô phản cố hồi báo cho đối phương. Chương 1663, tặng lễ nhỏ đặc nhân. Chương 1663, tặng lễ nhỏ đặc nhân. Diệp Viễn tại Đặng Khải nhà ăn một bữa từ Vu Lệ tự mình làm sau bữa ăn, lúc này mới cùng xin miễn hai vợ chồng nhiệt tình giữ lại, rời đi trại chăn nuôi. Sau đó mấy ngày thời gian, Diệp Viễn lại đi bãi tắm ven biển, cùng ngay tại kiến thiết ở trong truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Lúc này bãi tắm ven biển, mặc dù là mùa thịnh vượng, nhưng đã không có gầy dựng người đương thời đầy là mối họa cái chủng loại kia cảnh tượng. Dù sao nơi này ngoại trừ một đầu đáy biển ngắm cảnh đường hầm ngoài, còn lại đông tây cùng Lam đảo kia mấy lớn bãi tắm cũng không có gì khác biệt. Cái này cũng liền dẫn đến đối du khách lực hấp dẫn kém xa tít tắp trước đó. Ai sẽ bởi vì một đầu đã nhìn qua đáy biển đường hầm, liền lái xe hơn 2 giờ tới đây du ngoạn. Làm du lịch chính là như thế hiện thực, cũng không đủ quảng cáo, cũng đầy đủ hấp dẫn người hàng ngũ. Mặc dù có thể nóng nảy nhất thời, nhưng muốn lâu dài phát triển tiếp, lại là cần một cái chuyên nghiệp đoàn đội không ngừng cố gắng. Mà vô luận là Trương Vô Tấn hay là Diệp Viễn, lúc trước làm cái này bãi tắm cũng chỉ bất quá là một cái chơi phiếu tính chất. Nếu như bây giờ Bình Hải không có càng nhiều du lịch hạng mục hấp dẫn du khách, chỉ dựa vào nơi này một cái ngư trường, căn bản hấp dẫn không có bao nhiêu du khách tới đây, cũng là rất nhiều nơi phát triển du lịch đều sẽ làm tập đoàn hóa nguyên nhân. Chỉ có thể có càng nhiều hơn hạng mục tụ tập cùng một chỗ, mới có thể không ngừng mà hấp dẫn du khách. So sánh với bãi tắm ven biển quận cũ kẽ, truyền hình điện ảnh tiểu trấn nơi này lại là náo nhiệt vô cùng. Số lớn thi công cỗ xe như nước chảy, mấy trăm người kiến trúc đoàn đội cũng làm cho nơi này biến thành lúc này Bình Hải huyện địa phương náo nhiệt nhất. Chớ đừng nói chi là mỗi ngày tới quan sát vào thành thị dân, có thể nói thời khắc này truyền hình điện ảnh tiểu trấn đã khiên động toàn bộ Bình Hải huyện lực chú ý. Diệp Viễn ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được Nhiếp Thiếu Huy, cùng tỷ phu nói chuyện phía mới biết được, nguyên lai tỷ phu cũng ở nơi đây cầm xuống mấy cái không lớn không nhỏ hạng mục đối với Nhiếp Thiếu Huy từ kiến trúc truyền hình vì trang trí cái lựa chọn này. Diệp Viễn từ đầu đến cuối đều không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, dù sao hắn thấy chỉ cần lao tả trong nhà hài hòa, vô luận tỷ phu làm cái gì, chỉ cần không phạm pháp, đúng giờ nộp thuế, vậy liền đều không phải là vấn đề. Dùng trọn vẹn 2 ngày thời gian, Diệp Viễn đem Bình Hải huyện mấy chỗ sản nghiệp thị sát hoàn tất. Về phần Bình Hải huyện làm người khác chú ý nhất Hoang Nguyên khoa kỹ viên khu. Ha ha, Diệp Viễn biểu thị đây không phải là ta. Dù là tất cả mọi người giờ phút này đều đã biết Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng chỉ cần không thừa nhận, người khác cũng không bỏ ra nổi chứng cứ không phải. Dù sao Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật là từ Diệp Viễn hoàn toàn nắm giữ một nhà không lên thị công ty. Hôm sau, sáng sớm đang bận rộn một tuần sau Diệp Viễn, cuối cùng nhớ ra tại Thượng Kinh thị Triệu lao sự kiện kia. Từ không gian trong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hắc cái cự trùng đem bọn hắn tùy ý bỏ vào một cái thùng nước. Câu tiếp nước thùng cái sau. Diệp Viễn cứ như vậy mang theo thùng nước, đi hướng cách mình tứ hợp viện cách đó không xa căn này ngư loan phòng thí nghiệm. Dương giáo thụ, thế nào, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Nhìn thấy Dương Hiểu Hoa ngay tại đối một chút số liệu nhíu mày trầm tư, mà cách đó không xa Hàn Húc, ngay tại đối dụng cụ tiến hành bảo dưỡng, làm ngư loan đảo phòng thí nghiệm hạng nhất nhân viên. Hàn Húc không chỉ có là cầu cầu cùng Hân Hân chăn nuôi viên đồng thời cũng chiếu cố phòng thí nghiệm bên này công việc. Trước đó cũng xa tìm hắn nói qua, hy vọng hắn có thể lựa chọn một phương ổn định lại. Nhưng Hàn Húc gia hỏa này chính là chết đầu óc, không muốn từ bỏ khó được phòng nghiên cứu học tập cơ hội, lại không nỡ cầu cầu cùng Hân Hân. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý hắn đi. Ngươi người lão bản này còn nhớ rõ có căn này phòng thí nghiệm a? Bao lâu? Ngươi cái này còn giống như là lần đầu tiên tới đây a? Dương Hiểu Hoa nghe được Diệp Viễn thanh âm, lấy xuống kẹt tại trên mũi kính lão, cười ha hả hỏi. Diệp Vân lúng túng sờ lên cái mũi. Ta đây không phải đối ngươi có lòng tin sao? Ta cùng cái khác lão bản không giống, đã mời ngươi tới, liền tin tưởng vô điều kiện. Tại trong từ điển của ta, chỉ có người chuyên nghiệp tập chuyên nghiệp sự tình, không có ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề đạo lý. Diệp Viễn ba lạp nói rất nhiều, nghe Dương Hiểu Hoa đều có chút dở khóc dở cười. Thế là hắn vội vàng phất tay đánh gãy. Đi, đi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn nói không xong rồi. Nói đi, hôm nay tới đây chuyện gì? Dương Hiểu Hoa phiên trực đối với Nguyên cảm nhận vẫn là rất không tệ. Ngươi tuổi trẻ, bản lĩnh lớn, hơn nữa còn có được như thế lớn một mảnh sản nghiệp. Càng khó xử chính là, đối nghiên cứu phát minh còn như thế đệ bụng. Có thể nói, Diệp Viễn chính là trong lòng của hắn, hoàn mỹ lão bản. Thực theo thời gian trôi qua, hắn ở trên đảo thời gian càng lâu, đối với Diệp Viễn hiểu rõ càng là rõ ràng. Cái này ni mã chính là một đầu cá ướp muối có được hay không? Tất cả sản nghiệp đều giao cho thủ hạ, mà mình cả ngày liền biết vốn tại cái kia chỗ tứ hợp viện. Ngẫu nhiên mang thuyền xuất một chút biển, cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Cái này khiến thầy giáo già bị thương rất nặng. Lúc này mới bao lớn niên kỷ a, làm sao lại qua lên về hưu sinh sống? Bất quá dù sao mỗi người đối với cuộc sống cách nhìn khác biệt. Sống đến Dương Hiểu Hoa cái tuổi này, rất nhiều chuyện đều nhìn rất nhạt. Cho nên đối với Diệp Viễn vị lão bản này, hắn cũng không có bao nhiêu ác cảm, chỉ là hận không tranh thôi. Nhìn xem đây là cái gì? Ta lần này thực mang cho ngươi tới cái mới đầu đề, ngươi lão cũng đừng oán trách ta không cho ngươi sự tình làm. Diệp Viễn mở ra thùng cái, lộ ra bên trong lít nha lít nhít hắc cái cự trùng. Hắc cái cự trùng, khá lắm nhiều như vậy. Dương Hiểu Hoa mới đầu lơ đễnh, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Diệp Viễn trong thùng nước những cái kia hắc trùng về sau, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Mà nghe đến bên này động tĩnh Hàn Húc, cũng chạy chậm đến đủ đến, muốn nhìn một chút Diệp Viễn vị lao bản này đến tuột cùng mang đến cái gì tốt đông tây. Vậy mà có thể để cho vị này sinh vật học chuyên nghiệp người có quyền đều kinh ngạc như vậy. Ngươi biết cái này côn trùng? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới. Dương Hiểu Hoa vậy mà một chút liền nhận ra loại này cự trùng. Theo lý thuyết cái này đông tây không phải rất hi hữu sao? Dương Hiểu Hoa có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn. Sau đó nhân tài ung dung giải thích đạo: "Hắc cái cự trùng, cái này đông tây mặc dù không có xuất hiện đang giáo khoa trên sách, nhưng chỉ cần tại sinh vật học thâm canh xuống tới một chút đỉnh tiêm phòng thí nghiệm đều biết nó tồn tại. Mà hắn có giá trị nhất điểm ở chỗ, có khả năng tăng lên sinh vật tuổi thọ. Cái này nhìn qua điểm, đầu tiên là New Delhi phòng thí nghiệm đưa ra. Phía sau mấy năm là giả, bị rất nhiều phòng thí nghiệm chỗ tán thành. Nhưng bởi vì loại này hắc cái cự trùng cơ thể sống quá mức thưa thớt, cho nên rất nhiều phòng thí nghiệm đã bỏ đi tương quan đầu đề. Theo ta được biết, hiện tại toàn Lam Tinh vẫn còn tiếp tục cái này đầu đề, sẽ không vượt qua 10 nhà. Nếu để cho người biết tiểu tử ngươi trong tay có nhiều như vậy cơ thể sống, vậy sẽ là những thí nghiệm này thất truy phùng đối tượng. Ngươi biết một mực hắc cái cự trùng tại trên chợ đen giá cả sao?" Dương Hiểu Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hắn thấy, Diệp Viễn có lẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp đồ ăn đạt được những này cự trùng. Nếu để cho hắn biết những này cự trùng giá cả, hắn tuyệt đối sẽ không hào phóng cầm tới mình nơi này, nhất định sẽ tại chợ đen đem những này côn trùng bán điểm. Diệp Viễn rất phối hợp lắc đầu. "Không biết, một vạn mễ kim, một con, mà lại là có tiền mà không mua được, nếu như vận hành tốt, hai vạn cũng không phải không có khả năng." Nghe được mấy cái sau Diệp Viễn, chỉ là nhếch miệng. Cái giá tiền này có lẽ đối với những người khác tới nói, hoàn toàn chính xác có thể xưng là giá trên trời. Nhưng để ở Diệp Viễn nơi này đó chính là nhiều nước lạc. Mặc kệ chợ đen giá cả bao nhiêu, hiện tại đám côn trùng này là chúng ta đối trong này có một nửa là ta trước đó đáp ứng đưa cho Triệu gia, qua một thời gian ngắn nhà bọn hắn hẳn là phái người tới cùng ngươi giao tiếp. Còn lại một nửa mới là chính chúng ta. Yên tâm to gan nghiên cứu, những này cơ thể sống nếu như không đủ, có thể cùng ta nói, ta lại nghĩ biện pháp. Bất quá ta làm đám côn trùng này trở về, cũng không phải nghiên cứu sinh vật gì tuổi thọ. Ta nghe nói những này giáp trùng xác chứa rất cao giá trị. Lão nhìn xem, có thể hay không làm ra một chút với thân thể người hữu ích vật phẩm chăm sóc sức khỏe ra. Ngươi cũng biết, ta dù sao cũng là một bác sĩ. Một số thời khắc, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng là lựa chọn tốt. Diệp Viễn cho Dương Hiểu Hoa một cái ngươi hiểu được ánh mắt, sau đó liền tùy tiện xoay người rời đi, chỉ để lại Dương Hiểu Hoa một mình ở trong phòng thí nghiệm lộn xộn. Ni mã, cầm chân quý như vậy hắt cái cự trùng đi nghiên cứu chế tạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây cũng không phải là dùng bại gia để hình dung. Nếu để cho hắn biết, Diệp Viễn loại ý nghĩ này ra ngoài tại cá Dương bên trên sinh sôi ra. Hắn nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Diệp Viễn: "Tiểu tử ngươi bị người lắc lư." Những tên kia hoàn toàn chết đánh lấy hắc cái cự trùng ngụy trang, khắp thế giới quyền địa tiền. Dạng này phòng thí nghiệm đã không chỉ một lần xuất hiện ở thế giới các nơi cá bác sẽ lên mặt đối với những người này cách làm, Dương Hiểu Hoa chỉ là khịt mũi coi thường. Dương giáo thụ, cái này hắc cái cự trùng rất chân quý sao? Lúc này, Hàn Húc mới dám mở miệng hỏi thăm. Chân quý? Cái này Đông Tây thực sinh tồn mấy chục vạn năm sinh vật, ngươi nói thật không chân quý? Dương Hiểu Hoa bị Diệp Viễn loại kia chơi đùa ý nghĩ, làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt. Mà lúc này đây có đụng tới Hàn Húc tại hỏi thăm, chỉ có thể tức giận nhìn ra hỏa này một chút đáp. Khá lắm, khó trách ta chưa nghe nói qua. Thực Dương giáo thụ, ta thấy thế nào những này hắc cái cự trùng chính là mã hoa giáp trùng mở rộng bản đâu? Ngươi nói chúng ta lão bản để ngài nghiên cứu những này, có phải hay không cùng trước đó Lam đảo trận kia trùng thái có quan hệ? Hàn Húc, để Dương Hiểu Hoa xa vào đến thật sâu chính là dựa vào ở trong. Hắn không cho rằng Diệp Viễn sẽ nhược trí đến, dùng chân quý như vậy hắc cái cự trùng đi nghiên cứu phát minh vật phẩm chăm sóc sức khỏe tình trạng. Mà lúc này đây, Hàn Húc xác thực nhắc nhở hắn đưa tay cầm qua trước đó đối mã hoa giáp trùng phân tích báo cáo. Sau đó một già một trẻ liền tiến vào đến đối số liệu nghiệm chứng ở trong. Không đề cập tới bên này Diệp Viễn một câu, để cho hai người đã bắt đầu tìm được phương hướng. Thời khắc này Diệp Viễn đang đứng tại bến tàu chờ đợi hôm nay trên đảo khách nhân. Chiều hôm qua, hắn liền nhận được A Mễ Nhi phương diện điện thoại. Thông tri hắn A Mễ Nhi tiên sinh sẽ ở sáng hôm nay cùng địch Lai Vương tử cùng nhau đến Ngư Loan đảo. Vốn cho là ở trên đảo có chạy đến, hai người nhất định sẽ tập trước phi cơ tới. Dù sao máy bay tư nhân đội người bình thường tới nói là xa xỉ phẩm, nhưng đối hai vị này tới nói, còn không phải liền là một cái công cụ mà thôi. Thật không nghĩ đến, hai người qua đời lựa chọn tập du thuyền tới. Không có để Diệp Viễn chờ lâu ở trên buổi trưa lúc 10 giờ, Diệp Viễn liền gặp được một chiếc màu xanh da trời xa hoa du thuyền xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Không thể không nói, địch Lai gia hỏa này quá hiểu hoa quốc nhân thông cửa mà lý số. Mỗi lần tới Ngư Loan đảo đều sẽ mang đến một chút tiểu lễ vật. Nhất làm cho Diệp Viễn hài lòng chính là gia hỏa này mỗi lần chuyện cười tiểu lễ vật cơ hồ đều đưa đặt trong tâm khảm của hắn đi. Diệp Viễn chân rất giống cho gia hỏa này làm cái ngoại hiệu, về sau liền gọi hắn tặng lễ nhỏ đặc nhân. Lần này địch Lai đưa cho Diệp Viễn là một tất huyết thống thuần chính A cấp nhị tiệp kim mã. Con ngựa này toàn thân thành màu trắng, không có bất kỳ cái gì tạp bao. Cho dù là Diệp Viễn loại này không hiểu nhiều ngựa người, lần đầu tiên đều sẽ thích nó. Có lẽ rất nhiều người đối A cấp nhị tiệp kim mã cái tên này vẫn còn tương đối lạ lẫm, nhưng nói ra nó một cái tên khác, tin tưởng rất nhiều hoa quốc nhân đều nghe nhiều nên thuộc đó chính là Hãn huyết bà mã, làm trên thế giới hy hữu nhất ngựa chủng loại một trong. Bởi vì rất khó chăn nuôi mà càng chân quý. A cấp nhị tiệp kim mã cũng là tu mơn nhị sáng quốc bảo, cùng đem nó hình tượng vẽ tại quốc huy cùng tiền tệ bên trên. Có ít nghe nói, trên thế giới chỉ có không đến 8000 thất A cấp nhị tiệp kim mã. A cấp nhị tiệp kim mã không chỉ có đầu mảnh cái cổ cao, tứ chi thon dài, da mỏng mao tế, hơn nữa còn có được bộ pháp nhẹ nhàng, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, chớ ưu thế. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nó ngoại hình cũng mười phần hấp dẫn người. Chạy A cấp nhị tiệp kim mã, bộ pháp nhẹ nhàng lưu nhã, hình thể tinh tế ưu mỹ, lại sấn lấy bốn lượng cao phần cổ, phát họa ra hoàn mỹ thân hình đường cong. Nó mỹ lệ da lông tản ra hào quang chói sáng, thậm chí sẽ làm cho người tưởng lầm là một tòa kim loại pho tượng. Cái này tại cái khác bất luận cái gì ngựa chủng loại trong đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Thuần chúng A cấp nhị tiệp kim mã giá cả bởi vì chủng loại, địa điểm cùng huấn luyện mà dị. Tại quốc tế trên thị trường, một cái chuyên nghiệp người mua có thể sẽ hoa 100 vạn mệ kim mua sắm một thất giống tốt Hãn huyết mã. Hiếm có nhất chính là, nếu như không phải quan hệ quá cứng, chính là ngươi xuất ra tiền, cũng chưa chắc có thể gặp phải tốt như vậy ngựa. Cho nên khi Diệp Viễn nhìn thấy lễ vật này về sau, cả người tâm tình lập tức vui vẻ. Diệp Viễn không gian không hề thiếu ngựa. Trước đó tại Ma Hùng, liền bị hắn bắt giữ cả một cái bầy ngựa hoang, mà trước đó cũng có người đưa qua nó hai thất nhỏ thấp ngựa. Cho nên tại cùng đường rẽ bên trên, cũng có chuyên nghiệp chủ ngựa. Chỉ là lần này địch Lai đưa nó cái này thất Hãn huyết bảo mã quá mức thần tuấn để Diệp Viễn rất khó nói ra quyết tuyệt nói. Diệp Viễn bên này là vui vẻ. Thực đứng ở một bên đồng dạng tới hoan nên địch Lai Lý Huy sắc thực mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này ni mã, vừa mới làm xong chuồng bò, xem ra mình chuồng ngựa lại muốn xây dựng thêm. Cũng không biết đạo Diệp Viễn là thế nào nghĩ. Thật coi Ngư Loan đảo là tập vườn bách thú đến kiến thiết sao? Nhất là Bóp Bối Nhi cùng địch Lai hai người này, mỗi lần tới đều sẽ đưa một ít động vật. Cái này khiến Lý Huy đơn giản buồn bực ghê gớm. Dù sao làm Ngư Loan đảo chủ nhân, Diệp Viễn gia hỏa này là thật thích động vật. Thực ra hỏa này cũng là thật lười muốn chết. Cho nên rất nhiều động vật sinh hoạt hàng ngày đều là hắn cái này Ngư Loan đảo đại quan khóa đang phụ trách. Như vậy cũng tốt so người bạn gái. Bạn tâm huyết dâng trào mua về một đầu sủng vật chó, mỗi ngày đều sẽ thích muốn chết. Thực mỗi sáng sớm trượt chó công việc hắn lại không đi làm đều giao cho người vị này chịu mệt nhọc bạn trai trên thân. Chỉ cần có loại kinh nghiệm này người đều sẽ lý giải giờ phút này Lý Huy tâm tình. Húng chi trên một hòn đảo nhiều như vậy động vật, tất cả đều là Lý Huy đang phụ trách. Có thể nói lúc này Ngư Loan đảo đã từ ban sơ mấy tên chăn nuôi viên gia tăng đến mấy chục tên. Lý Huy rất tin tưởng, nếu như tùy ý Diệp Viễn như thế phát triển tiếp, Ngư Loan đảo sớm muộn cũng có một ngày, vẹn vẹn là chăn nuôi viên số lượng liền sẽ đột phá ba chữ số. Chương 1664, bị chấn kinh đến địch Lai. Chương 1664, bị chấn kinh đến địch Lai, thứ nhất hai trang. Bình Hải huyện Ngư Loan đảo bến tàu. Thời khắc này Diệp Viễn, nhưng không biết Lý Huy suy nghĩ trong lòng. Hắn chính nhiệt tình tiếp đại đến ở trên đảo làm khách địch Lai cùng A Mẹ Nhị hai người. Khó được chính là, hai người mặc dù mang theo số lượng không ít bảo an lực lượng, nhưng nhìn thấy Diệp Viễn sau, vô luận là bảo an vẫn là phiên dịch, đều bị hai người lưu tại du thuyền phía trên. Diệp Viễn khả là trải qua não vực khai thác treo bích đơn giản ngôn ngữ câu thông, kia hoàn toàn không là vấn đề. Có Diệp Viễn cái này có thể nói tới qua ngôn ngữ người tại. Những cái kia phiên dịch đương nhiên liền thiếu đi đất dụng võ, mà lại vô luận là địch Lai hay là A Mẹ Nhĩ, đều có thể nói đơn giản hơn mấy câu hoa ngữ đây cũng là những năm này, Hoa Quốc kiến thiết càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có vượt qua giả xu thế. Dù sao là một thương nhân, một cái vương tử, cũng không thể không coi trọng Hoa Quốc thị trường, đây cũng là hai người chỗ chân quý nhất. Không giống có chút cảng đảo người nghệ nhân ăn Hoa Quốc cơm, lại không chịu học tập Hoa Quốc nói đối với những người kia, Diệp Viễn xưa nay sẽ không nhìn nhiều bọn hắn một chút. Ba người nói một chút tiếu tiếu ngồi lên trên đảo xe điện. Sau đó từ Diệp Viễn tự mình điều khiển, mang theo hai người đi hướng mình tứ hợp viện. Về phần Địch Lai đưa tới đám kia hán huyết bảo mã đương nhiên tạm thời giao cho Lý Huy đi an trí. Ba người đi vào Diệp Viễn nhà phòng khách. Nơi này là Diệp Viễn trang bị mới tu ra đến, dùng để chiêu đãi khách tới địa phương. Theo Diệp Viễn gặp nhau lưới dần dần triển khai. Ngư Loan đảo thượng khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Tổng không tốt tại trong nhà phòng khách chiêu đãi người tới a. Thế là Diệp Viễn liền đem viện tử Đông Sương đem ra, trang trí thành mình phòng khách. Phòng khách tuân theo tứ hợp viện giả cổ phong cách. Tất cả đồ dùng trong nhà bảy tủ đều là từ Diệp Viễn tự tay chế tạo. Mà trong đó một chút vật trang trí cũng là Diệp Viễn tại Hải Trung mất đi lên một chút đồ sứ. A Mễ Nhi còn tốt một chút, mặc dù là một thương nhân, nhưng đối với những này quý báu đồ cổ, hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Khả Địch Lai liền không đồng dạng. Gia hỏa này đối Trung Quốc văn hoạn đồ cổ rất có nghiên cứu. Khi hắn vừa đi vào căn này phòng tiếp khách lúc, liền bị ngay phía trước trưng bày một đôi men màu nện bình cho khiếp sợ đến. Nha, chơi ạ, ta thấy được cái gì? Địch Lai khoa trương nói, sau đó bước nhanh đi vào men màu nện bình trước. Nhưng hắn ánh mắt cũng là bị men màu nện dưới bình phương một đôi bát sứ hấp dẫn đi lực chú ý. Lá, cái này không phải là? Diệp Viễn mỉm cười nhẹ gật đầu đối với Địch Lai kinh ngạc, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là A Mệ Nhĩ lại bị Địch Lai cái này nhất kinh nhất xạ cử động khơi gợi lên hứng thú. Địch Lai, cái này bát sứ rất có lai lịch sao? A Mễ Nhĩ rất hiếu kỳ, Diệp Viễn nhà một cái vật trang trí, làm sao lại để vị này đặt xa vương tử, thất thố như vậy. Địch Lai con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi kia đối bát sứ. Trong miệng lại là như si như say đáp trả A Mễ Nhĩ tra hỏi. Đây là men màu rừng trúc xuân yến đồ bát. Ta tại mặt trời lặn nhà bảo tàng đã từng thấy qua một đôi. Vốn cho là có 102, không nghĩ tới tại lá trong nhà cũng một cặp. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nghe được Địch Lai, A Mễ Nhĩ lông mày có chút bốc lên. Mặc dù hắn nghe không hiểu Địch Lai trong miệng men màu rừng trúc xuân yến đồ bát là cái gì, nhưng có thể bảo tồn tại mặt trời lặn trong viện bảo tàng vật phẩm, vậy cũng không có một kiện là vật bình thường. Không đợi A Mễ Nhi có phản ứng, liền nghe đến Địch Lai thanh âm vang lên lần nữa. Lá, mời rộng lượng ta. Ta biết, tại Hoa Quốc, không nên đề cập mặt trời lặn nhà bảo tàng sự tình, đây là lỗi của ta. Xin tin tưởng ta, ta cũng không có xem thường Hoa Quốc ý tứ. Địch Lai lời nói phi thường chân thành, để Diệp Viễn nguyên bản có chút lạ tội tâm tư cũng liền phai nhạt xuống dưới. Nói lên mặt trời lặn nước nhà bảo tàng đó chính là giới cổ vật một cái đau nhức điểm. Nhiều ít cấp bậc quốc bảo văn vật, hiện tại vẫn như cũ trưng bày ở nơi đó. Tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái người trong nước nguyện ý gặp đến. Nhà mình bảo bối sẽ xuất hiện tại người khác trong viện bảo tàng a. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Địch Lai hoàn toàn chính xác có thể nói coi là nửa cái Hoa Quốc thông. Không phải hắn sẽ không biểu hiện ra như vậy chân thành ấy nấy. Diệp Viễn từ hắn bày ra biểu lộ liền có thể nhìn ra ở điểm này, Địch Lai cũng không có giả dối ý tứ ở bên trong. Lá, đây là Càn Long ngự chế Fleur màu nện bình a. Thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái người thu thập. Địch Lai chỉ vào phía trên bình sứ hỏi. Cuối cùng lại không quên nói lời hữu ích. Chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi. Không có gì thật là kỳ quái, nếu như ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Viễn rất phàm nhĩ tài nói. Nhất là đôi này cái bình, mặc dù cũng là rất không tệ đồ cổ. Nhưng xa xa còn chưa đạt tới quốc bảo cấp bậc. Cho nên đưa cho Địch Lai, hắn là tuyệt không đau lòng. Nha! No! 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 Các ngươi Hoa Quốc không phải có câu nói gọi là quân tử không đoạt người chỗ được không? Đây đều là quốc gia các ngươi coi bảo, ta làm đặc sa người, cũng không thích hợp bảo tồn bọn chúng. Bọn chúng hẳn là xuất hiện tại bọn chúng nên xuất hiện địa phương. Thì như lá thư phòng. Cấp cấp A. Nói Địch Lai cười lên ha hả đối với Địch Lai cái này thần chuyển hướng, Diệp Viễn cũng là hơn nửa ngày mới phản ứng được. Về phần A Mễ Nhĩ vị này thương đường phố ông trùm, từ đầu tới cuối duy trì xem mỉm cười, nhìn xem hai người ở trước mặt mình phạm nhĩ tái. Ngồi đi, ta cho hai vị pha trà. Hai người nói chuyện phiếm hai câu. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không vắng vẻ nhân vật chính của hôm nay A Mễ Nhĩ, cho nên ra hiệu hai người ngồi xuống, hắn lúc này mới xuất ra trên lệnh chiêu đãi lên hai người Địch Lai sau khi ngồi xuống. Nhìn thấy Diệp Viễn lấy ra chén ngọn, khóe miệng không khỏi kéo ra. Hắn giờ phút này cũng hoài nghi đến tột cùng hắn cùng Diệp Viễn ai mới là vương tử. Đều nói bọn hắn những này Trung Đông đời thứ hai trải qua toàn thế giới xa hoa nhất sinh hoạt. Thực cùng Diệp Viễn nơi này so sánh. Mình vậy nếu là gọi xa hoa, Diệp gia bên trong cái này kêu cái gì? Ni mã, một cái chiêu đại khách nhân chén ngọn, đều là Càn Long trong năm xuất phẩm đồ sứ. Mặc dù cũng không phải gì đó pha loãng chân phẩm. Nhưng tại người trong nghề nghiêm trọng, một chút liền có thể nhìn ra. Việc này Càn Long hướng sứ. Càn Long hướng sứ hữu nghị rõ rệt đặc điểm đó chính là một mặt bảo lưu lấy cổ đại tinh hoa để tránh hấp thu phương Tây nghệ thuật ở bên trong. Mặc dù độ hùng hậu không kịp Khang Hy, Tú Mỹ không đổi kịp Tung Chính, nhưng ở lúc khí lúc, dùng tới truyền tâm, truyền cái cổ kỹ thuật mới thủ đoạn, chế tác công nghệ máy móc tinh xảo đây cũng là Càn Long hướng sứ một lớn đặc điểm. Nếu như đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không dùng nó đến thật uống trà. Thật muốn không cẩn thận vỡ vụn đây chẳng phải là thật có lỗi của trời. Tóm lại Địch Lai tự hỏi, nếu như chính mình đạt được như thế một gian Càn Long hướng sứ, hắn là không nỡ lấy ra cung cấp khách nhân uống trà sử dụng. Cái này cũng liền dẫn đến Địch Lai lại nhìn về phía Diệp Viễn thời điểm ánh mắt đều có chút thay đổi. Diệp Viễn khả không để ý đến gia hỏa này ánh mắt biến hóa. Ngược lại là mỉm cười đối A Mễ Nhi nói ra, chuyện của ngươi ta đã giúp ngươi liên hệ Luân Nạp Đức, ngày mai hắn sẽ ở thành Hoàng Đảo cùng các ngươi gặp mặt. hôm qua đạt được A Mễ Nhĩ phương diện mời sau, hắn liền đem điện thoại gọi cho Luân Nạp Đức. Trước đó A Mễ Nhĩ ngay tại đặc xa lúc cùng Diệp Viễn càng tốt, từ hắn ra mặt giúp đỡ hẹn một chút Luân Nạp Đức. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa, vậy mình đã từng chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ thực hiện. Dù sao Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật muốn tiến quân hùng ứng quốc, cũng cần A Mễ Nhĩ cái này địa đầu xà trợ giúp. Cho nên lần này gặp mặt, vô luận là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, vẫn là Diệp Viễn, cũng sẽ không bài xích. Quá cảm tạ ngươi lá. Ta lễ vật cùng không có mang ở trên người, bởi vì bọn hắn cần từ hùng ứng quốc vật đến. Cho nên, ngươi còn nhiều hơn leo lên một đoạn thời gian. Bất quá ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thích ta đưa cho ngươi lễ vật. A Mễ Nhĩ tiếu tiếu nói. A Mễ Nhĩ tiên sinh, ngài quá khách khí. Cũng không phải là cái gì lễ vật quý giá, chỉ là nhà mình tiểu trang một chút rượu đó thôi. A Mễ Nhĩ khoát tay, rất không quan trọng nói. Lá. Ta làm sao nghe nói, Thành Hoàng Đảo hiện tại đã là sản nghiệp của ngươi. Ngay tại hai người chính trò chuyện thời điểm Địch Lai đột nhiên xen vào hỏi. Đúng vậy, là ta trước đó không lâu đánh cược nên đón một tòa du lịch đảo. Ngươi cũng đã được nghe nói. Diệp Viễn không biết, Địch Lai vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Vẫn là tại mình cùng A Mễ Nhĩ ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm. Cái này hiển nhiên không phải Địch Lai tác phong. Nha. Lá. Ngươi phải cho ta nhiều ít kinh hỉ mới có thể kết thúc. Thanh Hoàng Đảo, đây chính là một cái mỹ lệ phi thường đảo nhỏ. Ta thật nghĩ không ra, muốn cái gì dạng tiền đặt cược mới có thể để Hà Gia đem Thành Hoàng Đảo tặng cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định bỏ ra cái giá rất lớn a. Hả? Diệp Viễn nghe được Địch Lai sau, mới đầu cũng không hề để ý còn tưởng rằng gia hỏa này trước đó đi qua Thành Hoàng Đảo, cho nên mới có châu nghi vấn, nhưng lại nghe được gia hỏa này nâng lên Hà Gia, Diệp Viễn liền không thể không coi trọng. Không trách Diệp Viễn cẩn thận, thật sự là gần nhất những này trong nhà gây hắn thật sự có chút đau đầu. Mặc dù trước đó không lâu vừa đi thượng kinh diễn vừa ra trò hay, ai biết có thể hay không còn có gia tộc ở sau lưng nhớ mình, nhất là cái này Hà Gia. Diệp Viễn khả là từ Hứa Hàng nơi đó giải được một chút đông tây. Hôm nay Địch Lai đột nhiên nhấc lên, chẳng lẽ hắn cùng Hà Gia quan hệ rất tốt? Cái này cũng không đúng. Không nghe nói đặc xa cùng thượng kinh gia tộc kia giao hảo, không phải lúc trước Tiêu Nam cũng sẽ không giống thông qua mình vất quyền trượng. Từ đó lấy lòng Địch Lai đột nhiên Diệp Viễn trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ Địch Lai lần này tới Hoa Quốc, mục đích thực sự là vì những gia tộc kia hơn trăm mình vất những cái kia thạch trụ? Phải biết, những cái kia trên trụ đá khế văn đã chứng minh, những cái kia nguyên bản là Trung Đông một đời đông tây, mà mấy gia tộc lớn cuối cùng cũng là dự định lợi dụng những cái kia thạch trụ cùng Trung Đông một ít người tập một vụ giao dịch. Chẳng lẽ Địch Lai làm muốn tiết hồ lần giao dịch này? Vẫn là nói, nguyên bản mấy gia tộc lớn giao dịch đối tượng chính là Đặc Sa. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Diệp Viễn đối với Địch Lai lần này đến thăm mục đích liền càng thêm hiếu kỳ. Nếu để cho Hứa Hàng bọn hắn biết bọn hắn muốn giao dịch đối tượng vậy mà trực tiếp tìm được hắn cái này đầu nguồn sưởng, có thể hay không bị tức chết quá khứ? Đây thật là không cho ở giữa thương kiếm trên lệch giá a. Diệp Viễn khả yêu Hứa Hàng 3 giây đồng hồ, nhưng hắn cũng rất nhanh bác bỏ mình trước đó dự định. Mặc dù mình trực tiếp cầm thạch trụ bán cho Địch Lai đích thật là so giao dịch cho mấy gia tộc lớn đạt được lợi ích thực tế càng nhiều, nhưng hắn cũng không am hiểu làm ăn, cũng không rõ ràng những cái kia thạch trụ chân chính đối Trung Đông giá trị. Nếu như một khi mình đánh giá thấp thạch trụ giá trị, vậy còn không như giao dịch cho mấy gia tộc lớn. Những gia tộc kia mặc dù bên ngoài cho mình chỗ tốt sẽ không rất nhiều, nhưng vô hình chỗ tốt lại sẽ không ít. Cũng tỉ như Mục Cường thái độ đối xử với mình, cùng lần trước Thành Hoàng Đảo, những này không đều là bởi vì thạch trụ mang cho chính mình sao? Nếu như giao dịch cho Địch Lai, hắn có thể đưa cho mình một tòa Thành Hoàng Đảo, vẫn là nói có thể tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn bên trên đến giúp mình, nhiều nhất là tại tiền tài phương diện ra giá càng tốt hơn một chút thôi. Thực Diệp Viễn hiện tại lại không thiếu tiền, cho nên đối cùng Địch Lai trực tiếp giao dịch cũng không cảm thấy hứng thú, dứt khoát hắn trực tiếp giả ngu, chỉ là một cái nho nhỏ miệng hứa hẹn, bọn hắn thua cho nên liền đưa một tòa đảo cho ta. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng nói. Khi hắn nói xong những lời này về sau, cố ý quan sát Địch Lai biểu tình biến hóa, gia hỏa này hoàn toàn chính xác cho thấy một vòng thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu rơi mất. Đây càng thêm đã chứng minh lần này Địch Lai lên đảo đích thật là có cái khác mục đích, nhưng Diệp Viễn đã quyết tâm không để ý tới gia hỏa này, cho nên cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, ngược lại là nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu cùng A Mễ Nhị trò chuyện giết thì giờ. Mấy người ở chỗ này hàn huyên trọn vẹn 3 giờ đầu, trong lúc đó phần lớn thời gian đều là A Mễ Nhị tại thuyết phục Diệp Viễn tham gia ngày mai hội nghị. Mới đầu Diệp Viễn là không có ý định tham dự vào Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cùng A Mễ Nhị gia tộc đàm phán ở trong, dù sao tại ngoài sáng bên trên hắn chỉ là đưa đến đáp cầu rắc mối tác dụng, cũng không tính ở trước mặt người ngoài thể hiện ra quá nhiều cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quá thân mật một mặt. Nhưng ai nghĩ được A Mễ Nhị vậy mà coi trọng như vậy lần này cùng Luân Nạp Đức gặp mặt. Dù là Diệp Viễn đã minh xác nói rõ mình ở đây cũng không có cách nào chi phối Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quyết định, nhưng A Mễ Nhĩ vẫn là cấp ra rất phong phú đại giới đổi lấy Diệp Viễn tham dự vào, từ đó thực hiện hắn lần này cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đàm phán kết quả. Nhưng tiếc rằng A Mễ Nhĩ nói lên điều kiện trao đổi thật sự là quá mê người để Diệp Viễn căn bản là không có cách cự tuyệt. Nhìn ra được lao gia hỏa đích thật là hiểu qua chính mình, cho nên mới sẽ đưa ra dạng này một cái căn bản để cho mình không cách nào cự tuyệt điều kiện trao đổi. A Mễ Nhĩ đưa ra như quả Diệp Viễn có thể tham gia lần này hội đàm, vô luận hội đàm kết quả như thế nào đều sẽ hứa hẹn trợ giúp Diệp Viễn cầm xuống bờ gì tờ tạm nghỉ bán đảo đánh bắt quyền. Càng khó hơn chính là còn có thể cầm tới nhất định số định mức Lam Long đánh bắt cho phép. Đây quả thực liền vượt ra khỏi Diệp Viễn mong muốn. Phải biết Lam Long kỳ thật cũng không phải chân chính tôm hùm, mà là cùng sóng rồng thuộc về ngao tôm hoa, cũng không phải là chân chính tôm hùm. Sóng rồng bình thường là đỏ màu nâu làm chủ, ngẫu nhiên có biến dị cá thể trưởng thành màu lam loại hình, nhưng xác suất chỉ có 1/1 triệu lượng cấp, vô cùng ít thấy. Nhưng nó Âu Châu thân thích lại toàn trưởng thành màu lam, nhất là tại Hùng Ứng Quốc bợ gì tờ tạm nhì. Cho nên trong nước quản nó gọi Hùng Ứng Quốc Lam Long, giá thị trường muốn so sóng rồng cao hơn. Trước đó Diệp Gia Hải Tiên cửa hàng cũng bán qua một chút Lam Long, nhưng những cái kia đều là Diệp Viễn lợi dụng không gian điểm tích lũy thay đổi. Nhưng lần này có cơ hội có thể mang thuyền đi Hùng Ứng Quốc Lam Long nơi sản sinh đi đánh bắt, như quả Diệp Viễn còn có thể cự tuyệt, vậy hắn thật cũng không phải là một cái hợp cách ngư dân. Cho dù là A Mễ Nhĩ cam kết số định mức có hạn, nhưng cái này cũng đã là Hoa Quốc ngư dân ví dụ đầu tiên đi. Căn cứ Diệp Viễn hiểu rõ, Hùng Ứng Quốc đối Lam Long bảo hộ đơn giản đến một cái hà khắc trình độ, căn bản sẽ không đồng ý ngoại quốc thuyền đánh cá tiến vào nên hải vực bắt giữ Lam Long. Cho dù là muốn dùng tiền đi mua sắm số định mức đó cũng là căn bản không mua được. Lần này thật không phải là Diệp Viễn lật lọng, thật sự là đối phương cho nhiều lắm. Xem hết nhớ kỹ cất giữ phiếu tên sách thuận tiện lần sau đọc. Chương 1665, chơi nhã thạch trụ. Chương 1665, chơi nhã thạch trụ. Ngư Loan đảo, tứ hợp viện bên trong phòng tiếp khách. Diệp Viễn tiến vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn thật bị Ả Mị nói ra điều kiện trao đổi cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới, gia hỏa này vì có thể thêm ra một chút nắm chắc, vậy mà lại nỗ lực như thế lớn đại giới. Về phần Ả Mị có thể hay không đang lừa dối mình, Diệp Viễn căn bản là không có nghĩ như vậy qua. Lấy Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc thực lực, tin tưởng Ả Mị là không gọn tập loại chuyện như vậy. Trong lòng bọn họ, gia tộc cổ xưa tín dự so cái gì đều trọng yếu. Tại không đến sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn sẽ không tự hủy phần vinh dự này. Lá, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý chúc mừng chúng ta ngày mai hội đàm có thể viên mãn thành công. Ả Mị rất vui vẻ cùng Diệp Viễn nắm tay, sau đó ngồi lên du thuyền rời đi. Về phần Địch Lai, lại là rất không muốn mặt lưu tại ở trên đảo. Nhi hắn mang tới những cái kia thủ hạ, cũng bị Lý Huy đi an bài nhân viên khu ở lại. Lá, không mang theo ta đi gặp kia đối đáng yêu vợ chồng sao? Diệp Viễn biết Địch Lai trong miệng vợ chồng chính là Hân Hân cùng Cầu Cầu. Ta nhắc nhở ngươi, hiện tại đã là mỹ mãn hạnh phúc một nhà ba người. Diệp Viễn tiếu tiếu nói, mặc dù đối Địch Lai lưu tại trên đảo mục đích hắn đã đoán không sai biệt lắm, nhưng cũng không có vội vã điểm phá. Nha, A Lạp, ngươi thật là quá may mắn. Địch Lai lộ ra khoa trương biểu lộ để Diệp Viễn nhìn đều cảm giác được buồn cười. Bất quá cho dù là Diệp Viễn biết gia hỏa này lần này lại cái khác mục đích, nhưng nhìn thấy hắn cùng Cầu Cầu một nhà ba người hòa mình thời điểm, cũng không khỏi đến không kính nể người vương tử này. Thật rất ưa thích tiểu động vật Địch Lai vậy mà vì có thể cùng khải tát hô động, không tiếc trực tiếp nằm dạp trên mặt đất cùng nó chơi đùa. Cái này đâu còn có một chút vương tử dáng vẻ. Nếu như không phải thật tâm thích đại hùng miêu, hắn là sẽ không như thế tập. Thẳng đến mặt trời lặn, sắc trời dần dần đen, Địch Lai lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn bị Diệp Viễn lạp ra hùng miêu viên. Lá, ngươi là trên thế giới hạnh phúc nhất gia hỏa. Nếu như có thể đạt được bọn nó, ta tình nguyện từ bỏ thẻ của ta tát vườn. Địch Lai từ đáy lòng nói. Nói, vẫn không quên quay đầu mắt nhìn hùng miêu viên phương hướng. Diệp Viễn biết, trong miệng hắn thẻ tát vườn là Địch Lai chăn nuôi động vật địa phương. Nơi đó thực có rất nhiều không kém cỏi hùng miêu giống loài ở trong đó. Chẳng lẽ đây chính là không có được vĩnh viễn là tốt nhất? Nhìn ra hỏa này nói, không hề giống là nói dối dáng vẻ. Diệp Viễn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Hai người tới Ngư Loan đảo cho Địch Lai an bài biệt thự. Giờ phút này đã có công việc nhân viên đem bữa tối bưng ra. Người đây muốn nói rõ một điểm chính là, bởi vì đặc xa là thờ phụng đạo hồi nguyên nhân, mỗi lần Địch Lai tại đi thăm lúc, bên người đều sẽ mang theo đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Đối với điểm này, Diệp Viễn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng may ban đầu ở thiết kế những này biệt thự thời điểm, cân nhắc đến có chút khách nhân sẽ tự mình động thủ nấu cơm nguyên nhân, mỗi ngôi biệt thự bên trong đều có hiện đại hóa phòng bếp. Lá, nếm thử quê nhà ta đặc sắc. Địch Lai chỉ một bàn thịt bò nướng nói. Diệp Viễn đối với Địch Lai nhiệt tình chỉ có thể đáp lại mỉm cười đáp lại. Địch Lai, nói một chút đi, lần này ngươi đến chỗ của ta chân thực mục đích. Ta cũng không tin tưởng, ngươi một cái đặc xa vương tử, sẽ như vậy có thời gian cùng đi Ả Mỹ đến chỗ của ta nghỉ phép. Diệp Viễn không thích che che lấp lấp, sau khi ăn xong một ngụm thịt bò về sau, trực tiếp đem lời làm rõ. Đáng chết lá, ngươi không muốn thông minh như vậy có được hay không? Địch Lai ăn đông tây dáng vẻ rất nhã nhặn, cùng bề ngoài của hắn vô cùng không hài hòa. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu không cần hoang ngôn đi che lấp. Chẳng lẽ đây không phải hẳn là sao? Diệp Viễn cười nhìn về phía Địch Lai. Ngươi nói đúng. Chúng ta là bằng hữu, hảo huynh đệ của ta. Địch Lai làm ra rất khoa trương biểu lộ tiếu đạo. Sau khi cười xong, lúc này mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Viễn. Lá, ta biết ngươi trong nước bản sự, cho nên ta chỗ này lại một chuyện làm ăn muốn tìm ngươi tâm sự. Nói một chút. Diệp Viễn tâm bên trong nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ nói. Ta cần ngươi đi giúp ta vớt một chút đông tây, đương nhiên ta sẽ cho ngươi rất phong phú hồi báo. Nói, Địch Lai tiếp nhận bên cạnh người đưa tới điện thoại, tìm ra trong đó một tấm hình, đưa đến Diệp Viễn trước mặt. Đương Diệp Viễn thấy rõ ràng trên hình ảnh nội dung sau, trong lòng mỉm cười. Cái này trên hình ảnh bày biện ra tới, hoàn toàn chính xác chính là mình lần thứ nhất đưa cho Hứa Hàng bọn hắn cây kia thạch trụ. Nhi khác biệt duy nhất chính là, căn này thạch trụ một góc lại một chút tổn hại. Diệp Viễn không cần nghĩ đến biết đây cũng là bị Triệu Hy Mẫn nha đầu kia cầm đi làm thí nghiệm kết quả. Cho ta tọa độ, cùng nói ra ngươi có thể trả ra đại giới. Diệp Viễn cũng không có toát ra cái gì, biểu hiện trên mặt vô cùng lạnh nhạt mà hỏi Địch Lai. Tại Diệp Viễn nhìn về phía hình ảnh thời điểm, liền đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên mặt của đối phương. Hắn muốn từ đối phương bộ mặt biểu lộ biến hóa đến suy đoán ra căn này thạch trụ cùng đối phương có hay không quan hệ mật thiết. Nhưng nhìn đến Diệp Viễn kia không có chút nào biến qua biểu lộ sau, Địch Lai trong lòng cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm? Những chuyện này cùng Diệp Viễn cùng không có liên hệ. Bất quá hắn chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ thử nói ra. Thái Bình Dương một chỗ nào đó, về phần đại giới, tin tưởng ta chỉ cần ngươi có thể tìm tới nó, giá tiền đều dễ thương lượng. Địch Lai nói rất chân thành, một chút đều không muốn nói đùa nữa dáng vẻ. Nhưng hắn lời nói ra, lại làm cho Diệp Viễn trực tiếp bật cười. Địch Lai, chúng ta là bằng hữu, cho nên chúng ta mới có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Nhưng ngươi nói một chút, ngươi nói những cái kia xem như manh mối sao? Thái Bình Dương một chỗ nào đó, ngươi đơn giản chính là tại cùng ta mở một cái thiên đại trò đùa. Thái Bình Dương lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Toàn thế giới bất luận kẻ nào đều biết, Thái Bình Dương hải hạ có toàn thế giới bảo tàng lớn nhất điểm này, ngay cả năm tuổi hài đồng đều biết. Ngươi bây giờ chỉ nói cho ta ngươi muốn đông tây tại Thái Bình Dương đáy biển. Vậy ta nếu như có thể làm được, ngươi cho là ta hiện tại thủ hạ nắm giữ thiên tài, có thể hay không mua xuống các ngươi đặc xa? Diệp Viễn giả bộ như rất phát lên mà hỏi, mặt mũi tràn đầy biểu tình hài hước để Địch Lai đều có chút không có ý tứ. Lá, ngươi không nên hiểu lầm. Mặc dù ta không rõ ràng căn này trời nhã thạch trụ vị trí cụ thể, nhưng cũng không đại biểu người khác không biết. Bằng hữu của ngươi hứa, hắn chính là người biết chuyện một trong. Ngươi có thể đi tìm hắn, ta có thể nỗ lực càng lớn đại giới cho các ngươi. Địch Lai biểu lộ vô cùng thành khẩn. Nếu như không phải Diệp Viễn đối cái này thạch trụ nội tình có hiểu biết, nói không chừng còn bị gia hỏa này lừa gạt. Hứa, hứa hàng sao? Diệp Viễn chơi tâm nổi lên, muốn hảo hảo đùa một chút kẻ trước mắt này. Phải, chính là Hứa Hàng tiên sinh. Ta hình ảnh chính là hắn cung cấp cho A Á thẻ. Diệp Viễn từ Địch Lai trong giọng nói đạt được hai điểm tin tức hữu dụng. Một là những cái kia mình căn bản không biết có bất kỳ tác dụng thạch trụ, bọn hắn tại Trung Đông tên là Trời Nhã. Hơn nữa còn biết Hứa Hàng bọn hắn giao dịch đối tượng cũng không phải là trước mắt Địch Lai, mà là một cái tên là A Á thẻ người. Ngươi biết Hứa Hàng tại Hoa Quốc thân phận sao? Ta tìm hắn hợp tác, không nói trước chuyện này có thể thực hiện hay không, chỉ nói hành vi của ngươi, ta liền không cách nào đối Hứa Hàng mở miệng. Nếu như ngươi thật rất cần cái này cùng thạch trụ, hoàn toàn có thể đi cùng Hứa Hàng đàm. Ngươi cần gì tới tìm ta? Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì từ bỏ cùng Hứa Hàng câu thông, ngược lại tìm đến ta? Câu nguyện giả bộ như rất hiếu kỳ dáng vẻ hỏi. Lá, chúng ta là bằng hữu, mà lại lần này ta thật cần trợ giúp của ngươi đầu tiên, ta trả lời trước ngươi vấn đề. Hứa, ta trước đó là liên lạc qua, thực hắn chào giá là ta không thể nào tiếp thu được, cho nên ta hy vọng ngươi có thể muốn trợ giúp Hạ Mị đồng dạng trợ giúp ta. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta cùng Hứa đánh thành khoản giao dịch này, ta cũng có thể mướn phòng Hồng Hải đánh bắt quyền cho ngươi. Nếu như ngươi coi trọng quốc gia chúng ta những cái kia hải vực hàng ngạch, tin tưởng ta nhất định sẽ so Hạ Mị tiên sinh càng thêm khẳng khái. Bởi vì chúng ta không chỉ có là quan hệ hợp tác, vẫn rất tốt bằng hữu không phải sao? Địch Lai, để Diệp Viễn một trận vô ngữ. Gia hỏa này ba lạp nói một tràng, thực một điểm hữu dụng tin tức đều không có lộ ra ngoài. Trước tiên nói một chút bên trong miệng cái này trời nhã đi. Ta rất hiếu kỳ, một cây phổ thông thạch trụ, ngươi vì sao cảm thấy hứng thú như vậy? Đừng nói cho ta đây là quốc gia các ngươi đồ đằng. Theo ta được biết, săn chim cắt đã là các ngươi nước chim cũng là các ngươi trong suy nghĩ đồ đằng. Hạ tại các ngươi đặc xa nhân dân trong lòng tượng trưng cho dũng cảm cùng trí tuệ, liền giống với chúng ta Hoa Quốc rồng đồng dạng. Ta cũng không có nghe nói qua các ngươi lúc nào đối một cây khắc đầy văn tự thạch trụ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này không phải là người Ba Tư mới thích đông tây sao? Diệp Viễn rất trêu tức nói, căn bản không nhìn giờ phút này Địch Lai sắc mặt. Lá, không muốn nói như vậy, chúng ta mặc dù là sinh dầu nước, nhưng chúng ta đối cổ văn minh thăm dò cũng không so bất kỳ một quốc gia nào trên lệnh. Căn này trời nhã thạch trụ chính là chứng minh tốt nhất, hắn có thể chứng minh quốc gia chúng ta lịch sử. Có lẽ ở trong mắt ngươi chỉ là một cái khắc đầy văn tự thạch trụ, nhưng tại chúng ta đặc xa trong mắt đây chính là chúng ta lịch sử, cho nên ta sẽ không tiếc đại giới đem nó đem tới tay. Tin tưởng ta Lá, chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta, chúng ta về sau sẽ là bằng hữu tốt nhất. Địch Lai có chút gấp, nhưng vẫn không có để lộ ra quá nhiều liên quan tới căn này thạch trụ lai lịch. Địch Lai, ngươi cho là ta là kẻ ngu sao? Nếu như chỉ là một cây chứng minh quốc gia lịch sử thạch trụ, nơi đó không có khả năng tìm tới ta. Ngươi chỉ cần thông qua bình thường đường tắt liền có thể cùng Hứa Hàng liên hệ với. Bằng vào ta đối bọn hắn những người kia hiểu rõ, cũng sẽ không sư tử há mồm. Cho nên, ngươi nếu là không muốn nói ra lời nói thật, vậy ta cũng giúp không được ngươi. Địch Lai nghe Diệp Viễn sau, biểu lộ không phải là xoắn xuýt, cuối cùng vẫn thở dài nói ra. Lá, quan hệ này đến quốc gia chúng ta một cái bí mật, hy vọng ngươi lại trợ giúp ta bảo thủ bí mật này. Đương nhiên, con người của ta miệng, từ trước đến nay đều là rất nghiêm. Diệp Viễn cười đáp lại đến. Tại quốc gia chúng ta, có một cái rất truyền thuyết cổ xưa. Nếu có người có thể gom góp 12 dễ trời nhã thạch trụ, như vậy thì sẽ triệu hoán thần linh. Nhi thần linh vì cảm tạ người triệu hoán, sẽ hoàn thành hắn một cái tâm nguyện. Địch Lai biểu lộ vô cùng trang trọng, căn bản nhìn không ra là đang nói đùa dáng vẻ. Nhưng Diệp Viễn lại là châu mi suy tư. Nếu như đổi thành những người khác, nhất định cho rằng gia hỏa này tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Còn gom góp 12 dễ thạch trụ, liền có thể triệu hoán thần linh. Ngươi thế nào không gom góp 7 viên long châu, triệu hoán thần long đầu? Cái này ni mã hoàn toàn là nói nhảm có được hay không? Bất quá Diệp Viễn lại là khác biệt, bởi vì lúc ấy hắn phát hiện thạch trụ địa phương hoàn toàn chính xác lại dài ngắn không đồng nhất 12 dễ thạch trụ số lượng. Càng thêm trùng hợp chính là tại thạch trụ phụ cận, hắn còn phát hiện nghi là sinh vật ngoài hành tinh hải cốt đông tây, cùng cái kia thành đã bị Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cải tạo màu đen liêm nào. Chẳng lẽ những hải cốt này chủ nhân chính là Địch Lai trong miệng thần minh? Như những cái kia thần minh lại là như thế nào triệu hoán đi ra? Là ai chọn tại sâu như vậy đáy biển đi triệu hoán thần minh? Những này Diệp Viễn nhất thời bán hội còn nghĩ không ra, nhưng đối với Địch Lai, mặc dù hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, đơn cũng là tin tưởng một bộ phận. Không phải những hài cốt này muốn thế nào giải thích, mà lại vô luận là Hứa Hàng hay là Địch Lai, Xem bọn hắn dáng vẻ đối với mấy cái này thạch trụ đều là vô cùng coi trọng. Diệp Viễn Khả là biết đến. Mới đầu hứa hàng bọn hắn là định dùng những này thạch trụ cùng Trung Đông một ít người đổi lấy một chút lợi ích. Kết quả không biết nguyên nhân gì, lần này trao đổi đột nhiên đình chỉ, mà lại đồng thời lại gia nhập rất nhiều đại gia tộc tiến đến, cho nên mới lại hứa hàng hai lần tìm tới chính mình, thỉnh cầu mình xuất thủ lần nữa sự tình ra. Hiện tại xem ra, cái này thạch trụ thật đúng là thật không đơn giản. Diệp Viễn thậm chí lại như vậy một cái chớp mắt đã hối hận đem thạch trụ giao ra. Có thể nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái. Cho dù mình thật có được 12 dễ thạch trụ, lại lấy được có thể triệu hoán người ngoài hành tinh manh mối, chẳng lẽ mình thật đúng là có thể triệu hoán đi ra người ngoài hành tinh hay sao? Mình mặc dù vũ lực giá trị đã có thể tính được là đỉnh tiêm kia một nắm, nhưng mà ai biết người ngoài hành tinh vũ lực giá trị sẽ có bao nhiêu khoa trương? Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói cái kia thanh màu đen liêm đao, nếu không phải lấy Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật thực lực, sẽ rất khó hòa tan. Có thể có được màu đen liêm đao chủ nhân, tin tưởng vũ lực giá trị hẳn là sẽ không quá thấp mới đúng. Cho nên cho dù là Diệp Viễn Chân có thể triệu hoán cái gì người ngoài hành tinh, hắn cũng là vạn vạn không dám như vậy đi làm. Đây chính là Diệp Viễn, một trời sinh cá ướp muối tâm tính ngư dân. Nếu như hắn có được dã tâm rất lớn, không nói cái khác, liền trong thương thành những cái kia có thể phá vỡ Lam Tinh khoa học kỹ thuật, chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại Lam Tinh không nói buộc phát đại chiến thế giới lần thứ ba, cũng hẳn là phi thường hỗn loạn. Phải biết, mỗi lần nhân loại văn minh đột phá, kèm theo đều sẽ chết gió tanh mưa máu. Điểm này không chỉ tại Hoa Quốc, tại toàn bộ Lam Tinh đều rất áp dụng. Địch Lai, ngươi không nhận Vi Nhĩ thuyết pháp rất hoang đường sao? Điểm này đều không khoa học. Diệp Viễn lấy một người bình thường tư duy nói, hắn thấy lúc này mình biểu hiện càng vượt tương tự người bình thường, đối phương càng vượt sẽ không hoài nghi mình. Lá, trên thế giới rất nhiều hiện tượng căn bản không phải khoa học có thể giải thích. Phương Tây khoa học hẳn là đứng tại Lam Tinh lợi mở đầu a, nhưng bọn hắn vì cái gì còn muốn thờ phụng gia tô? Trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện không phải khoa học có thể giải thích, nhưng những chuyện này chúng ta liền không thể nói hắn không khoa học, bởi vì chuyện này chỉ có thể chứng minh chúng ta cái gọi là khoa học vẫn là rất nông cạn. Cho nên tại một chút siêu tự nhiên hiện tượng trước mặt, chúng ta đừng bảo là cái gì khoa học không khoa học, 100 năm trước nhân loại sẽ nghĩ tới chúng ta tại Lam Tinh hai đầu có thể tùy tiện trông thấy đối phương sao? Lúc ấy bọn hắn cũng nhất định cho rằng loại thuyết pháp này rất không khoa học, nhưng bây giờ đâu, chỉ cần một cái có thể thuần thục siêu khống điện thoại di động người liền biết cái này hoàn toàn có thể rất dễ dàng liền có thể làm được. Đợt, nâng lên giờ dạ của bạn chỉ là vì kỷ niệm một vị mình hồi nhỏ rất thích đại thần. Chương 1666 ám sát. Chương 1666 ám sát. Ngư Loan đảo, một chỗ trong biệt thự Địch Lai thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Theo khoa học tiến bộ, chúng ta dĩ vãng cho rằng rất hoang đường sự tình đều sẽ một chút xíu bị để lộ không phải sao? Địch Lai rất kích động, giống như là muốn cùng Diệp Viễn đến một trận chân chính biện luận đồng dạng. Diệp Viễn cũng tán thành đối phương, nhưng mặt ngoài còn vẫn như cũ một bộ lơ đến bộ dáng, bởi vì hắn không thể để cho Địch Lai nhìn ra hắn cùng những này thạch trụ có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì hắn rất rõ ràng Địch Lai càng là khát vọng đạt được những này thạch trụ, vậy hắn đối thạch trụ chấp niệm liền sẽ càng thêm bướng bỉnh, chỉ có thể đem hắn tâm tư dẫn tới hứa hàng bên kia, chính mình mới sẽ có ngày sống dễ chịu. Trước kia mình không biết thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết thạch trụ chân chính giá trị, vậy hắn làm sao có thể lại dễ dàng xuất ra như thế cái đông tây ra? Tại trong tay mình, có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như thạch trụ nếu rơi vào một chút kẻ dã tâm trong tay, không biết muốn cho Lam Tinh mang đến cái gì tai nạn đâu. Mình cũng không phải một người sống ở Lam Tinh, xảy ra chuyện trực tiếp trốn vào không gian liền xong việc. Mình thực còn có phụ mẫu, còn có tỷ tỷ, càng là còn có một cái nhu thuận bướng bỉnh cháu gái đúng, hiện tại lại thêm một cái còn không biết nói chuyện chất tử. Nhiều như vậy cần mình đi quan tâm người, hắn cũng không hy vọng lại loạn sự tình từ trên trời giáng xuống. Hắn đã quyết định, dù là về sau mình bị bất đắc dĩ, vậy cũng sẽ chỉ xuất ra số ít mấy cây, không có khả năng để bất luận kẻ nào gom góp 12 dễ thạch trụ, từ đó cho Lam Tinh mang đến không thể nghịch tổn thương ở điểm này. Căn bản không có chỗ thương lượng, liền ngay cả hứa ra, hắn cũng sẽ không hết sức yên tâm. Càng là hiểu rõ nhiều, lá gan càng nhỏ. Câu nói này hết sức có đạo lý. Liền lấy Diệp Viễn đủng, lại hệ thống đến nêu ví dụ. Vẹn vẹn thông qua cái hệ thống này, Diệp Viễn liền có thể thăm dò đến Hoang Nguyên Tinh đáng sợ. Nếu như Lam Tinh cùng Hoang Nguyên Tinh nếu thành lập liên hệ, như vậy bị xâm hại nhất định là Lam Tinh lợi ích. Tại Hoang Nguyên Tinh khoa học kỹ thuật trước mặt, Lam Tinh khoa học kỹ thuật căn bản chính là cầm không lộ ra. Chớ đừng nói chi là, Hoang Nguyên Tinh còn có cùng loại trong truyền thuyết tu tiên cao võ một loại sinh vật tồn tại. Thật hai cái hành tinh thành lập liên hệ, kia bị thực dân nhất định chính là Lam Tinh điểm này, căn bản vô dụng chất vấn. Như vậy cũng tốt so, một cái hiện đại hóa cơ giới sư xuyên qua đến cổ đại, cho dù đối thủ nhân số lại nhiều, chỉ cần cơ giới sư đạn dược sung túc, vậy căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp chiến đấu. Nhưng những sự tình này hắn lại có thể cùng ai giảng? Nhìn xem Diệp Viễn thật lâu không nói, Địch Lai còn tưởng rằng Diệp Viễn là không muốn giúp chuyện này đâu. Lá, Địch Lai còn muốn mở miệng giải thích cái gì? Diệp Viễn lại trước nó một bước khoát tay ngăn lại. Địch Lai, trong chuyện này ta thật không thể giúp ngươi. Không nói trước hứa hàng có thể hay không đem cụ thể tọa độ báo cho ta, ngươi cũng biết ta chỉ là một cái ngư dân không phải sao? Tại quốc gia chúng ta rất nhiều chuyện cũng không phải là người như ta có thể đụng vào, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Nói cách khác, ta muốn đạt được trời nhã thạch trụ nhất định cần phải đi tìm, có lẽ là sao? Địch Lai giống như là nhận mệnh giống như, mặt mũi tràn đầy buồn khổ nói, đúng vậy, đây là vô dụng chất vấn không phải sao? Tốt ta, lá, ngươi thuyết phục ta, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ đến hứa, ta muốn ở chỗ này cùng gặp mặt hắn, có thể chứ? Địch Lai còn không từ bỏ hy vọng cuối cùng nói, "Có thể, ta có thể giúp ngươi đem hắn hẹn đến nơi này, nhưng phía sau sự tình, ta nhưng là không còn biện pháp trợ giúp cho ngươi." Diệp Viễn mở ra hai tay, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng nói, "Ok." Địch Lai rất sảng khoái đồng ý Diệp Viễn đề nghị này, đối với hắn mà nói, thực sự không muốn đối mặt nhiều như vậy cái gia tộc. Nếu như chỉ là đối mặt Hứa Hàng một người, có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Dù sao trước mắt hắn trong tay tài nguyên, nhưng không có á á thẻ như vậy sung túc. Cùng Địch Lai lại hàn huyên một hồi, lúc này mới quay người rời đi biệt thự, trở lại trong nhà mình sau. Diệp Viễn trực tiếp bấm Hứa Hàng điện thoại. Trong điện thoại, đêm nay Địch Lai cùng mình nói tới những lời kia, không sót một chữ nói cho Hứa Hàng nghe. Kết quả chỉ là đổi lấy một câu, "Ngươi tin tưởng hắn quỷ kia nói?" "Tin hay không? Ta không có vấn đề. Chỉ là ta biết các ngươi bọn này ở giữa thương, trên lệch giá cũng không có kiếm ít." Đổi lại là bên đầu điện thoại kia một trận trầm mặc. Cuối cùng, qua trọn vẹn nửa phút, Hứa Hàng mới mở miệng lần nữa. "Ta mai kia đến ngươi kia, chúng ta gặp mặt nói đi." "Không có vấn đề, ta ngày mai lại cái trọng yếu gặp mặt muốn tham gia, ngươi đã đến cũng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Chuyện của các ngươi không đổi." Diệp Viễn rất là nhẹ nhõm nói đối với Thạch Trụ sự tình, hắn kỳ thật không quá để ý, mặc dù Thạch Trụ trọng yếu, nhưng chỉ cần không gom góp 12 dễ, bọn hắn lông đều không làm được, đây cũng là Diệp Viễn lớn nhất lực lượng chỗ. Sáng sớm, Diệp Viễn bị ngoài cửa sổ tiếng chim hót đánh thức, rửa mặt hoàn tất, mang theo Tam Tiểu Chỉ ở trên bờ cát bắt đầu luyện công. Buổi sáng đại hoàng thuế biến sau đã không có trước đó bại hoại tính cách, kia một thân hoàng mao tại sáng sớm chiếu xuống, đặc biệt lời đồn, trái lại thản khắc công tước, bởi vì thành niên nguyên nhân đã ít đi rất nhiều trước đó sức sống, mà là rất nghe lời theo bọn hắn đại lao sau lưng, nhu thuận tiến hành chạy bộ sáng sớm. Thời gian thường thường tại trong lúc lơ đãng quá khứ, một buổi sáng bận rộn thoáng qua liền mất. Đương Diệp Viễn mở ra du thuyền cảm thấy thành hoàng đảo thời điểm đã là 10 giờ sáng. Thành hoàng đảo tại Lam đảo cũng là nổi danh nghỉ phép đảo, nhưng vô luận là trước kia vẫn là nó thuộc về mình, sau đây là Diệp Viễn lần thứ nhất leo lên cái này thuộc về mình hòn đảo đảo ngoài sương mù lở lở. Trong đảo chim hót hoa nở, đương Diệp Viễn leo lên thành hoàng đảo một khắc, liền bị ở trên đảo cái này giống như thế ngoại đảo nguyên cảnh sắc hấp dẫn. Sớm đã chờ tại bến tàu tư nhân quản gia, khi nhìn đến Diệp Viễn sau, vội vàng chạy chậm tới. "Lão bản, ngài đã tới. Ta là của ngài tư nhân quản gia, ngươi có thể gọi ta Đoàn Mạnh." Diệp Viễn mắt nhìn cái này Lý Huy vì chính mình ở trên đảo dự lưu tư nhân quản gia, tuổi trưng tại chừng 30 tuổi, lưu tại giả dặn tóc hối cua, nhìn qua cho người ta tinh anh cảm giác. "Ừm, A Mỹ cùng Luân Nạp Đức tới rồi sao?" "Tới, bọn hắn đã đến phòng họp, hiện tại liền chờ lão bản ngài." Đoàn Mạnh một bên đáp trả lão bản, một bên âm thầm đánh giá vị này tuổi trẻ lão bản. Kể từ khi biết mình bị chọn làm thành hoàng đảo chủ tư nhân quản gia sau, cả người hắn đã hưng phấn lại kích động, nhưng đợi chừng nửa năm, vị này lão bản mới lại là một lần đều không hề lộ diện. Cái này khiến Đoàn Mạnh thậm chí hoài nghi, có phải hay không vị lão bản này dự định từ bỏ thành hoàng đảo. Hắn thấy, cho dù là những cái kia thượng kinh đời thứ hai, cũng không có khả năng đặt vào cái này có thể đẻ trứng vàng gà mái mặc kệ không hỏi đi, chỉ là phái một cái chức nghiệp người quản lý tới, cái này lại bao lớn tâm người mới có thể làm được. Hôm qua mình trông mong thật lâu dài, tấm rốt cục muốn tới lúc, kích động hắn cả đêm chưa ngủ, liền sợ mình cho lão bản lưu lại không tốt hình tượng, từ đó vứt bỏ cái này ở trong mắt người khác gần như xong mỹ đích công việc. Mặc dù trước mắt lão bản niên kỷ nhìn không lớn, nhưng Đoạn Mạnh lại là không có chút nào dám lãnh đạm, cung kính dẫn lĩnh lão bản thượng mình bắn tới tàu điện, hai người hướng về khu biệt thự xuất phát. Ven đường lên đường qua một chút cảnh điểm, Đoạn Mạnh cũng sẽ thỉnh thoảng giới thiệu một phen. Cái này khiến Diệp Viễn đối với mình danh hạ chỗ này nghỉ phép đảo lại càng sâu một tầng hiểu rõ. Đi vào phòng học sau, giờ phút này hai phe đội ngũ đã ngồi tại hai bên bàn dài. Trong phòng ngoại trừ một số người lật qua lật lại tư liệu, toa toa, âm thanh ngoài lộ ra phá lệ yên tĩnh. "Lá, người rốt cuộc đã đến." A Mỹ nhìn thấy Diệp Viễn đến đứng người lên cười đón. Ngược lại là nhất nên đón Diệp Viễn Luân Nạp Đức, lại là bình chân như vậy ngồi tại chỗ bên trên không núc nhích, đó cũng không phải nói Luân Nạp Đức liền không tôn trọng Diệp Viễn vị chủ nhân này, mà là trước đó hai người bọn họ liền đã thương lượng xong ở trước mặt người ngoài, hai người muốn thích hợp bảo trì khoảng cách nhất định, từ đó cho người ta triệu thành một loại Diệp Viễn cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cũng không quen thuộc giả tượng. Cùng A Mỹ ôm lấy, sau đó đưa người không cho ngồi ở giữa vị trí. Diệp Viễn rất rõ ràng, hắn lần này tới chính là đưa đến một cái chứng kiến tác dụng, lại hướng sâu nói, cũng chính là A Mỹ một cái thuyết khách, cho nên hắn lựa chọn vị trí trung tâm ngồi xuống, liền lộ ra có rất nhiều hàm nghĩa ở bên trong. Luân Nạp Đức tiên sinh, đã lâu không gặp. Sau khi ngồi xuống, Diệp Viễn làm bộ cùng đối phương nhẹ gật đầu. "Lá, đã lâu không gặp." Luân Nạp Đức vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi dáng vẻ nói, "Diệp đã đến, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu." A Mỹ nhìn thấy Luân Nạp Đức cùng Diệp Viễn ở giữa giao lưu, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Diệp Viễn cùng Luân Nạp Đức quan hệ hẳn là rất thân mật mới đúng, nhưng nhìn hai người biểu hiện, làm sao có vẻ như rất sinh sơ bộ dáng. Nhưng sự tình đã đến tình trạng này, vô luận hai người quan hệ như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ lần này khó được đàm phán cơ hội. Cùng lắm thì nhiều nỗ lực một chút lợi ích thôi. Dù sao đối phương cũng là thương nhân, chỉ cần là thương nhân liền không có không thể đồng ý sự tình phát sinh. Song phương tiến vào sơ đàm giai đoạn, nhi giai đoạn này là dài đằng đẵng nhất cũng là nhàm chán nhất. Diệp Viễn chỉ có thể hậm hực ngồi ở chỗ này, xung làm một cái linh vật nhân vật. Ai bảo mình thu người ta chỗ tốt đâu? Buồn bực ngán ngẩm lúc, Diệp Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía A Mỹ phương hướng mấy tên tráng hán da trắng. Những người này từ ở bề ngoài đến xem chính là bảo tiêu nhân vật. A, không đúng. Diệp Viễn trong lúc vô tình dùng cảm giác liếc nhìn mấy người thân thể thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, Một người trong đó trên thân, làm sao còn mang theo gia hỏa? Tại Hoa Quốc, căn bản là không cho phép bất luận kẻ nào đeo súng ống có được hay không. Cho dù là Á Mì bảo tiêu, cũng là không thể. Nếu như nói lại là quyền, kia mấy người khác trên thân làm sao như vậy sạch sẽ? Chính là bởi vì phát hiện này. Diệp Viễn đối tên kia trong ngực mang theo súng đạn gia hỏa phá lệ để bụng đồng thời một sợi cảm giác dừng lại ở trên người hắn, thời khắc quan sát đến biến hóa của hắn đàm phán còn đang tiếp tục. Song Phương tại sơ nói quá trình bên trong cũng sẽ không mùi thuốc súng như vậy đồng. Dù sao chỉ là trước phát họa ra một cái lớn cũng ra. Về phần về sau chụp đầu thẩm tra đối chiếu, khi đó mới thật sự là gặp khẩu tài thời khắc. Ngay tại tất cả mọi người đem chú ý lực đều tập trung ở Song Phương đại biểu trên người thời điểm, tên kia trước đó bị Diệp Viễn phá lệ chú ý gia hỏa lại là đột nhiên động. Hắn nhanh chóng móc ra trên người súng đạn, không chút do dự hướng về ngồi tại đối diện, từ đầu tới cuối duy trì xem mỉm cười Luân Nạp Đức bóp lấy cò súng, vốn là gần trong gang tấc ám sát, kết quả cũng rất dễ dàng phán định. Tại Song Phương không đủ 3 mét khoảng cách, một cái hợp cách tay súng, hiển nhiên không có bất kỳ sai lầm. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Luân Nạp Đức hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời. Đụng. A. Hai âm thanh gần như đồng thời truyền vào mọi người trong tai. Khi mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, lại nhìn Luân Nạp Đức, nào có thụ thương dáng vẻ, mọi người không thể không bội phục lão gia hỏa này, cho dù gặp ám sát, còn có thể phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ đó. Từ đầu tới cuối duy trì xem mỉm cười cùng vừa vặn tư thế ngồi, cũng không có tại trên mặt hắn nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng. Cái này không khỏi để đang ngồi tất cả mọi người đều coi trọng vị này Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc một chút. Lại trái lại trước đó móc súng tên kia, giờ phút này đang dùng một cái tay che lấy trước đó cầm súng cái tay kia cổ tay. Như con kia nguyên bản còn tại trong tay hắn súng đạn, không biết lúc nào đã rơi xuống trên bàn, theo hắn lại 2m khoảng cách. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện ngọn nguồn lúc, Diệp Viễn cái này linh vật lại là động. Chỉ gặp hắn một tay thừa dịp bàn hội nghị, cả người giống như viên hầu vượt qua, cước bộ phía trước, thân thể ở phía sau, thế đại lực trầm một cước, chính đá vào trước đó tên kia tay súng bộ ngực. Tay súng bị Diệp Viễn một cước này trực tiếp đạp bay ngược ra ngoài, thẳng đến cả người đều đâm vào phía sau cách xa 5m vách tường mới ngừng lại được. Cả người thuận vách tường giặt dẻo trượt, rơi xuống. Khi hắn ngã trên mặt đất đồng thời, người đã ở vào hôn mê trạng thái. Mấy tên ạ mì mang tới bảo an, nhìn thấy Diệp Viễn đột nhiên phát động công kích, mặc dù không rõ ràng cái này nhân thân bên trên vì sao lại vũ khí, nhưng mọi người dù sao cũng là một cái công ty, cho nên mấy tên tráng hán da trắng phản xạ có điều kiện rời đứng người lên, hướng về Diệp Viễn đánh tới. Đụng. Ba. A. Theo từng cái bảo tiêu bị Diệp Viễn đánh bay, còn lại Tam Minh bảo tiêu trực tiếp cùng trước đó người kia đồng dạng đều bị Diệp Viễn nhẹ nhõm giải quyết. Mà giờ khắc này Diệp Viễn thì là ngồi tại trên bàn hội nghị, trong tay còn vuốt trước đó tay súng sử dụng cây súng lục kia, chức nghiệp trước đó tay súng bắn ra đạn, giờ phút này chính khảm ở trên bàn. Vừa rồi Diệp Viễn tại phát hiện người kia động thủ đồng thời, liền đã tập trung cảm giác tại đạn ra đường một máy mắt, cường đại cảm giác liền lôi cuốn xem đạn, cải biến hành động của nó quỹ tích. Đồng thời Diệp Viễn trong tay một viên bi thép vô thanh vô tức xuất hiện tại đầu ngón tay, bắn về phía sát thủ cầm súng cổ tay. Toàn bộ quá trình nói đến vô cùng dài dằng dặc, đương phát sinh lại là tại trong điện quang hỏa thạch. Từ sát thủ móc súng đến Diệp Viễn chế phục tất cả bảo tiêu, chỉ là dùng mười mấy giây. Lúc này Á Mị mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn thấy Diệp Viễn cùng không có đối thủ hạ khác động thủ, hắn cuối cùng an tâm xuống tới. Lá, việc này một trận hiểu lầm. Luân Nạp Đức tiên sinh, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội. Á Mị lúc này đã có vẻ hơi bối rối, cho dù là hắn lại là Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc gia chủ, nhưng xuất hiện dạng này ác tính sự kiện, cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải. Hắn giờ phút này có vẻ hơi thất kinh. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem tên kia bảo tiêu ngay trước Diệp Viễn hai người mặt cho sự quyết, đến hiện ra thành ý của mình. Nhưng hắn lại biết, lúc này làm như vậy cũng đã vô sự vô bổ. Hiện tại chủ yếu nhất là muốn để trước mắt hai người tin tưởng. Lần này lại dự mưu ám sát sự kiện, cũng không phải là bọn hắn Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc chỉ làm. Chương 1667, Kẻ Sở gia tộc. Chương 1667, Kẻ Sở gia tộc. Thành Hoàng đảo, trong phòng họp. Nghe Á Mị giải thích, Diệp Viễn cũng không có phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía ngồi ở chỗ đó bình chân như vậy Luân Nạp Đức. Đương Diệp Viễn nhìn thấy Luân Nạp Đức kia giả ít dáng vẻ sau, thật không thể quá khứ đạp chết tên kia. Ni mã, một cái lao tử người máy, ngồi ở chỗ đó cùng người không việc gì giống như. Như chính mình cái này chủ nhân, lại là ở phía trước trung sát, vì chính là bảo hộ hắn. Cái này ni mã còn có thiên lý sao? Nếu không phải vì che giấu hai mắt người, Diệp Viễn hận không thể trực tiếp thu về gia hỏa này. Luân Nạp Đức tiên sinh, thật mời cho ta một lời giải thích cơ hội. Lúc này A Mì đã không lo được hình tượng đầy trong đầu đều là phải nhanh một chút đem mình từ chuyện này giải rũ sạch ra ngoài. Hiện tại Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc tại rất nhiều khoa học kỹ thuật ngành nghề đã bị kéo ra. Nếu như lại được không đến Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật rất nhiều trao quyền, vậy bọn hắn kỳ hạ những cái kia công ty sẽ bị về sau cạnh tranh giải, bị thị trường đào thải. Đây là bọn hắn muốn nhìn đến, cũng căn bản không tiếp thụ được hiện thực. Cho nên lần này trao quyền đàm phán, có thể nói đối Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc là phi thường trọng yếu. Bằng không thì cũng sẽ không từ hắn vị gia chủ này tự mình dẫn đội tiến về Lam đảo không phải sao? Hắn nhưng là rất nhiều năm không có tham dự qua loại này đàm phán ở trong. Cũng may đối phương rất cho hắn mặt mũi, làm Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Luân Nạp Đức tự mình trình diện. Không phải bọn hắn Duy Đức Ma Nhĩ mặt mũi, thật là mất hết. Vốn là một cái rất tốt bắt đầu, lại bị đột phát sự kiện làm cho rối loạn. Hiện tại hắn tâm tình, có thể nghĩ, được rồi, ta nghĩ ta sẽ cho Á Mỹ tiên sinh một cái cơ hội. Bất quá trước lúc này, những thủ hạ của ngươi hẳn là trước giao cho ta người đến xử lý. Ngươi cũng không muốn lại có cùng loại sự tình phát sinh a. Lúc này, Luân Nạp Đức rốt cục mở miệng đối mặt Duy Đức Ma Nhị gia chủ, hắn vẫn như cũng là như vậy tự tin. Không có vấn đề. A Mị giờ phút này đã không có thời gian lo lắng nhiều, chỉ cần đối phương còn có thể lưu lại nghe mình giải thích. Vậy đã nói rõ còn có hy vọng. Về phần thủ hạ bị khống chế, mất mặt, hiện tại hắn đã không đi cân nhắc. Mặt mũi lại chân quý, lại xanh mơn mởn mễ kim tâm không. Mấy tên bị Diệp Viễn đánh ngất xỉu bảo tiêu, bị Luân Nạp Đức người cho mang theo xuống dưới. Về phần tham gia đàm phán những người khác, cũng bị mời ra phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp, chỉ để lại Diệp Viễn, Luân Nạp Đức cùng A Mị ba người. Luân Nạp Đức tiên sinh, ta trịnh trọng đối vừa mới phát sinh sự tình hướng ngài xin lỗi. Bọn người rời đi về sau, A Mị biểu lộ ấy này nói, nếu như giữ ta lại đến, chỉ là vì nghe ngươi nói xin lỗi, quên đi đi. Luân Nạp Đức phất phất tay, không cho A Mị bất kỳ thể diện. Lộ ra là như vậy không ai bị nổi. Diệp Viễn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Luân Nạp Đức cái dạng này. Trong lòng không khỏi cảm giác được một chút buồn cười. Không biết Luân Nạp Đức tiên sinh, đối kẻ Ster gia tộc giải nhiều ít. A Mị cũng biết, lúc này nếu như mình lại cho không ra giải thích hợp lý, lần này hội đàm, thật muốn tới vô tật mà chấm dứt cục diện đó cũng không phải hắn muốn xem đến. Nghe được A Mị nói ra gia tộc tên đối với Diệp Viễn tới nói, đó chính là một cái hoàn toàn xa lạ danh tự. Trái lại Luân Nạp Đức thì là khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói ra, kẻ Ster gia tộc ta nghe nói qua bọn hắn cùng ta Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cùng không có cạnh tranh hay là quan hệ hợp tác. Ngươi đừng nói cho ta, đây là kẻ Ster gia tộc nhà bảo. Ta một trận ám sát ta. Nếu là như vậy, cái này sát thủ làm sao lại xuất hiện tại ngươi bảo an đoàn đội giải? Khó trách đại danh đỉnh đỉnh Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc sẽ còn bị một cái kẻ Ster gia tộc tùy tiện khống chế hay sao? Luân Nạp Đức nói lên lời này thời điểm, biểu lộ gọi là một cái khinh miệt. Cái này khiến A Mị đều cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bất quá sự tình đã đến loại tình trạng này, dù là từ bóc bí ẩn của gia tộc, cũng phải đem gia tộc mình từ trong chuyện này bỏ đi không phải sao? Nhưng tiếp xuống một đoạn từ A Mị trong miệng giảng thuật ra, liên quan tới kẻ Ster bí ẩn của gia tộc, vô luận là Luân Nạp Đức hay là Diệp Viễn đơn giản cảm giác là đang nghe thiên thư đồng dạng. Kẻ Ster gia tộc, hiện tại người biết khả năng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần quen thuộc câu châu lịch sử nhất định nghe nói qua kết công quốc, giống như là Kim Tức Hoa Vương triều, Đỏ Mân Côi Vương triều. Những này đều là từ kết công quốc ở sau lưng thôi động thành lập ra. Như cái này kết công quốc chân chính người chủ quản, chính là kẻ Ster gia tộc ở trước mặt hắn. Cái gọi là Âu Châu gia tộc cổ xưa đơn giản không đáng giá nhắc tới. Rất sớm trước, những này cái gọi là gia tộc cao cấp, cơ hồ toàn bộ là kẻ Ster gia tộc phụ thuộc. Nhưng cũng chính là bởi vì kẻ Ster gia tộc quá khổng lồ, rất đa phần nhánh, cũng là nhiều đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này cũng liền đưa đến kẻ Ster bên trong gia tộc mâu thuẫn trùng điệp. Thẳng đến đại chiến thế giới lần hai, một vài gia tộc mới lợi dụng kẻ Ster bên trong gia tộc tranh chấp không ngừng, từ đó thoát khỏi đặc tư đặc biệt gia tộc khống chế. Nhi Duy Đức Ma Nhi gia tộc chính là một thành viên trong đó. A Mi, để Diệp Viễn Chân có loại nghe tiểu thuyết cảm giác. Vốn cho là Âu Châu mấy đại tài phiệt liền có đủ sắc thái truyền kỳ, kết quả ai có thể nghĩ qua ở sau lưng của bọn họ còn có như thế một cái quái vật khổng lồ ở phía sau giám sát. Đây quả thực là một kiện không dám tưởng tượng sự tình. Căn cứ Á Mỹ phân tích, đây chẳng phải là gia tộc này áp đảo rất nhiều quốc gia phía trên. Gia tộc bọn họ xúc tu, cơ hội trải rộng toàn bộ châu Âu. Cái này ni mã, thượng kinh những gia tộc kia còn đấu đến đấu đi, cùng người ta cái này kẻ Ster gia tộc so sánh, thật liên tựa như con nít danh. Ngươi nói nhiều như vậy, cùng lần này ám sát có quan hệ gì? Ta cũng không tin tưởng các ngươi Duy Đức Ma Nhị gia tộc còn tại thụ bọn hắn trưởng khống. Luân Nạp Đức để Diệp Viễn Tử trong lúc khiếp sợ xin nhờ ra. Luân Nạp Đức tiên sinh, ta nói những này chỉ là muốn cho các ngươi hiểu rõ hơn một chút kẻ Ster gia tộc đáng sợ. Gia tộc bọn ta mặc dù đã thoát khỏi kẻ Ster gia tộc khống chế, nhưng chúng ta bên trong gia tộc bất đồng thanh âm cũng là tương đối lớn. Cho nên lần này ta đến hội kiến ngài, bên trong gia tộc cũng có được rất lớn mâu thuẫn. Nhi cùng ta đối lập một phương, bọn hắn đúng lúc cùng kẻ Ster gia tộc một cái phân nhánh đi rất gần. Cho nên ta có lý do hoài nghi, bọn hắn liên hợp lại đón mua ta bảo an đoàn đội. Lúc này mới sẽ xuất hiện chuyện lần này. A Mị giang tay ra, một bức cười khổ biểu lộ giải thích đạo. Vẫn là câu nói kia, ta cùng kẻ Ster gia tộc một không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hai chúng ta cũng không có hợp tác cái gì hạng mục. Bọn hắn tại sao muốn xuống tay với ta? Lần này sự kiện ám sát, chẳng lẽ liền không thể là các ngươi gia tộc nội bộ khác nhau đưa đến sao? Cái này trong mắt của ta, vô luận đại biểu Duy Đức Ma Nhĩ ngươi, vẫn là cùng ngươi có khác nhau một phái khác. Các ngươi đều là Duy Đức Ma Nhĩ một bộ phận. Cho nên lần này ám sát, nói là các ngươi Duy Đức Ma Nhĩ, tập hẳn không có cái gì dị nghị a. Không thể không nói, Luân Nạp Đức mặc dù là trí não, nhưng phân tích lên những ngày đến, đó là thật lo dịp rõ ràng. Cho dù A Mị xuất ra kẻ Ster gia tộc đến có nổi, hắn cũng có thể một câu, trực chỉ chuyện căn bản. No. Luân Nạp Đức tiên sinh, cho dù gia tộc bọn ta có khác nhau, nhưng cũng sẽ không xuất hiện cực đoan như vậy thủ đoạn. Tin tưởng ta, chuyện này nhất định là kẻ Ster gia tộc ở sau lưng giở trò. A Mị vội vàng khoát tay. Hắn cũng sẽ không thừa nhận Luân Nạp Đức phân tích là đúng. Nếu như thế, mình còn ở nơi này giải thích cái gì? Nói ra ngươi lý do. Luân Nạp Đức giếng cổ không gợn sóng mà hỏi. Đầu tiên, ngài nói Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cùng kẻ Ster gia tộc không có mâu thuẫn, điểm này thì không được lập. Phải biết, Âu Châu trước mắt phần trăm 60 nguồn cung cấp năng lượng đều là từ kẻ Ster gia tộc kỳ hạ xí nghiệp tại làm. Nhi trong tay các ngươi nắm giữ loại kia có thể phân giải dầu thô dược tề đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là so cây nấm còn muốn đáng sợ tồn tại. Tiếp theo, bọn hắn những năm này đang suy nghĩ công nghệ cao truyền hình. Nhi Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hành không xuất thế, cơ hồ là đoạn tuyệt bọn hắn phát triển tiền cảnh. Cho nên, nếu như nói trên thế giới này lại gia tộc nào hy vọng nhất các ngươi Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật xong đời, vậy nhất định chính là kẻ Ster gia tộc. Ami, làm cho cả phòng họp tiến vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Luân Nạp Đức không nói một lời, cơ trí con mắt tại chuyện không ngừng. Về phần Diệp Viễn, thì là giống xem kịch vui ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn chính là tại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, căn bản không có ý định phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có lẽ có người sẽ nói Diệp Viễn cái này không có lớn tâm, lại người đều muốn đối phó Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, hắn còn cùng người không việc gì giống như, điều này có thể sao? Cũng không nên quên, hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật những cái kia hạch tâm kỹ thuật cũng không phải bọn hắn cầu người khác đi mua, mà là người khác đổi tới cầu bọn hắn đến hợp tác. Nếu như kia cầu thí Kester gia tộc thật dở trò, kia cùng lắm thì Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đem trọng tâm đặt ở Á Châu cùng Mỹ Châu thị trường, đến lúc đó nhìn xem ai sợ hãi. Nhìn xem Luân Nạp Đức vẫn còn đang suy tư, Diệp Viễn cũng không cắt đứt ý nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía Ami, hỏi trong lòng suy đoán, giống như là Kester gia tộc dạng này, có thể khống chế một cái lục địa gia tộc nhiều không? Ta chính là hiếu kỳ, muốn biết chúng ta Á Châu có hay không dạng này gia tộc. Nguyên bản còn tại khẩn trương chờ đợi Luân Nạp Đức trả lời chắc chắn, đột nhiên nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, Ami cũng chỉ đành cười khổ trả lời, dạng này gia tộc làm sao lại rất nhiều? Á Châu bởi vì rất nhiều lịch sử nguyên nhân, không có khả năng tồn tại một con độc đại tình huống, nhưng mỗi cái quốc gia đều sẽ lại một hai cái siêu cấp gia tộc tồn tại. Bọn hắn mặc dù không bằng Kester gia tộc, nhưng ở một ít lĩnh vực cũng là bá chủ cấp tồn tại. Diệp Viễn nghe Ami giải thích, liền biết lao gia hỏa này cũng không có nói ra tình hình thực tế. Có lẽ hắn đối Á Châu phân tích rất khách quan, nhưng đối với bọn hắn Âu Châu bên kia thuyết pháp, coi như cầm thái độ hoài nghi. Hắn cũng không tin tưởng, một cái gia tộc thật liền có thể khống chế nhiều như vậy quốc gia phát đạt. Nếu quả như thật nếu là như thế, kia nước Mỹ làm sao có thể khống chế Lam Tinh nhiều năm như vậy? Trừ phi nước Mỹ phía sau cũng lại một cái hoặc là mấy cái gia tộc cao cấp đang ủng hộ. Dù là chính là Âu Châu, cũng hẳn là lại tương tự gia tộc tại cùng Kester gia tộc ngăn được. Không phải thật muốn một nhà độc đại, kia lấy gia tộc này lâu đời lịch sử, chẳng phải là có thể khống chế toàn nhân loại rồi? Cái này sao có thể? Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời gian, Luân Nạp Đức bên kia đã nhanh nhanh phân tích ra lợi và hại. À Mỹ tiên sinh, chúng ta hợp tác tiếp tục cũng không phải không có khả năng. Nhưng dù sao sự kiện lần này là từ ngươi thả Triệu Thành điểm này, ta tin tưởng ngươi vô luận như thế nào cũng không thể phủ nhận a. Nghe được Luân Nạp Đức đã nhả ra, A Mỹ cũng buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng. Đương nhiên, sự kiện lần này, chúng ta thực sự phạm vào một cái cấp thấp sai lầm đối với chúng ta sai lầm, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đền bù cho quý công ty. A Mỹ vị trí bày rất chính, chỉ cần Luân Nạp Đức đồng ý đàm phán tiếp tục, vậy mình phương diện đánh đổi một số thứ, bản thân ngay tại trước đó trong dự liệu. Sinh ý chính là sinh ý, bất kỳ cái gì một phương thỏa hiệp, mang tới kết quả sẽ là hợp tác tại trong mâu thuẫn tiếp tục, đó cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy. Có thể để người không nghĩ tới chính là, Luân Nạp Đức cũng không có tại đàm phán trên điều kiện, sư tử há mồm ý tứ. Cái này khiến A Mỹ không thể không cẩn thận. Trên thế giới không có miễn phí format, càng không có vô duyên vô cớ lý giải. Cho nên, Luân Nạp Đức có thể nói ra những lời này. Vậy đã nói rõ đối phương đã nghĩ kỹ đền bù biện pháp. Kia Luân Nạp Đức ý của tiên sinh. A Mỹ cũng không vòng vèo tử, trực tiếp hỏi ra Luân Nạp Đức yêu cầu. Ta muốn mở rủ sở đặc biệt đảo quyền tài sản. Luân Nạp Đức, để A Mỹ trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, mở rủ sở đặc biệt đảo là chúng ta Duy Đức Ma Nhị gia tộc thế hệ tương truyền đảo nhỏ tư nhân ở điểm này, còn xin Luân Nạp Đức tiên sinh đổi một cái điều kiện. A Mỹ quả quyết phủ quyết đi đề nghị này. Vậy liền không có biện pháp, ta sau cùng dễ dàng tha thứ chính là ta có thể cộng thêm một tòa nữ tạm tư đảo, đổi lấy quý gia chủ bợ rủ sở đặc biệt đảo quyền tài sản. Nếu như vậy cũng không thể đạt được ta hài lòng đáp án, vậy ta nghĩ tới chúng ta đàm phán không cần thiết tiến hành tiếp. Nói lại nhiều, bợ rủ sở đặc biệt đảo cũng chỉ bất quá là một cái đại tây dương bên trên ngoại hải hòn đảo thôi. Tuy nói bọn hắn đã tại các ngươi gia tộc danh nghĩa có trăm năm lịch sử, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một hòn đảo, mà lại hòn đảo bên trên toàn thành đã không người cư ngụ không phải sao? Nữ tạm tư đảo là lá, chẳng lẽ ngài không cần trưng cầu một chút ý kiến của hắn? A Mỹ từ nội tâm chỗ sâu là không muốn cùng ý điều kiện này, cho nên chỉ có thể đến cái Họa Thủy Đông dẫn ý đồ để Diệp Viễn khứ thuyết phục Luân Nạp Đức đổi một cái điều kiện. Cái này liền không cần A Mỹ tiên sinh quan tâm. Bởi vậy cho lá mang tới tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Lá, ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Viễn chợt nhìn Luân Nạp Đức một chút. Ngươi cũng nói như vậy, ta có thể có ý kiến gì? Nhìn thấy Diệp Viễn cũng không có muốn trợ giúp chính mình ý tứ, A Mỹ trong lòng cái kia hận A mình lấy ra hạng ngạch đơn giản chính là cho chó ăn. Sớm biết dạng này, còn không bằng không cho gia hỏa này tham gia lần này đàm phán. Nói không chừng sát thủ kia còn có cơ hội giải quyết hết đối diện cái kia tên ghê tởm. Nếu Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật người sáng lập bị giải quyết hết, lấy Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc bản sự, tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trên thân cắn xuống một miếng thịt vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại hắn là thật oán trách lên phía sau những người kia. Các ngươi muốn giết chết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc không có vấn đề, nhưng cùng ta nói một tiếng không được sao? Nếu không phải mình hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, nói không chừng cục diện bây giờ liền không đồng dạng. Ta cần một chút thời gian cho ngươi trả lời chắc chắn. Dù sao, ta mặc dù là gia chủ, nhưng liên lụy đến gia tộc lão trạch ta còn là cần trở về thương lượng. Không có vấn đề, hy vọng A Mỹ tiên sinh có thể cho ta mang đến một tin tức tốt. Chương 1668. Giá vọng. Chương 1668. Giá vọng. Thành Hoàng Đảo. Một gian thương vụ trong phòng họp. Luân Nạp Đức đứng người lên, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất chủ động đưa tay. Song phương hữu hảo sau khi bắt tay, A Mỹ liền mang theo dưới tay mình rời đi Thành Hoàng Đảo. Về phần bị Diệp Viễn đánh choáng váng kia mấy tên bảo an, ngoại trừ sát thủ ngoài, còn lại ba người cũng làm cho đối phương mang đi. Nguyên bản A Mỹ còn muốn xem có phải hay không đem cái kia tay súng cũng mang về, nhưng lại bị Luân Nạp Đức kiên quyết phản đối. mà lại cho ra tới lý do, lại là để Ả Mỹ đều không thể phản bác, đó chính là tại Hoa Quốc cầm súng, đây cũng không phải là bọn hắn song phương có thể giải quyết, cần giao cho Lam đảo chế phục đi xử lý. Lại như thế một cái cường đại lấy cớ, Ả Mỹ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể xám xịt dẫn người rời đi. Về phần Diệp Viễn cùng Luân Nạp Đức thì là danh chính ngôn thuận lưu lại. Hai người tiến vào cùng một tòa nhà nghỉ phép biệt thự, ngồi tại biệt thự trên ban công. Diệp Viễn cầm rượu đỏ, một bên nhấm nháp vừa lái xem trò đùa. Người cái tên này thật là có thể giả bộ. Luân Nạp Đức nhún vai, cái này lại không phải lần đầu tiên sớm thành thói quen có được hay không? Ừm, ngươi thường xuyên bị người ám sát? Diệp Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Cũng không phải thường xuyên, bất quá từ khi Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cho thấy một chút thực lực sau, ta đây đã là lần thứ 5 bị người nổ súng bắn. Luân Nạp Đức nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng lời từ hắn giải cũng đánh hơi được hắn phong hiểm. Không ai hoài nghi tới thân phận của ngươi. Diệp Viễn nhíu mày hỏi, nếu có người ở chỗ này nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, nhất định sẽ nói Diệp Viễn gia hỏa này có phải hay không ngốc, không hỏi xem người ta an toàn, ngược lại hỏi cái này đến. Nhưng không có người so Diệp Viễn rõ ràng hơn bất quá. Tại Lam Tinh, muốn chỉ bằng vào súng ống tổn thương đến Luân Nạp Đức, thật đúng là không quá hiện thực, đừng bảo là phổ thông súng ngắn, chính là một viên vai khiêng đạn hỏa tiễn tại gia hỏa này trên thân bạo tạc, cũng chỉ là sẽ thương tổn đến hắn ra tầng kia mô phỏng chân thật ra người thôi, đối với bên trong hợp kim cung xương, căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương, đây cũng là Diệp Viễn không lo lắng Luân Nạp Đức thụ thương nguyên nhân. Thực nếu như hơn một cái thiết bị viên đạn đánh trúng người, vẫn như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, vậy liền đáng giá người khác hoài nghi. Diệp Viễn khả không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm cho Luân Nạp Đức bị một ít người chú ý tới, đây cũng là hắn bí mật lớn nhất. Vẫn tốt chứ, 5 lần tập kích, hôm nay lần này bị ngài hóa giải mất, còn lại 4 lần giải, 3 lần bị bảo an sớm làm phòng ngự, cũng không có chăn đạn đánh trúng, chỉ có một lần vai phải của ta bị ngắm bắn thương bắn trúng, bất quá ta sau đó đi tư nhân bệnh viện làm rất tốt che giấu, cho nên cho tới bây giờ tin tưởng ta thân phận cùng không có người hoài nghi, cũng chỉ sẽ có người nói vận khí ta tốt thôi. Dù sao 5 lần ám sát, đơn độc trong đó đạn qua một lần, vận khí như vậy cũng không phải bình thường người có thể lại. Ha ha ha. Luân Nạp Đức cười ha ha. Tiếng cười đưa tới dưới lầu Diệp Viễn tư nhân quan hệ Đoạn Mạnh chú ý, mặc dù nàng rất hiếu kỳ lão bản cùng cái này người nước ngoài quan hệ, nhưng nhìn nhìn lại những cái kia cao lớn bạm vỡ chẳng hán, mình vẫn là ít hỏi thăm tốt. Tại sao muốn mở dù sở đặc biệt đảo? Nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Diệp Viễn ngưng thần hỏi, đây cũng là một mực đặt ở trong lòng của hắn nghi hoặc. Ngài nhìn xem cái này. Luân Nạp Đức cầm qua một cái máy tính bảng, sau đó điều ra một chương toàn cầu địa đồ. Tấm bản đồ này cùng phổ thông địa đồ khác biệt lớn nhất ở chỗ, phổ thông địa đồ phía trên đánh dấu đều là một chút quốc gia phân bố cùng tên. Nhi, tấm bản đồ này bên trên biểu hiện thì là toàn Lam Tinh vỏ quả đất phân bố, trong đó lại rất kỹ càng ghi chú vỏ quả đất tại trong vòng 100 năm biến hóa. Nhìn chuyện này để làm gì? Diệp Viễn đối địa chất cũng không phải là rất hiểu, cho nên căn bản xem không hiểu những thứ này. Ngài nhìn xem ta đánh dấu mấy cái màu đỏ khu vực. Luân Nạp Đức điểm một cái trên bản đồ mấy chỗ đã bị sớm tiêu ký hảo vị trí. Những này đại biểu cho cái gì? Diệp Viễn tò mò hỏi. Những này điểm đều là vỏ quả đất sinh động khu vực, nói cách khác, những này đốt mặt vị trí đều là địa chấn phát thế mang. Luân Nạp Đức, ba lạp cùng Diệp Viễn nói rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng nghe đến Diệp Viễn trong hai, lại là giống như nghe thiên thư, nhưng hắn đại thể vẫn là nghe hiểu một chút. Chính là bởi vì hiểu rõ đến những này, mới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người nói là, chỗ này bở rủ sơ đặc biệt đảo, đối với toàn bộ châu Âu bản khối đều nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Viễn rất không muốn tin tưởng Luân Nạp Đức, thực hắn lại không thể không tin. Đúng thế. Luân Nạp Đức cười gật đầu, cho Diệp Viễn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nếu như bở rủ sơ đặc biệt đảo trọng yếu như vậy, kia Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc cũng hẳn là biết, thậm chí kẻ Sở gia tộc cũng hẳn là biết loại chuyện này. Bọn hắn làm sao còn biết xem trọng yếu như vậy hòn đảo, cầm giữ tại Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc trên tay. Cái này không thể nào nói nổi a. Diệp Viễn đưa ra nghi ngờ của mình. Ha ha, ta nói những này là căn cứ vào chúng ta Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có tiên tiến khảo sát thiết bị trên cơ sở. Lấy trước mắt Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật ít nhất còn cần 50 năm mới có thể dò xét ra toàn bộ Lam Tinh bên trên mấy cái neo điểm. Luân Nạp Đức rất là tự ngạo nói. Đạt được neo điểm có chỗ tốt gì? Diệp Viễn tò mò hỏi. Chúng ta nếu như muốn phá hủy Hùng Ứng Quốc, thậm chí xung quanh một chút quốc gia, hoàn toàn có thể tại neo đốt tiến hành một lần cường lực bạo phá. Như thế sẽ dẫn đến hải khiếu cùng dẫn phát mắt xích thiên hai. Thì như địa chấn. Luân Nạp Đức cho Diệp Viễn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Nhìn Diệp Viễn phía sau lưng phát lạnh. Khá lắm, đây thật là giết người không thấy máu a, có cái gì vũ khí, so hải khiếu cùng địa chấn càng có lực sát thương. Tại thiên nhiên trước mặt nhân loại lại kiên cố phòng ngự, đều không đáng nhắc lên. Ồ, nói một chút, ngoại trừ cái này bờ rủ sơ đặc biệt đảo, còn có cái nào mấy nơi là đại lục neo điểm? Diệp Viễn hứng thú đối với toàn bộ Lam Tinh đại lục mấu chốt neo điểm. Nói không có hứng thú vậy cũng là giả. Hoang Nguyên đảo, bờ rủ sơ đặc biệt đảo, cơ bộ lai bộ lạc, nam cực sông băng hạ một chỗ tọa độ. Luân Nạp Đức đối với những này neo điểm đã thuộc nằm lòng. Há mồm liền nói ra không hạ 10 cái tọa độ ra, để Diệp Viễn làm sao đều không nghĩ tới chính là mình Hoang Nguyên đảo, vậy mà cũng là mấy đại quan khóa neo điểm một trong. Người cái tên này có phải hay không đã sớm biết Hoang Nguyên đảo tầm quan trọng? Đúng vậy lão bản, không phải chúng ta làm sao lại tùy tiện đồng ý đối phương đổi thành điều kiện? Bọn hắn thật coi chúng ta là kẻ ngu hay sao? Nếu để cho bọn hắn biết, đem một cái có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn quốc gia, thậm chí hủy đi nửa cái Á Châu mấu chốt tọa độ chắp tay nhường cho, không biết có thể hay không rất đặc sắc. Luân Nạp Đức nói lên vấn đề này tới, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Còn tốt, thương thành rơi vào trên tay của ta. nếu thật là rơi vào một cái kẻ dã tâm trong tay, lại ngươi như thế một cái nguy hiểm trí não phụ trợ, ta cũng không dám nghĩ tiếp. Chúng ta làm tinh lại biến thành bộ dáng gì? Diệp Viễn không khỏi cảm khái nói. Nhưng ngươi làm sao có lòng tin Duy Đức Ma Nhị gia tộc nhất định sẽ đồng ý điều kiện của ngươi? Diệp Viễn nhìn thấy Luân Nạp Đức kia tự tin lại vẻ mặt kích động, không khỏi dội cho bùn nước lạnh cho đối phương. Ha ha, nguyên bản mở rủ sờ đặc biệt đảo chính là trên mặt đất chấn mang lên, cho nên nơi đó đã thật lâu không có người ở. Đối với Duy Đức Ma Nhị gia tộc tới nói, nơi đó ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế tác dụng. Kết hợp với Duy Đức Ma Nhị gia tộc những năm gần đây phát triển quy hoạch đến phân tích, bọn hắn cần gấp chúng ta mấy hạng trao quyền. Chỉ cần nhà bọn hắn những cái kia túi khôn không phải người ngu, liền sẽ có chỗ lấy hay bỏ. Cho nên tin tưởng ta lão bản, bờ rủ sở đặc biệt đảo rất nhanh sẽ là chúng ta. Đã dạng này, vì cái gì còn muốn tăng thêm lũ tạm tư đảo? Diệp Viễn không khỏi tò mò hỏi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Luân Nạp Đức vì sao tại không cùng mình thương nghị điều kiện tiên quyết, liền vì chính mình làm chủ. Loại chuyện này rất là khác thường. Ha ha, ngài không phải tại nửa năm trước liền cố ý trả lại lũ tạm tư đảo sao? Đã đều muốn trả lại, vì cái gì không lấy ra làm một loại thẻ đánh bạc? Luân Nạp Đức cười ha ha nói. Không giống, ta là định đem lũ tạm tư đảo còn cho Tiểu Cát Mễ, cũng không phải là còn cho Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc. Diệp Viễn nhíu mày, có chút không vui nói đối với Luân Nạp Đức cái này trí não, tự tác chủ trương hành vi, hắn vẫn còn có chút không thích. Căn cứ theo ta hiểu rõ, A Mị tại thu hồi lũ tạm tư đảo sau, nhất định sẽ đem nơi đó đưa tặng cho Cát Mễ tiểu thư. Điểm này, lão bản không cần phải lo lắng. Luân Nạp Đức rất có lòng tin nói. Ngươi ở đâu ra lòng tin? Nếu như sự tình làm hư làm sao bây giờ? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Luân Nạp Đức hỏi. Có muốn hay không chúng ta đánh cược? Luân Nạp Đức nhíu mày hỏi. Làm sao cái cược pháp? Diệp Viễn cũng tới hứng thú, muốn biết nhà mình trí não muốn ly mình đánh cược gì. Nếu như trong vòng nửa năm lũ tạm tư đảo cùng không có tại Cát Mễ danh nghĩa, ta sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa lại Duy Đức Ma Nhị gia tộc cầm lại lũ tạm tư đảo quyền tài sản, sau đó bởi ngài lần nữa chuyển tặng cho Cát Mễ tiểu thư như thế nào. Vậy nếu như lũ tạm tư đảo trong vòng nửa năm thuộc về Cát Mễ, ta lại muốn nỗ lực cái gì? Diệp Viễn rất muốn biết đến chính là gia hỏa này lại muốn tại mình nơi này được cái gì chỗ tốt. Trong hai năm qua, ngoại trừ một chút mình cần vật phẩm ngoài, trên người những cái kia điểm tích lũy cơ hồ là bị kẻ trước mắt này cho tốn hao rơi mất. Hắn lợi dụng mình thương thành, không chỉ có đổi lấy đến một chút tiên tiến dây chuyển sản xuất công nghệ, càng là đạt được một chút tại Lam Tinh đã dẫn trước rất nhiều năm kỹ thuật. Những cái này mới là hoang nguyên khoa học kỹ thuật hạch tâm. Nếu không phải Luân Nạp Đức không có phản bội mình khả năng, Diệp Viễn căn bản sẽ không như thế lãng phí điểm tích lũy đi phát triển hoang nguyên khoa học kỹ thuật. Ta cần hải hạ dò xét xe, một vạn điểm tích lũy loại kia. Luân Nạp Đức rốt cục lộ ra đuôi cáo, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Muốn bắt Đông Tây làm cái gì? Diệp Viễn tò mò hỏi. Hoang nguyên khoa học kỹ thuật thực đi thẳng tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu tuyến đầu, làm sao đột nhiên làm lên hải hạ khảo sát tới? Ta phát hiện, Lam Tinh bên trên có rất nhiều bí mật, so với Hoang Nguyên Tinh càng thêm thần bí. Vì giải khai những bí mật này, chúng ta cần hiểu rõ hơn cái tinh cầu này. Nhìn muốn giải viên tinh cầu này, nhất định phải nắm giữ hải dương dò xét. Cho nên chúng ta cần càng nhiều tiên tiến thiết bị đến phụ trợ. Liên trước mắt chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, sở sinh sản xuất ra những cái kia hải hạ dò xét thiết bị, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn chúng ta đối hải dương tìm tòi nghiên cứu. Luân Nạp Đức giang tay ra, một bộ không bột đấu gột nên hồ dáng vẻ nhìn về phía Diệp Viễn đối với Luân Nạp Đức dạ tâm. Diệp Viễn sớm đã linh giao đến. Thực vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ tới một cái đến từ Hoang Nguyên Tinh trí não, vậy mà đối Lam Tinh viên tinh cầu này cảm thấy hứng thú. Thành giao. Đối với Luân Nạp Đức ủng hộ, Diệp Viễn là không tiếc dư lực. Chỉ cần gia hỏa này đừng ngày nào nói với mình hắn muốn hủy diệt rơi cái tinh cầu này, kia Diệp Viễn đối với hắn ủng hộ cường độ liền sẽ không giảm bớt. Đối với Diệp Viễn tới nói, cũng rất giống như hiểu rõ càng nhiều liên quan tới chính mình sinh tồn tinh cầu tình huống. Người đang thỏa mãn ăn mặc ngủ nghỉ sau, không phải liền là hẳn là lại mới truy cầu sao? Vậy liền để hắn từ Lam Tinh thần bí nhất hải dương bắt đầu. Diệp Viễn tin tưởng, hắn dựa vào nắm giữ trong tay không gian tương thành, một ngày nào đó sẽ đi ra Lam Tinh, thậm chí tại vũ trụ bên trên An Gia cũng không phải không thể nào. Tại Thanh Hoàng đảo dừng lại một đêm sau, hai người liền riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình đi. Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật ngay tại phi tốc phát triển ở trong, Luân Nạp Đức cái này người cầm lái nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một lần đàm phán đi lên, mà về phần Diệp Viễn thì là về tới Ngư Loan đảo. Dù sao nơi này chính là còn có một vị khách nhân đâu, nói thế nào người ta địch lai cũng là một nước vương tử, mình vẫn là phải rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi không phải. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn đối gia hỏa này để ý như vậy, hay là bởi vì địch lai cái này tặng lễ nhỏ đạt nhân quan hệ, người ta mỗi lần gặp mặt không phải đưa ô tô chính là đưa sùng vật, để Diệp Viễn đều cảm giác được có chút xấu hổ. Hiện tại ở tại mình ở trên nào, hắn người địa chủ này nói cái gì cũng không thể mạn đãi người ta không phải. Hứa Hàng cũng tại ngày thứ hai đúng hạn đi tới Ngư Loan đảo, khi nhìn đến địch lai cũng ở nơi đây lúc, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, đi vào Diệp Viễn trang bị mới tu phòng khách, cho dù là Hứa Hàng cũng bị bên trong xa hoa trang trí cho khiếp sợ đến. Tiểu tử ngươi càng lúc càng giống thổ tài chủ. Hứa Hàng một bên treo gẹo Diệp Viễn, một bên tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Nói một chút đi, lần này là không phải giúp địch lai làm thuyết khách, ta còn cần nên nói khách. Không nên quên các ngươi những cái kia thạch trụ đều là ta tìm trở về. Chỉ cần về sau ta lại tìm đến thạch trụ, ưu tiên bán cho địch lai, không thể so với bị các ngươi bóc lột tới thông khoái. Diệp Viễn tức giận trận nhìn Hứa Hàng một chút, đừng nhìn Diệp Viễn lời nói ra hời hợt, nhưng nghe tại Hứa Hàng trong tai, không dễ dàng sấm sét giữa trời quang. Ta nói, tiểu tử ngươi cũng đừng làm ẩu, kia thạch trụ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn thấy Hứa Hàng một mặt bộ dáng nghiêm túc, Diệp Viễn buồn cười hỏi ngược lại, ngươi sẽ không nói cho ta, gom góp 12 thạch trụ, có thể triệu hoán thần linh loại thuyết pháp này là thật à? Diệp Viễn mặt ngoài cười đùa trêu ghẹo Hứa Hàng, ánh mắt lại là một mực dừng lại tại mặt của đối phương bộ. Muốn thông qua đối phương bộ mặt nhỏ bé biểu tình biến hóa để chứng minh một chút mình đoán sự thật ra. Sự tình vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, có một số việc ta không có cách nào cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, nhưng ta muốn nói chính là, những này thạch trụ cũng không thuộc về chúng ta Lam Tinh. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Hứa Hàng cũng không có bởi vì Diệp Viễn nhi bung lòng tâm tính, ngược lại một mặt nghiêm túc nói, làm sao có thể? Trước đó chúng ta không phải cũng hoài nghi tới kia thạch trụ không phải Lam Tinh sao? Lúc ấy còn có một câu hư hư thực thực, sinh vật ngoài hành tinh hải cốt cùng nhau đưa cho các ngươi, về sau ngươi cho ta trả lời chắc chắn là kia trên trụ đá văn tự là khế hỏi. Làm sao hiện tại lại thay đổi thuyết pháp? Ngươi đến cùng câu nào nói là sự thật? Nếu như ngươi về sau đều như vậy, ta cũng không có biện pháp cùng các ngươi tiếp tục hợp tác xuống dưới. Chương 1669, chỗ tốt. Chương 1669, chỗ tốt. Ngư Luân đảo. Tứ hợp viện bên trong phòng tiếp khách đối với Hứa Hàng cho ra đáp án, Diệp Viễn kia là tương đương bất mãn. Lấy chính mình đương tiểu hải tử đùa nghịch đâu? Một hồi một cái thuyết pháp, cái này khiến hắn vô cùng không cao hứng. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Còn không phải những chuyên gia kia không đáng tin cậy. Có lẽ ngày mai, bọn hắn thuyết pháp lại thay đổi cũng khó nói. Ta gần nhất cũng bị những chuyên gia kia cho làm cho thể xác tinh thần đều mệt. Ngươi là không biết, cùng bọn hắn liên hệ, ta hận không thể trực tiếp cho ta phái một chút công việc bên ngoài nhiệm vụ. Ta tình nguyện đi chém giết, cũng không muốn cùng những cái kia cả ngày đổi tới đổi lui ra hỏa giao thiệp. Hứa Hàng cũng không có bởi vì Diệp Viễn nổi nóng mà thay đổi, ngược lại giống như là tìm được thổ lộ hết đối tượng. Ba lạp nói không ngừng để Diệp Viễn đều không nghĩ tới. Mấy ngày không thấy, gia hỏa này nhiều như vậy phần nàn. Cái này nhưng không hề giống là Hứa Hàng có thể làm ra tới sự tình. Người cao lãnh đi đâu rồi? Làm sao biến thành một cái bán phụ? Đừng tìm ta nói nhiều như vậy, đó là các ngươi chuyện bên kia, hiện tại ta liền muốn biết, ngươi có thể hay không tiếp nhận địch lai giao dịch. Đối với Diệp Viễn tới nói, thạch trụ có phải hay không ngoài hành tinh đông tây có trọng yếu không? Trong tay mình ngoài hành tinh vật phẩm còn ít sao? Không nói mình mấy lần thăng cấp ban thưởng giống loài, liền chỉ nói từ thương thành đổi ra những cái kia đông tây, bên nào không phải ngoài hành tinh? Cho nên đối với một cái ngoài hành tinh thạch trụ hắn thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Diệp Viễn từ đầu đến cuối kiên trì, chỉ cần mình không đem 12 dễ thạch trụ toàn bộ xuất ra, các ngươi có bản lĩnh đi nữa, tin tưởng cũng không giải được bí mật trong đó đã muốn đối ta có chỗ giấu giếm. Kia mọi người liền đều tại một người đảo quanh tốt. Dù sao đối Diệp Viễn tới nói ưu thế tại ta đợi đến ngày nào Hứa Hàng có thể cùng mình ăn ngay nói thật thời điểm. Ta nhóm suy nghĩ thêm cái khác tốt. Xem ra ngươi là thật giúp địch lai tập thuyết khách tới. Hứa Hàng cười nhìn về phía Diệp Viễn, chờ đợi hắn cho mình một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ít kéo, ta chính là giúp đỡ hắn hỏi đầy miệng mà thôi. Dù sao người ta cũng không giống như ngươi, mỗi lần tới ta chỗ này đều mang theo lễ vật tới. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, tức giận nói: Dừng a, ngươi bổ điểm này đông tây, huynh đệ chúng ta là thổ lộ tâm tình, không biết có phải hay không là cùng Diệp Viễn tiếp xúc thời gian lâu dài, làm sao luôn cảm giác gia hỏa này ra mặt càng ngày càng dày đây. Khai câu trò đùa về sau, Hứa Hàng mới chăm chú nói ra: Chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Hứa Hàng đem liên quan tới thạch trụ một ít chuyện, mang tính lựa chọn cùng Diệp Viễn nói một chút. Nhưng khi Diệp Viễn nghe Hứa Hàng giảng thuật sau, dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hứa Hàng. Sự tình rất đơn giản. Trước đó sở dĩ sai lầm đem thạch trụ định nghĩa vì chỉ là có khắc khế văn phổ thông thạch trụ, cũng không phải là chuyên gia gì trình độ vấn đề, mà là trong đó một ít người lên tham nghiệm, cùng địch lai trong miệng á á thẻ thông đồng một mạch, muốn lừa dối quá quan. Cuối cùng vì cái gì bị nhìn thấu, như những chuyên gia kia lại lấy được cái gì trừng phạt. Hứa Hàng cũng không có kỹ càng nói rõ. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Hàng biết lúc này cũng không có ý định để lộ ra thạch trụ chân chính giá trị. Có lẽ theo người khác, mấy cây ngoài hành tinh thạch trụ đã rất có nghiên cứu khoa học giá trị, nhưng Diệp Viễn lại là biết, tại Lam Tinh, hàng năm phát hiện ngoài hành tinh thiên thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Chớ đừng nói chi là chỉ là khu khu mấy cây rõ ràng bị Lam Tinh nhân loại gia công qua ngoài hành tinh thạch trụ. Nếu như không phải những này thạch trụ thật sự có cách dùng khác, vô luận là địch lai hoặc là Hứa Hàng chờ mấy gia tộc lớn, cũng sẽ không để ý như vậy nguyên nhân. Theo Diệp Viễn tiếp xúc sự vật tăng nhiều đối một chút tại người bình thường trong mắt, nhìn khó lường đông tây, trong mắt hắn cũng chính là có chuyện như vậy mà thôi. Chớ đừng nói chi là Hứa Hàng vị này tiếp xúc so với mình còn nhiều gia hỏa, nếu quả như thật chính là đơn giản ngoài hành tinh tảng đá, hắn sẽ như vậy để bụng. Chớ đừng nói chi là phía sau những gia tộc kia. Lúc này Diệp Viễn cũng coi là nghĩ rõ ràng, Mục Cường trước đó đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành vi, ngay lúc đó Mục Cường gần như không biết xấu hổ cũng muốn đi theo chính mình. Mới đầu Diệp Viễn còn có chút nghi hoặc, dù là thạch trụ giá trị lại cao hơn, giao dịch chỗ tốt lại nhiều đối với Mục gia ảnh hưởng cũng không nên lớn như vậy mới đúng. Căn bản không cần nói, một ít người vì những này thạch trụ không tiếc vận dụng tàu ngầm chuẩn bị tập kích mình thuyền đánh cá. Lúc ấy Diệp Viễn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra sự tình, hiện tại xem ra giống như cũng là chuyện đương nhiên. Đã ra loại chuyện này, các ngươi còn muốn tiếp tục giao dịch? Diệp Viễn có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, đã đều bị á á thẻ bày một đạo, vì cái gì còn muốn tiếp tục giao dịch? Ha ha ha, nghĩ gì thế, có một số việc ngay cả ngươi ta cũng không thể nói cho ngươi, cho rằng cuộc giao dịch này còn có thể tiếp tục sao? Hứa Hàng cho Diệp Viễn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, từ Hứa Hàng trong giọng nói nghe được một tia âm nhu hương vị ra. Ha ha, ngươi cũng đừng đem chúng ta suy nghĩ nhiều xấu bụng, chỉ là mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Hiện tại treo đối phương chính là cho hắn tốt nhất đáp lại. Ta mặc dù không thể đem thạch trụ chân chính giá trị báo cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, nếu như ngươi lại tìm đến cái này Đông Tây, chỉ cần giao dịch cho chúng ta, chỗ tốt không thể thiếu. Ngươi, nếu như ngươi trực tiếp giao dịch cho Địch Lai, thưởng ứng phiền phức cũng sẽ không thiếu. Ngươi đây là cho ta vẽ lên cái bánh nướng sau đó tại đến một chút uy hiếp thật sao? Cà rốt và cây gậy thủ đoạn, ngươi cho rằng tại ta chỗ này áp dụng sao? Diệp Viễn nhíu mày, có chút khinh miệt mắt nhìn Hứa Hàng hỏi đối với Hứa Hàng trong lời nói kia một tia uy hiếp hàm nghĩa. Diệp Viễn căn bản là không có để vào trong lòng. Nếu như đổi lại trước kia, có lẽ thật đúng là có thể hù sợ Diệp Viễn. Nhưng giờ này ngày này, không nói Diệp Viễn lại đầy đủ lực lượng, nhưng ở một ít chuyện phương diện, cũng không phải ai cũng có thể nắm cao mình. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý vị tại. Ngươi cho rằng, vì cái gì chúng ta tùy tiện đồng ý Mục Gia gia nhập sự tình lần này? Không thể phủ nhận là, ngươi tại cả kiện sự tình bên trên, đưa đến mấu chốt tác dụng. Chúng ta sẽ cho cá nhân ngươi một chút mặt mũi. Nhưng càng quan trọng hơn, ngươi có muốn hay không qua? Là bởi vì dù là chính là chúng ta mấy cái gia tộc, cũng không thể nói nhất định liền có thể độc chiếm cái này trái cây. Ngay cả chúng ta mấy gia tộc lớn cũng không dám nuốt một mình kết quả. Nếu bị ngươi lấy rẻ tiền giá cả bán cho Địch Lai, cái này hậu quả còn cần ta uy hiếp ngươi sao? Hứa Hàng hết sức chăm chú giải thích đối với cùng Diệp Viễn ở giữa hữu nghị, hắn nhìn vô cùng trọng yếu. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không bị gia hỏa này mặt ngoài chỗ che đậy. Hắn thừa nhận, mình tại Hoa Quốc lo lắng quá nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không chân chính về mặt, cho nên dứt bỏ nói nhảm không đề cập tới. Hứa Hàng nói đích thật là có nhất định đạo lý, nhưng đạo lý quy đạo lý, mình làm mấu chốt một vòng, cũng là bị bọn gia hỏa này cho bỏ qua, chỉ xuất ra một cái nhìn không tệ thành hoàng đạo lừa gạt chính mình. Cái này khiến Diệp Viễn làm sao đều bình phục không được trong lòng kia cơn tức giận. Đi, thẳng đến trong lòng ngươi bị khuất. Trước khi đến, ta đã cùng nhị vị lao ra từ thưởng lựa qua. Về sau sự tình không nói trước, liền chỉ nói chuyện lúc trước. Chúng ta sẽ làm ra một chút đền bù đầu tiên, ngươi Đường Ca niên kỷ cũng đến, nên núp nhích một chút. Nếu như hắn muốn, chúng ta có thể vận hành hắn đi thượng kinh phát triển. Tiếp theo, chính là nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu. Gọi Níu Níu đúng không? Hải tử càng ngày càng lớn, nghĩ không nghĩ tới cho hải tử một cái tốt hơn hoàn cảnh. Thượng kinh 20 trung học thế nào? Tiếp theo là phụ thân ngươi. Qua mấy ngày Triệu Hi Thụy tên kia sẽ tới, đến lúc đó phụ thân ngươi liền sẽ là người thu thập hiệp hội quản sự đối với mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Chúng ta cùng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, ngươi có cái gì yêu cầu? Hứa Hàng cười nói ra hắn có thể đưa ra điều kiện. Diệp Viễn chân khá lắm. Khá lắm, đám người này có phải hay không cả ngày không có chuyện làm. Ngay tại nghiên cứu nhà mình những ngày thân thích, không phải làm sao như thế sẽ làm sự tình. Mặc dù nhìn cho ra điều kiện đều chẳng ra sao cả, nhưng đích thật là nhà mình lại nhiều tiền hơn nữa đều không thể đạt tới. Những điều kiện này, có lẽ đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một chiếc điện thoại, một câu liền có thể giải quyết. Nhưng nếu như đổi lại mình vận hành, thật không biết thiếu nhiều ít tân tình. Không nói trước Đường Ca công việc, cũng không phải là mình có thể nhúng tay sự tình. Liên chỉ nói Thượng Kinh 20 trung học, Diệp Viễn khả là nghe nói, nơi đó cũng không phải gia đình bình thường hài tử có thể vào địa phương. Dù là nhà ngươi có tiền nữa cũng không thể. Nơi đó ra hài tử, Thanh Bắc đều là lựa chọn cuối cùng có được hay không. Về phần lao bà kia cái gì người thu thập hiệp hội quản sự, lại Diệp Viễn trong mắt đến là có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại quản sự hàm kim lượng thật không cao. Không. Qua đối với yêu khoe khoang lão bà tới nói, thật đúng là một cái lựa chọn tốt. Làm có bọn gia hòa này, vì trấn an chính mình, có thể nghĩ ra nhiều như vậy môn môn đạo đạo ra. Về phần lao tả cùng lão mụ đừng bảo là Hứa Hàng bọn hắn, chính là để Diệp Viễn thời gian ngắn nghĩ đến cái gì yêu cầu đều rất khó. Một cái tập hải tiên buôn bán, hiện tại đã đem hải tiên đưa vào ngự thiệt phòng, ngươi còn có thể yêu cầu cái gì? Cuối cùng nói lão mụ, nàng chính là một cái điển hình nội trợ, ngoại trừ ở nhà giúp chồng dạy con ngoài, cái khác ngay cả một điểm nghiệp dư yêu thích đều không có. Nói hồi lâu, ta chỗ tốt đâu? Giống như đều là người nhà của ta. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Hàng, miệng bên trong ý cười kia là vô cùng rõ ràng. Ngươi muốn cái gì nói thẳng tốt. Hứa Hàng lơ đến nói, đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn cười càng sáng lạn hơn, không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Viễn thiếu dung, Hứa Hàng luôn có một loại bị gài bẫy cảm giác. Ngươi nói trước đi, nói nhìn, có một số việc ta cũng không làm chủ được không phải? Diệp Viễn nhếch miệng đối với Hứa Hàng dây sợ biểu hiện rất là xem thường. Ta cần một cái trao quyền, mà lại là phía trên trao quyền. Nói, Diệp Viễn chỉ nói, trao quyền cái gì? Hứa Hàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì Diệp Viễn cái này thủ thế đại biểu ý nghĩa vậy coi như quá lớn, diệt tuyệt giống loài chăn nuôi quyền, mà lại là loại kia không cần cùng bất luận cái gì đơn vị hoặc cá nhân giao lưu cái chủng loại kia. Diệp Viễn cười nói ra một cái yêu cầu, thực nghe được Hứa Hàng trong thai, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Ngươi không có nói đùa? Hứa Hàng mở to hai mắt nhìn hỏi, nói đùa với ngươi có ý tứ sao? Diệp Viễn lại là không nhanh không chậm đáp, nói, hắn biết chỉ cần mình yêu cầu này đưa ra, tin tưởng nhất định sẽ chấn kinh đến rất nhiều người. Như đây cũng là hắn không thể không nói lên một cái hiện thực, bởi vì rất nhiều chân quý giống loài, hắn đã sớm muốn làm ra, không chỉ còn là thỏa mãn mình tư dục, cũng là nghĩ cho cái này làm tinh làm chút chuyện. Thực đồng thời hắn cũng rõ ràng, nếu như mình thật làm như vậy, phiền phức nhất định sẽ không thiếu. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn mỗi ngày tới giao lưu học tập người, liền có thể để hắn phiền chết. Lại người sẽ hỏi, nếu biết phiền phức như vậy vì cái gì còn muốn làm cái này? Mình hảo hảo tại không gian nuôi một chút không được sao? Như quả Diệp Viễn không phải từ Luân Nạp Đức nơi đó đạt được một chút bí ẩn, hắn cũng đồng dạng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ biết, rất nhiều quốc gia đều lại tương tự cơ cấu, chỉ là xưa nay không đối ngoại công khai mà thôi. Liền lấy Diệp Viễn thân ở Hoa Quốc nêu ví dụ, Liệp Ưng tiểu đội Nhiếp Ngọc Lương giáo sư, hắn phòng thí nghiệm phía sau, liền có chăn nuôi một chút hoặc là diệt tuyệt, hoặc là căn bản cũng không có ghi chép qua động vật, đây đều là những năm gần đây. Liệp Ưng tiểu đội tại toàn cầu tìm đến một chút sinh vật. Diệp Viễn không biết Hoa Quốc còn có hay không cái này địa phương, nhưng ở nước ngoài, thậm chí có vài quốc gia, các đại tài phiệt đều cất ở đây chút cơ cấu. Có một số việc vì Lam Tinh sinh vật kéo dài ngồi cống hiến, nhi có chút thì là vì một chút càng sâu tầng thí nghiệm, vô luận là loại kia, nhưng loại địa phương này tồn tại, liền đã nói rõ, những cái kia nhìn như đã diệt tuyệt sinh vật, kỳ thật vẫn là tồn tại, chỉ là phổ la đại chúng căn bản không biết mà thôi. Liền lấy Diệp Viễn trong tay sủng vật khoảng cách, ba ly hổ, long vương kình, cái nào không phải đã diệt tuyệt sinh vật, còn có trước đó đấu giá trên thuyền nhìn thấy kia, chỉ New Zealand bạch lang, chính là chứng minh tốt nhất. Mới đầu Diệp Viễn là tính toán đợi đến mình lại nhất định quyền nói chuyện sau, nhắc lại xuất hiện ở Hoa Quốc làm cái này một cái hạng mục, nhưng bây giờ cơ hội liền đặt ở trước mắt, vô luận có thành công hay không, chính mình cũng không có tổn thất gì đã dạng này, hắn vì cái gì không thử một lần đâu. Bất quá để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, vốn cho là Hứa Hàng liệu sẽ định hay là sẽ từ chối, lại không nghĩ rằng đương mình đưa ra chuyện này sau, Hứa Hàng lại là con mắt đổi tới đổi lui, giống như là đang tự hỏi cái gì giống như. Cuối cùng Hứa Hàng vẫn là mở miệng, chuyện này ngươi cũng dám sách, ta thật là bội phục ngươi, ngươi biết chuyện như vậy đều đã không phải một cái lượng gia tộc cao cấp có thể mình vận hành sao. Hứa Hàng cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, không rõ ràng, ta chính là nghe được một chút tin tức, nghe nói nước ngoài có rất nhiều dạng này phòng thí nghiệm hoặc là bảo hộ khu, cho nên ta liền muốn thử nhìn một chút. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, biểu lộ cũng là vô cùng tự nhiên, để Hứa Hàng căn bản phát hiện không ra dị dạng. Tiểu Viễn, nếu như chỉ là yêu thích, ta khuyên ngươi vẫn là, ngươi bây giờ trên tay vườn bách thú thủ tục liền rất tốt, nếu như lo lắng ngươi nơi này động vật bị một ít người lấy ra làm văn chương, ta có thể bù đắp ngươi một vài thủ tục, như thế ngươi chỉ cần không làm ra một chút nguy hại sự tình, chúng ta hứa ra cam đoan ngươi sẽ không bị người nhằm vào. Nhưng ngươi biết muốn thành lập một cái như thế bảo hộ khu sẽ có bao nhiêu lớn áp lực sao? Hứa Hàng ngữ trọng tâm chứng hỏi. Không biết. Diệp Viễn rất lưu manh lắc đầu, đó cũng không phải hắn khiêm tốn, kia là thật không biết. Dù sao Diệp Viễn theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng muốn quy kết đến nhà giàu mới nổi một loại, đối với hắn mà nói, tại một số phương diện nội tình thật rất nhạt, thường thường suy nghĩ vấn đề thời điểm kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đem mình nhận biết đưa vào đi vào, nhưng nhiều khi mình nhận biết đông tây cũng không thấy chính là đúng. Chương 1670 thần bí kẻ sở gia tộc. Chương 1670 thần bí kẻ sở gia tộc. Nhìn thấy Diệp Viễn lắc đầu, Hứa Hàng cười, hắn liền sợ Diệp Viễn chết đầu óc, toàn cơ bắp muốn làm một cái loại địa phương kia ra, thật muốn như thế đến lúc đó đừng bảo là Hứa ra, chính là Triệu Hứa hai nhà hợp lý cũng chưa chắc có thể bảo vệ Diệp Viễn, dù sao ở trong đó liên lụy lợi ích quá lớn, lớn đến người bình thường cũng không thể tưởng tượng. Trong này không chỉ có sẽ có đến từ Hoa Quốc trở ngại, càng sẽ có rất nhiều thế giới phạm vi sinh vật bảo hộ tổ chức đứng ra, những cái kia bực mình sự tình Hứa Hàng ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Hắn cũng là bội phục Diệp Viễn, người không biết không sợ, như thế cái địa phương cũng là ngươi dám làm ra, dù là ngươi muốn làm liền không thể lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn, còn nhất định phải tại mình nơi này làm một cái thủ tục, thật nghĩ mù tâm. Bất quá Hứa Hàng lại có thể lý giải Diệp Viễn, đầu tiên Diệp Viễn đối một ít chuyện bên trên phong hiểm cùng cũng không đủ nhận biết, trong này con quấn rất nhiều, cho dù là Hứa Hàng cũng không dám nói, dù sao 404 đại thần đây chính là không khác biệt công kích, hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Hứa gia đích trưởng tôn, nên thu thập đồng dạng thu thập. Có thể nói một chút ngươi tại sao muốn làm một chỗ như vậy sao? Đơn thuần vì thích. Hứa Hàng không có đi hỏi Diệp Viễn trong tay có hay không đã phát hiện diệt tuyệt sinh vật. Dù sao lời này hỏi ra, coi như thật đắc tội với người. Khỏi cần phải nói, liền con kia ba ly hổ. Mặc dù đã trong truyền thuyết ba ly hổ không giống nhau lắm, nhưng biết tên kia tồn tại Ngư Loan đảo thượng cũng không tại số ít. Hứa Hàng lại thế nào khả năng không rõ ràng đâu. Chớ đừng nói chi là, rất nhiều người một mực hoài nghi, trước đó tại công hải xuất hiện Long Vương Kình, cùng Diệp Viễn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù không có người có thể xuất ra chứng cứ, nhưng liên hệ Diệp Viễn một ít chuyện cũng không khó đoán ra, chỉ là hiện tại bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cũng không có người lại bởi vì loại chuyện này đi động đến hắn ở trong mắt người khác nhìn tới. Có được một con diệt tuyệt sinh vật tập sủng vật là không tầm thường sự tình, nhưng tại một ít người trong mắt, cũng chính là có chuyện như vậy thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn không nói, Hứa Hàng còn tưởng rằng gia hỏa này bị mình bị dọa cho phát sợ. Sau đó mới hòa hoan ngữ khí tiếp tục nói ra, ta chỗ này ngược lại là lại một cái biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ồ, nói một chút. Diệp Viễn có chút không thú vị nói, tại Hứa Hàng trước tiên không cấp cho mình chính diện trả lời chắc chắn đồng thời, Diệp Viễn liền biết, chuyện này so với mình tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn, cũng nói không lên đến cỡ nào thất vọng, chỉ là không nghĩ tới, Hứa Hàng vậy mà có thể cho mình đưa ra một chút ý kiến. Hắn cũng có mấy phần hứng thú. Ngươi nói loại bảo vệ đó khu, cũng không phải là chúng ta một nhà hoặc là hai nhà có thể giúp ngươi lấy được. Cho nên đề nghị của ta chính là, ngươi lấy Ngư Loan đảo bảo hộ khu danh nghĩa, cùng Liệp Ưng tiểu đội ký tên quan hệ hợp tác, đến lúc đó các ngươi nơi này chỗ chăn nuôi sinh vật, đều sẽ từ Liệp Ưng tiểu đội cho các ngươi học thuộc lòng. Dạng này ngươi xem coi thế nào? Hứa Hàng lòng tin 10 phần mà hỏi. Hắn thấy, đây là một công nhiều việc sự tình. Diệp Viễn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Được rồi, liền không phiền toái. Diệp Viễn cười khổ khoát tay áo. Một bộ thái độ thờ ơ lại là để Hứa Hàng có chút ngoài ý muốn. Thế là bật thốt lên hỏi. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? ta ngại phiền phức, đã thủ tục phiền toái như vậy coi như xong đi. Về phần trước ngươi cho đền bù, ta nhận. Về sau nếu như còn có thể tìm tới thạch trụ chúng ta bàn lại giá cả. Diệp Viễn bản liền ôm thử một lần thái độ sách. Ra yêu cầu đã hứa hàng khó xử, mình còn không bằng ở trong không gian nuôi nhốt đâu. Mặc dù nhân thủ phương diện hoàn toàn chính xác có chút không đủ, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Ngày nào lại bắt vào đi một chút mắt không mở ra hỏa đi vào tốt. Dù sao Lam Tinh thượng nhân miệng số lượng nhiều như vậy ít mấy tên bại hoại cặn bã cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Diệp Viễn sở dĩ trước sau tương phản sẽ lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiểu rất rõ một ít người nước tiểu tính. Nếu như nói mình thành lập bảo hộ khu, mà lại đạt được phía trên ủng hộ, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như để cho mình Ngư Loan đảo trực thuộc tại Liệp Ưng tiểu đội nơi đó, nói không chừng ngày nào mình liền sẽ bị người ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. Đừng nhìn hiện tại Liệp Ưng tiểu đội quyền quản lý tại Triệu Lao trong tay, nhưng Diệp Viễn xác thực biết Liệp Ưng trong tiểu đội gia tộc phân bố thực cực phức tạp, không chỉ có Hứa Triệu Tiêu loại này nhất lưu gia tộc xúc tu tiến sâu bên trong, liền ngay cả một chút có chút năng lượng gia tộc nhị lưu tại Liệp Ưng tiểu đội cũng lại nhân viên an bài. Đây cũng là Diệp Viễn không muốn cùng Liệp Ưng tiểu đội lại quá nhiều liên hệ nguyên nhân. Nơi đó chính là một cái các nhà thu hoạch lợi ích địa phương, nếu như chính mình ngu đột xuất một đầu nện vào đi, đồ đần đều biết là kết cục gì. Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, cũng nghĩ đến Diệp Viễn ý nghĩ, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ khổ tiểu đạo. Nếu như ngươi vẫn là muốn thành lập bảo vệ cho mình khu, vậy ta chỉ có thể về Thượng Kinh cùng gia gia của ta bọn hắn đi nói. Về phần lao gia thời bển kia có thể giúp ngươi tới trình độ nào, ta cũng vô pháp cho ngươi đảm bảo. Hứa Hàng biết sự tình bị mình xử lý sai lệch sau, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Không cần, yêu cầu kia coi như ta không có xét tốt. Về phần ta lão tả cùng mẹ của ta, bọn hắn cũng không cần được cái gì. Ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ, chỉ cần một ít người không đi quấy rầy người nhà ta, ta liền rất thỏa mãn. Diệp Viễn lắc đầu, xin miễn Hứa Hàng đề nghị. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến. Hứa Hàng chạm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngày thứ hai, Hứa Hàng cùng Địch Lai tại Ngư Loan đảo an bài phòng họp gặp mặt một lần. Tại Hứa Hàng yêu cầu phía dưới, liền ngay cả Diệp Viễn đều không có tham gia trận này gặp mặt. Về phần hai người tại trong phòng họp đạt thành cỡ nào giao dịch, ngoại trừ hai người ngoài, cũng không có ai biết. Diệp Viễn chỉ là biết Địch Lai tại sau khi ra ngoài, rất vui vẻ ôm Diệp Viễn, hơn nữa còn đối Diệp Viễn biểu thị ra cảm tạ. Chỉ là hắn hừng hực rời đi là cái quỷ gì? Dựa theo gia hỏa này tính cách, không phải hẳn là ở trên đảo tiếp tục chơi tiếp tục sao? Xem ra lần này Hứa Hàng hai người đạt thành giao dịch để Địch Lai thu hoạch không nhỏ a. Diệp Viễn tâm bên trong thầm nghĩ. Về phần bay liên tục, thì là tại hội đàm kết thúc về sau, liền rời đi Ngư Loan đảo trở về Thượng Kinh. Dù sao hắn cũng không phải Diệp Viễn, công việc hàng ngày lượng vẫn là rất lớn, chỉ là tại hắn chạy đi trước, còn cố ý hỏi Diệp Viễn, mình thật không cần cùng lao ra từng nâng trước đó hắn tô yêu cầu đạt được Diệp Viễn chính xác phủ định về sau, lúc này mới ngồi thuyền rời đi. Theo Hạ Mị cùng Địch Lai rời đi, Ngư Loan đảo lần nữa khôi phục được nhàn nhã hoàn cảnh ở trong. Mỗi ngày thuyền viên cũng sẽ ở Vu Hồng Bắc dẫn đầu dưới ra hải bộ cá. Nhi trên đảo nuôi dưỡng nghiệp cũng tại Lý Huy giám sát dưới, đều đâu vào đấy tiếp tục phát triển. Về phần ở trên đảo thêm ra tới một chút nghề phụ, cũng theo công nhân tăng thêm, dần dần hoàn thiện. Mà từ Diệp Viễn đạt được Địch Lai động đậy tới A Hồn nhanh kim mã về sau, Diệp Viễn liền yêu cưới ngửa cái này vận động, có vượt qua thường. Người thể chất, dù là nguyên bản đối kỹ thuật cũng không tinh thông hắn, trải qua một ngày quen thuộc sau, hoàn toàn có thể thuần thục khống chế dưới thân bạch câu. Mặc dù Diệp Viễn không có bỏ được cho bạch câu phục dụng khai linh đan tại trung thành đan, nhưng ở sinh mệnh tuyển thủy cùng không gian cỏ nuôi súc vật ra chỉ phía dưới, bạch câu đã so đưa tới thời điểm thẩm tuấn rất nhiều. Bạch câu, đương nhiên là Diệp Viễn cho cái này thất á hồn nhanh kim mã đặt tên. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn cùng bạch câu dù là không có trung thành đan gia trì, cũng sinh ra nồng hậu dày đặc tình cảm. Ngay tại Diệp Viễn khổ luyện kỹ thuật mấy ngày nay, Luân Nạp Đức Phương diện truyền tới một tin tức tốt, đó chính là Ả Mỹ cuối cùng đồng ý đem vợ rủ sở đặc biệt đảo làm đền bù, vô cùng thấp giá tiền, lấy nửa bán nửa tặng tính chất cho Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, mà lại từ tên sát thủ kia trong miệng. Luân Nạp Đức còn chiếm được một tin tức, đó chính là sát thủ đích thật là kẻ sở gia tộc phái tới ám sát Luân Nạp Đức, mà lại để Diệp Viễn làm sao đều không nghĩ tới chính là tên này sát thủ tiềm phục tại Ả Mỹ bên người, không chỉ có đưa đến ám sát Luân Nạp Đức nhiệm vụ, hơn nữa còn có giám sát Diệp Viễn hiểm nghi. Về phần tại sao giám sát Diệp Viễn, vậy sẽ phải từ tên kia gọi Mã Lý Áo độc nhân nói lên. Nguyên lai kẻ sở gia tộc chính là Thiên Sứ tập đoàn phía sau lớn nhất tại phiệt. Nhi Thiên Sứ tập đoàn thành công nhất vật thí nghiệm Mã Lý Áo, cũng là kẻ sở gia tộc coi trọng nhất công cụ người. Nhưng theo một lần ngoại ý muốn phát sinh, không chỉ có Mã Lý Áo từ đầu đến cuối, cùng Mã Lý Áo cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Thiên Sứ tập đoàn tiểu đội, cũng đều táng thân tại kinh khủng A Mã Tốn Vũ Lâm. Mới đầu kẻ sở gia tộc coi là Mã Lý Áo mất tích cùng Liệp Ưng tiểu đội có quan hệ, nhưng không biết bọn hắn từ nơi nào đạt được tin tức, cuối cùng với Mã Lý Áo giao thủ người, cùng không phải Liệp Ưng tiểu đội người, mà là một gọi Diệp Viễn Hoa Quốc ngư dân. Nghe được tin tức này liền rất không hợp thói thường. Một cái Hoa Quốc ngư dân, làm sao có thể tham dự vào Thiên Sứ tập đoàn cùng Liệp Ưng tiểu đội cao cấp như vậy quyết đấu ở trong? Mới đầu kẻ sở gia tộc coi là tin tức này căn bản không thể tin, nhưng theo bọn hắn điều tra xâm nhập, phát hiện cái này tên là Diệp Viễn ngư dân, nhiều lần xuất hiện tại mấy lần trọng yếu thời gian tiết điểm. Không chỉ có như thế, cái này Diệp Viễn còn cùng bọn hắn Hùng Ứng Quốc Duy Đức Ma Nhị gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, liền ngay cả A Mỹ danh hạ đảo nhỏ tư nhân Nữ Kệ Si đến, hiện tại cũng tại gia hỏa này danh nghĩa. Kết quả này vừa ra tới không sao, toàn bộ kẻ sở gia tộc cao tầng vô cùng coi trọng hơn chuyện này tới. Lúc này mới thông qua Duy Đức Ma Nhĩ bên trong gia tộc tranh đấu, thành công đem một sát thủ xếp vào Ả Mỹ lần này đoàn đàm phán bảo an ở trong. cứ như vậy, không chỉ có thể tiếp xúc đến tên là Diệp Viễn ngư dân, còn có thể tái xuất bất ngờ tình huống dưới. Xử lý trước mắt Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật người cầm lái đôi này kẻ sở gia tộc tới nói, quả thực là một công nhiều việc sự tình. Dù là lần này ám sát thất bại, tin tưởng, lấy Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trước đó cao ngạo, cũng rất khó lại cùng Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc lại có hợp tác. Cứ như vậy, ạ mỉ tại Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc ngữ quyền liền sẽ xuống tới điểm thấp nhất. Từ đó kẻ sở gia tộc cũng có thể đem mình nâng đỡ kia một chi cho cưỡng ép đẩy lên cao hơn địa vị. Tại Vi Đức Ma Nhĩ gia tộc lại nhiều quyền phát biểu hơn, mới có thể đối kẻ sở gia tộc có càng nhiều chỗ tốt. Có thể nói, lần hành động này, tại kẻ sở gia tộc nhìn tới đơn giản chính là một mũi tên trúng ba con chim. Không chỉ có phá hủy ạ mỉ tại Vi Đức Ma Nhĩ gia tộc ngữ quyền, còn có thể giải quyết hết Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cái này để bọn hắn nhức đầu thai hoàng ẩm. Càng là có thể thăm dò ra Diệp Viễn có phải thật vậy hay không cùng Mã Lý Áo mất tích có quan hệ, mà lại căn cứ Luân Nạp Đức phân tích. Dù là tên sát thủ kia không biết, nhưng hắn cũng nhận định, lần này cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đàm phán đoàn đội ở trong, không chỉ một kẻ sở gia tộc xếp vào người tiến bảo. Nói cách khác, Diệp Viễn có được siêu cao thân thủ chuyện này, nói không chừng đã bị kẻ sở gia tộc biết. Hiện tại mặc dù Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đã ạ mỉ lấy được hòa giải, mà lại đàm phán cũng tại tiến hành đâu vào đấy ở trong, nhưng Luân Nạp Đức vẫn là lo lắng kẻ sở gia tộc sẽ xuống tay với Diệp Viễn. Dù sao loại này uy tín lâu năm gia tộc, nếu nhận định một người đối bọn hắn sẽ sinh ra nguy hiểm, như vậy thì sẽ tiêu diệt tại nảy sinh ở trong, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì có thể nguy hại bọn hắn người trưởng thành. Đây cũng là bọn hắn những năm này làm việc chuẩn tắc. Nếu không phải là bởi vì gia tộc nội đấu nghiêm trọng, nói không chừng hiện tại nửa cái Âu Châu đều tại bọn hắn trưởng khống ở trong. Diệp Viễn nghe Luân Nạp Đức báo cáo, lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Mình vừa giải quyết xong tiêu ra cái này hai hoàng ẩm, không nghĩ tới lại nào đó Minh Kỳ Diệu chọc tới càng khó chơi hơn kẻ sở gia tộc. Diệp Viễn xem như lĩnh giáo đến những đại gia tộc này ngang ngược một mặt, liên vẹn vẹn bởi vì chính mình là cuối cùng cùng với Mã Lý Áo giao thủ người, bọn hắn liền muốn diệt trừ mình. Đã dạng này, vậy mình cũng là thời điểm nghiệm chứng một chút bản lãnh của mình, không phải liền là một cái cổ lão kẻ sở gia tộc sao? Nói lời trong lòng, Diệp Viễn thật đúng là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Nếu không phải mình trên thế giới này có thân tình đạo này công xiềng, nói không chừng đã sớm trở thành một cái hôn thế ma vương cũng khó nói. Về phần Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, Luân Nạp Đức biểu thị, trước kia kẻ sở gia tộc không dám đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật ra tay, bởi vì là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quá mức thần bí, mà lại trưởng thành tốc độ cũng là làm cho cả thế giới đều nhìn không rõ. Nếu như nói Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật phía sau không có gia tộc cổ xưa cái bóng, ai cũng không có khả năng tin tưởng. Cũng chính bởi vì loại tin tức này không ngang nhau nguyên nhân, trên thế giới mấy lớn gia tộc cổ xưa, dù là muốn đối phó Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, nhưng ở không có thăm dò Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nội tình trước, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Không phải nhằm vào Luân Nạp Đức ám sát, liền không khả năng là ả mỉ bảo tiêu đến chấp hành. Kể một ngàn nói một vạn, vẫn là mấy gia tộc lớn chế ước lẫn nhau, từ đó để Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lại lỗ thủng có thể chui. Nhưng như quả Diệp Viễn muốn đối phó Khải Tư Đặc gia tộc, dùng Luân Nạp Đức nói, cũng không phải là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Cái này thần bí lại gia tộc cổ xưa, cho tới bây giờ đã có rất ít người nghe nói qua tên của bọn hắn, mà lại gia tộc này am hiểu nhất chính là trốn ở từng cái tài phiệt phía sau, trong bóng đêm siêu không hết thảy. Cho dù là Luân Nạp Đức vị này Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, cũng chỉ là nghe nói qua lại như thế một cái gia tộc tồn tại. Càng nhiều tin tức hơn nơi phát ra, vẫn là từ Ả Mì trong miệng biết được. Nếu không phải là bởi vì Ả Mì nóng lòng xin nhờ hiểm nghi, tin tưởng cũng sẽ không nói ra nhiều như vậy liên quan tới kẻ sở gia tộc sự tình ra. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, gia tộc này thật rất khó đối phó. Ngay cả gia tộc trang viên, gia chủ đều không rõ ràng đối thủ đây quả thực là một cái vô giải nan đề. Tên sát thủ kia liền không có nói ra gia tộc bọn họ sở tại điện. Diệp Viễn ở trong điện thoại trầm giọng hỏi. Không có, hắn chẳng qua là một cái vật hy sinh thôi. Nếu không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn ngay cả mình là đang vì kẻ sở gia tộc làm việc sự tình sẽ không biết. Nếu không phải là bởi vì cần điều tra ngươi cùng Mã Lý Áo sự tình, tin tưởng hắn biết đến sẽ càng ít. Luân Nạp Đức tại đầu bên kia điện thoại cũng là buồn khổ nói. Chương 1671, liên tục xảy ra chuyện. Chương 1671, liên tục xảy ra chuyện. Luân Nạp Đức không nghĩ tới, cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết gia tộc, thật sự có một ngày đứng ở trước mặt mình. Không trách Luân Nạp Đức lo lắng, trên thế giới đáng sợ nhất đối thủ chính là ngươi căn bản không biết đối thủ là ai, liên đối thủ nội tình đều không thể nào tra chi, càng thêm sẽ không làm rõ ràng thực lực của đối thủ. Tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống dưới, hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chỉ có thể làm được cẩn thận phòng ngự, căn bản không có cách nào khai thác hành động trả thù. Dù sao ra mặt cũng chỉ là Vi Đức Ma Nhĩ gia tộc một cái bị kẻ sở gia tộc khống chế lại quân cơ thôi. Lấy Luân Nạp Đức nhận biết, dù là bắt được cái kia xếp vào tại Vi Đức Ma Nhĩ gia tộc khôi lỗi, cũng chưa chắc liền có thể thăm dò kẻ sở gia tộc nội tình. Như loại này đã trốn ở phía sau màn rất nhiều năm thần bí gia tộc, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện chân ngựa, càng sẽ không để cho địch nhân tìm tới nhà mình trang viên. Không phải bọn hắn cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Sự tình đến nơi này đã tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng Diệp Viễn Khoa không tin, trên thế giới này thật sự có thần bí như vậy gia tộc. Người biết chuyện không chịu nói, kia hoàn toàn là bởi vì không có đạt được đầy đủ chỗ tốt, hay là bọn hắn sinh mệnh không có nhận uy hiếp. Tin tưởng có một ngày, tại sinh mệnh mình cùng sự tình bên trên làm lựa chọn. Rất nhiều người chọn cái sau đây chính là nhân tính. Nhất là người biết, không phải tài phiệt chính là phú hảo. Lấy Diệp Viễn đối với những người này hiểu rõ, thường thường bọn hắn so với người bình thường, càng chân quý sinh mệnh, cũng càng hiểu được xem xét thời thế. Kester gia tộc tiếp tục điều tra, những chuyện khác có thể dựa theo biện pháp của ngươi đi tiếp tục. Về phần an toàn của ta, không cần các ngươi cân nhắc. Diệp Viễn quả quyết ra lệnh. Hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật còn không có cường đại đến nhưng để làm mình chỗ dựa tình trạng đừng bảo là những cái kia nước ngoài gia tộc cổ xưa. Nếu như không có Hứa Triệu hai nhà bảo hộ, Bình Hải khoa học kỹ thuật vườn, nói không chừng hiện tại đã bị một chút tham lam gia tộc ăn hết cũng khó nói, đây cũng là Luân Nạp Đức từ đầu đến cuối không muốn tại Hoa Quốc phát triển nguyên nhân. Luân Nạp Đức càng ưa thích đem Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tổng bộ thiết lập tại Hắc Châu, đừng nhìn nơi đó chiến loạn không ngừng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, chỉ cần Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có đủ mạnh lực lượng vũ trang, tại Hắc Châu chính là an toàn nhất. Thời gian vội vàng lướt qua, Diệp Viễn thì là biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Chỉ có một ít người hữu tâm, thông qua một chút con đường biết được, gia hỏa này vậy mà ngồi máy bay tư nhân, đi bên kia bờ đại dương nước Mỹ. Về phần gia hỏa này đi nước Mỹ làm cái gì? Tại một vài gia tộc trong mắt, thành một đoàn quân không ra mê vụ. Ngươi cái này ngày mai sẽ phải đi Lam đảo. Kết quả tiểu gia hỏa lại chạy. Ngươi biết hắn đi nước Mỹ làm cái gì sao? Thượng Kinh Triệu gia, Triệu Đại Hổ trừng mắt đứng đấy Triệu Hi Thủy hỏi. Không rõ ràng. Hứa gia, tiểu gia hỏa lần này đi nước Mỹ, ngươi rõ ràng hắn quá khứ mục đích sao? Hứa Lao Thâm Thúy trong đôi mắt bắn ra cơ trí quang mang hỏi. Vài ngày trước tại Ngư Loan đảo, hắn cùng không có đề cập muốn đi nước Mỹ. Hứa Hàng cùng Triệu Hi Thủy đồng dạng, một mặt mở mịt đáp trả gia tộc trưởng bối tra hỏi. Vài ngày trước ngươi phó trung tiếp nhận tên sát thủ kia thế nào? Tại sao ta cảm giác tiểu gia hỏa này ra ngoài cùng chuyện này có quan hệ? Gián mua ánh mắt bên trong, ngẫu nhiên bắn ra tới cơ trí thần thái, xem ở hiểu rõ hắn Hứa Hàng trong mắt, phía sau không khỏi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lao gia tởi ba áo lâu không có toát ra cái ánh mắt này rồi, không biết cái nào xui xẻo nhà. Bằng, bị Lao gia tới tỉnh toán thượng, không phải là Diệp Viễn cái kia thằng xui xẻo a? Hứa Hàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại là nói ra, sát thủ kia là tiềm phục tại Ả Mỹ bảo an đoàn. Cho dù là Diệp Viễn hữu tâm muốn điều tra chuyện này, cũng hẳn là đi Hùng Ứng Quốc mới đúng. Làm sao đi nước Mỹ đâu? Hứa Hàng có chút theo không kịp Hứa Lao tư duy. Ha ha, sự tình không có đơn giản như vậy. Những cái kia quỷ lão suy nghĩ gì làm cái gì, sẽ không đặt tại mặt ngoài tới. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ thời gian ngắn, cái này cũng không trách ngươi. Hứa Lao nhìn xem Hứa Hàng mặt mũi tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, vẻ mặt và chậm xuống tới nói. Bất quá ngươi về sau cùng quỷ lão liên hệ thời điểm nhất định phải nhớ kỹ. Trong mắt bọn hắn, không có cái gọi là hữu nghị cùng bằng hữu. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền không có bọn hắn không thể tập sự tình. Hứa Hàng mặc gật đầu, biểu thị mình thụ giáo. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. So sánh với trước hai cái gia tộc giả gia tử, giờ phút này Mục gia lão gia tuổi liền hòa ái nhiều. Mục Cương đại mã kim đao ngồi tại lão gia tuổi đồ hải diện, một chút cũng không có van bối giác ngộ. Tiểu tử ngươi hiện tại cùng cái kia Diệp tiểu tử quan hệ thế nào? Mục lao phẩm một cái trả về sau, cười ha hả hỏi. Gia gia tử, ta là ai a? Ta thực ngươi bảo bối cháu trai, ta xuất mã còn có không làm được sự tình. Ta cùng Diệp ca quan hệ, đó chính là sát tử. Mục Cương tùy tiện nói. Nghe trong nhà mấy vị thúc thúc trực điểm môi. Thật sao? Cháu của ta lợi hại như vậy, nhưng ta làm sao nghe nói? Mục gia thiếu gia hiện tại cũng thành một cái ngư dân tùy tùng đâu. Mục lao vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, một chút cũng nhìn không ra là tại cùng gia tộc vãn bối cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không biết, còn tưởng rằng ngồi đối diện hắn là hắn nhiều năm hảo hữu đâu. Nghe đám người kia nói mò cái gì? Ta cùng Diệp ca quan hệ tốt đây, ngài là không biết, ta tại Ngư Loan đảo liền không có không thể đi địa phương. Liền ngay cả Diệp ca gia bảo bối không tưởng nổi cầu cầu cùng hân hân, ta đều chỗ cùng ca đồng dạng đúng, hai tên kia là Hùng Miêu. Gia gia, ngươi đừng nói, trong nhà lại lưỡng trích Hùng Miêu đó là thật thoải mái. Ngươi nói nhà chúng ta viện tử như thế đại yếu không muốn cũng làm một con trở về chơi đùa. Mục cha thật sự là nhìn không được nhi tử tại lao tử nhà mình trước mặt này tấm diễn xuất. Không đợi Mục Cường nói xong, trực tiếp nghiêm khắc khiển trách. Tiểu Cường, nói cái gì mê sảng đâu? Đó cũng là người có thể nuôi chơi. Đối mặt phụ thân nghiêm khắc gian dạy, Mục Cường cũng không có bao nhiêu nhận lầm giác ngộ, mà là phản bác hỏi. Chúng ta liền không thể học một ít gì ca, cũng làm một cái vườn bách thú thủ tục chơi đùa. Hồ nháo. Mục cha không biết là nói Diệp Viễn tại hồ nháo, vẫn là đang nói nhà mình cái này không biết trời cao đất rộng nhi tử. Tóm lại, hắn thốt ra lời này lối ra, Mục Cường lập tức có chút mất hứng. Được rồi, tiểu Cường con nhỏ, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Mục lao ra tử giống như Di Lặc Phật giống như từ đối đại nhi tử khoát tay áo. Nhìn thấy phụ thân lại ra giúp đỡ nhà mình tiểu tử nói chuyện, dù là trong lòng lại có oán khí, cũng chỉ có thể xẹp về ở trong lòng. Bất quá tiểu Cường a, ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta đây chính là tư nhân hải đảo, lại là bảo hộ khu, lại là vườn bách thú đương nhiên có thể dưỡng hùng miêu. Nhưng ngươi lại nhìn một chút nhà chúng ta viện tử, so với người bình thường nhà, hoàn toàn chính xác rất rộng rãi. Nhưng ngươi cho rằng tại ta chỗ này thúc đẩy vật vườn thích hợp sao? Ngươi có phải hay không muốn nói, ra ra ngươi ta cũng là một con động vật. Mục lao gia tử, làm cho cả gian phòng đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Chỉ có Mục Cường một người, trên mặt mồ hôi lạnh sát thực sâu ra. Khá lắm, lao gia tử hung ác, cái này ni mã để cho mình làm sao tiếp? Hắc hắc, Mục Cường chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đến hóa giải trước đó tự mình nói sai xấu hổ. Vậy ngươi và Diệp Viễn tốt như vậy, cùng ra ra nói một chút, hắn xuất ngoại đi làm cái gì? Mục lao cười tủm tỉm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang. Thứ hai bảo hắn che giấu quá tốt rồi, không chỉ có ngồi đối diện hắn Mục Cường nhìn không ra, liền ngay cả mấy con trai cũng không có phát hiện lao ra cởi gì thường. Hắc hắc, ta đây không phải tại Thượng Kinh sao? Diệp ca cũng không có khả năng cùng ta báo cáo chuẩn bị không phải? Ta đoán chừng có phải hay không đi chơi? Đúng, có khả năng đi sòng bạc. Ta nghe Trương Vô Tấn tên kia nói Diệp ca đổ thuật đây chính là nhất tuyệt. Mục Cường đột nhiên giống như là cho Diệp Viễn khứ nước Mỹ tìm được một cái rất hợp lý lấy cớ. Sau đó vừa cười vừa nói, không thể nào, tiểu gia hỏa kia không có khả năng đi sòng bạc. Mục lao gia tử cười ha hả lắc đầu, trực tiếp phủ nhận cháu trai lý do. Làm sao không thể nào? Ngươi lại không biết Diệp ca, làm sao ngươi biết không thể nào? Mục Cường không phục hỏi. Ha ha ha, quên ngươi tam thúc là làm gì? Ta thực nghe nói, tên kia đã tiến vào sòng bạc không được hoan nghênh danh sách ở trong. Cho dù là hắn muốn đi, mấy đại đổ chàng cũng sẽ không hoan nghênh hắn. Mục lao giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, sau đó cười lên ha hả. A, làm sao có thể? Các ngươi sẽ không sai lầm a? Mục Cường có chút kinh ngạc hỏi. Không có sai. Ngươi biết tên kia tại một chiếc cược trên thuyền thắng bao nhiêu không? Mục lao ra tới nhờ ý hứng thú nhìn xem cháu trai hỏi. Nghe nói qua, nghe nói còn đem cái tia cược thuyền lớn nhất Hà Quan đều cho thắng được không có tính tình. Coi như bởi vì chút chuyện này, liền không cho Diệp ca tiến sòng bạc rồi. Có phải hay không cũng có chút quá bá đạo? Mục Cường thay Diệp Viễn báo bất bình. Chút chuyện nhỏ này, cái kia tiếp sự tình cũng không nhỏ. Vô luận là cửa Úc, vẫn là Lạp Tư Duy gia tư, hoặc là Monaco, đều đã đem hắn xếp vào đến nguy hiểm mục tiêu ở trong đi. Chủ yếu vẫn là cái kia một tay quỷ dị năng lực. Rất nhiều người cũng đã đem hắn quy kết đến dị năng giả trên vị trí này đi. Tại trong một ít gia tộc, có được dị năng sự tình cũng không phải là bí mật gì. Cho nên Mục Lao trong nhà nói lên cái này, một điểm áp lực đều không có. Diệp ca thật sự có dị năng? Mục Cường mở to hai mắt nhìn hỏi. Không rõ ràng, trước mắt liền ngay cả Hứa Hồ Ly cũng không thể xác định sự tình. Chớ đừng nói chi là ra ra người ta cái này giả di lặc. Mục lao ra tử nói lên mình ngoại hiệu, thực một điểm áp lực đều không có. Nhìn thấy cháu trai vẫn không có kịp phản ứng. Dù là tính tình cho dù tốt Mục lao ra tử, cũng không khỏi đến ở trong lòng thở dài trong lòng. Nhà mình cháu trai bảo bối này, xem ra thật không thích hợp đi làm. Liền cái này tâm tính, cùng người đấu, không phải chỉ còn lại đưa đồ ăn phần sao? Tiếc hận về tiếc hận, nhưng có một số việc vẫn là cần đứa cháu này ra mặt. Thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Thế nào, có muốn hay không đi nước Mỹ chơi đùa? A, đi nước Mỹ? Đi tìm Diệp ca. Mục Cường có chút nhất thời bán hội còn không có kịp phản ứng. Không biết lão gia tội đột nhiên để cho mình đi tìm Diệp Viễn là mấy cái ý tứ. Ha ha, ngươi biết Hứa Hàng đi Ngư Loan đảo là bởi vì cái gì sao? Mục lão cũng không có bởi vì tôn. Từ đầu không hiểu nghiệm nhi ảo não, ngược lại tuần tự thiện dụ mà hỏi. Biết a, không phải đi cùng Địch Lai đảm những cái kia thạch trụ sinh ý đi sao? Mục Cường có chút hậu chi hậu rất hỏi. Đúng vậy a, vậy tại sao Địch Lai muốn tại Ngư Loan đảo cùng Hứa Hàng đảm đâu? Bởi vì Địch Lai cùng Hứa Hàng không quen, cho nên muốn cho Diệp ca giúp đỡ ở giữa dẫn tiến a. Mục Cường tha tha cái óc, không xác định hỏi. Ha ha, Địch Lai cùng Hứa Hàng không quen sao? Mấy lần Địch Lai đến chúng ta Hoa Quốc, đều là Hứa Hàng phụ trách bảo an. Giữa bọn hắn so Diệp Viễn còn phải sớm hơn nhận biết. Ngươi cho rằng nếu như Địch Lai thật muốn nói chuyện làm ăn, vì cái gì không trực tiếp buổi sáng Hứa Hàng? Còn cần đi Diệp Viễn nơi đó chuyển cánh mặt, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Vậy ta cũng không biết. Mục Cường lắc đầu, thở dài nói, ha ha, bởi vì Địch Lai đã đoán được Diệp Viễn là chúng ta vớt thạch trụ mấu chốt. Hắn lần này đi Ngư Loan đảo, mục đích không chỉ là nói chuyện làm ăn đơn giản như vậy, rất có thể là đi dò xét Diệp Viễn. Nhi Diệp Viễn tại khoảng thời gian này đột nhiên rời đi Hoa Quốc, ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi, Diệp ca ném chúng ta đi giúp Địch Lai tìm kiếm thạch trụ? Mục Cường mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Lại khả năng này, nhưng Hứa ra lại không nghĩ như vậy. Cho nên ta muốn cho ngươi đi qua nhìn xem, thế nào? Có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Mục Lao rốt cục nói ra chính mình suy đoán. Mặc dù suy đoán của nàng rất không đáng tin cậy, cũng bị mấy cái gia tộc người đều phủ quyết đi, nhưng Mục Lao vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Diệp Viễn đột nhiên Hoa Quốc mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại Thượng Kinh một vài gia tộc đều đang suy đoán Diệp Viễn khứ nước Mỹ mục đích lúc ở xa bên kia bờ đại dương nước Mỹ Gia Châu, lại chuyển tới một tin tức. Tại đêm qua, Gia Châu vùng ngoại ô một chỗ phòng thí nghiệm đột nhiên bốc cháy phát sinh bạo tạc. Mặc dù bạo tạc phát sinh ở ban đêm, cũng không có nhân viên thương vong, nhưng trong phòng thí nghiệm một chút chân quý số liệu, lại là bởi vì trận này bạo tạc cho một mùi lửa. Cái này khiến rất nhiều gia tộc lực chú ý đã từ trên thân Diệp Viễn rời đi quá khứ. Chỉ có số rất ít người còn đang hoài nghi, chuyện này có phải hay không là Diệp Viễn tập, không phải làm sao trùng hợp như vậy cùng. Gia hỏa này vừa đi đến nước Mỹ đêm đó liền lại một nhà sở nghiên cứu bạo tạc. Nhi từ mặt ngoài chứng cứ đến phân tích, nhà này sở nghiên cứu phía sau tài phiệt, cùng Diệp Viễn căn bản không có bất cứ liên hệ gì. Cái này để mấy cái gia tộc xem không hiểu. Nếu như nói chuyện này cùng Diệp Viễn không có quan hệ, nhưng về thời gian cũng quá trùng hợp. Nhưng nếu như nói, sự tình chính là Diệp Viễn tập, nhưng hắn lại là cái gì mục đích đâu? Cả kiện sự tình, giống như một đoàn mê vụ cản trở tất cả gia tộc ánh mắt, cho dù là tự nhận ngân hồ Hứa lão, cũng đem mình nốt vào thư phòng hai cái giờ. Nhi nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị chính là Diệp Viễn biến mất đến nước Mỹ sau Diệp Viễn, cuối cùng vẫn biến mất tại tầm mắt mọi người dài. Không có ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không người nào biết hắn đi nước Mỹ mục đích. Thời gian cũng sẽ không bởi vì người nào đó biến mất nhi đình chỉ. Chỉ bất quá tại Diệp Viễn biến mất trong một khoảng thời gian, nhiều lên quỷ dị thực hành phát sinh ở nước Mỹ để Hoa Quốc những gia tộc này nhìn gọi là một cái trong lòng run sợ. Đầu tiên là Gia Châu một chỗ phòng thí nghiệm bị hủy. Theo sát lấy Hỏa Cớ Lạn, Lạc Sam Kỳ hai nhà phòng thí nghiệm cũng đột nhiên phát hiện lại nhân viên từ đầu đến cuối tình huống. Quỷ dị nhất còn muốn thuộc nhét cách mẫu một chỗ trang viên. Tại bảo an xâm nghiêm trong trang viên, trong vòng một đêm, ba tên học giả hư không tiêu thất. Người hữu tâm phát hiện, vô luận là ba nhà phòng thí nghiệm, vẫn là chỗ kia trang viên, phía sau đều có thiên sứ tập đoàn cái bóng. Chương 1672, kệ sở trang viên. Chương 1672, Kester trang viên đột nhiên xuất hiện nhiều lên sự kiện quỷ dị để rất nhiều người coi là đây là cái nào đó thiên sứ tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Ngay tại thực hành đối thiên sứ tập đoàn hành động trả thù. Không phải làm sao trùng hợp như vậy. Liên tục 3 ngày, cùng thiên sứ tập đoàn có liên quan 4 phía địa điểm đồng thời xảy ra chuyện. Quỷ dị nhất chính là kia 3 tên chuyên gia, tại không có kinh động bất luận cái gì thủ vệ tình huống dưới, tại phòng ngủ của mình hư không tiêu thất. Lối trả thù này thủ đoạn, cơ hồ làm cho người khó có thể tin đừng bảo là thiên sứ tập đoàn nội bộ. Rất nhiều cùng thiên sứ tập đoàn có quan hệ hợp tác tập đoàn đều có chút khủng hoảng. Ai biết kế tiếp trả thù đối tượng có phải hay không là mình nơi này. Cho nên những ngày này, thiên sứ tập đoàn kỳ hạ vô luận là sinh vật lĩnh vực, vẫn là một chút thực nghiệp, đều trong bóng tối gia tăng xem bảo an lực lượng. Chỉ có mấy nhà làm kim dung công ty đối một loạt chuyện quỷ dị. Tựa như là thờ ơ, nhưng vô luận thiên sứ tập đoàn tốn hao như thế nào lớn đại giới đều không có tìm được kẻ phá hoại manh mối, điều này cũng làm cho thiên sứ tập đoàn rất nhiều cao tầng ý kiến bắt đầu sản sinh chia rẽ. Lại một bộ phận cho rằng, vô luận người khiêu khích là ai, nỗ lực bao lớn đại giới cũng phải tìm ra chân chính người khiêu khích. Vì thế, bọn hắn không tiếc vận dụng một chút lính đánh thuê cũng không quan trọng. Nhưng cũng lại một bộ phận người cho rằng, trước phải hiểu rõ chuyện mọi nguồn, không nên tùy tiện kêu đánh kêu giết. Dạng này sẽ đem sự tình hướng không thể khống phương hướng thôi động. Nhưng vô luận là chủ trương mượn nhờ ngoại lực, vẫn là trước làm rõ ràng tình huống, tiền đề đều là muốn tìm tới người khiêu khích mới được. Nhưng bây giờ chuyện lúng túng xuất hiện. 3 ngày thời gian trôi qua, không có người đứng ra liên hệ thiên sứ tập đoàn. Nhi thiên sứ tập đoàn cũng không có tìm được phía sau màn người khiêu khích. Hiện tại thiên sứ tập đoàn đã nhanh thành rất nhiều vốn liếng trong mắt thằng hề, mà liên tại thiên sứ tập đoàn cao tầng ngay tại thương thảo nên như thế nào đối phó người khiêu khích, đồng thời bọn hắn tại hùng ứng quốc mặt trời lặn kết quả ý nước mấy chỗ trọng yếu phòng thí nghiệm tương tự nhận lấy thế lực không rõ công kích. Nhi mấy chỗ phòng thí nghiệm chủ quản mất tích cũng làm cho thiên sứ tập đoàn cảm nhận được sự tình cùng không dùng bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. À, bị Lai Đức tiên sinh, đây chính là ngươi nói cho ta nói, sự tình tại trường không ở trong. Một 30 mấy tuổi Âu Châu thiếu phụ, dương mắt lạnh lẽo một cái bụng vệ trung niên người da trắng, mang theo tràn đầy giọng chất vấn khí hỏi. À, lì xa nữ sĩ, xin tin tưởng bảo an của chúng ta lực lượng. Nếu như những người khiêu khích kia còn muốn tiếp tục, như vậy chờ đợi bọn hắn nhất định là chúng ta thiết quyền. Trung niên người da trắng gương mặt chảy mồ hôi, nhưng lời nói ra lại là như vậy chắc chắn. Chỉ là những lời này từ hắn nói chuyện trong giọng nói, đang ngồi tất cả mọi người nghe ra được. Bản thân hắn, căn bản không có hắn lời nói ra cứng như vậy khí. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị hiện tại phòng họp hình tượng cho chấn kinh đến. Ai có thể nghĩ tới? Tại Europa đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ tập đoàn. Trường khống giả lại là như thế một cái xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ là hiện tại loại tình huống này đang ngồi những này lao nam nhân, không có vị kia còn có tâm tình thưởng thức thiếu phụ này mỹ mạo. Những ngày này liên tục tổn thất đã cho thiên sứ tập đoàn mang đến không tưởng tượng nổi phiền phức. Vô luận các ngươi dùng cái gì biện pháp, trong 3 ngày, nhất định phải tìm tới đám kia đáng chết hỗn đản. Nếu như ngươi làm không được, ta không ngại tổ chức ban giám đốc bãi miễn ngươi vị này tập đoàn bảo an người phụ trách, đồng thời ta sẽ còn truy cứu sự kiện lần này tổn thất. Tin tưởng ta, Đức Lai tập đoàn nếu như biết bởi vì Vi Nhi ngu xuẩn cho bọn hắn mang đến tổn thất không thể vãn hồi, như vậy ngươi hẳn phải biết kết quả của ngươi là cái gì. Thiếu phụ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đã run như run rẩy Adela từng chữ nói ra nói. Được rồi, ạ lì xạ nữ sĩ, nhưng ta cần ban giám đốc trao quyền cho phép ta điều động tiểu đội ác ma. Trung niên nhân sát mồ hôi trên trán nói. Không có khả năng, ban giám đốc sẽ không đồng ý như ngươi loại này ngu xuẩn thỉnh cầu. Nói xong, thiếu phụ đứng người lên, không để ý tới những người khác ánh mắt kinh ngạc, quay người rời đi. Chỉ để lại án lại vị này thiên sứ tập đoàn bảo an người phụ trách, cùng mấy tên phòng thí nghiệm chủ quản. Các tiên sinh, nếu như ta nhận lấy trừng phạt, như vậy tiếp xuống cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên ta hy vọng, thời gian kế tiếp, mới đầu, sân bay phát sinh ở nước Mỹ sự tình. Có lẽ còn có người đem sự tình liên hệ đến Diệp Viễn trên thân. Nhưng theo Âu Châu đại lục lần lượt phát sinh thiên sứ tập đoàn phòng thí nghiệm bị hủy sự kiện phát sinh, rất nhiều hoa quốc gia tộc đã đem ánh mắt từ trên thân Diệp Viễn rời. Chỉ có số ít đối Diệp Viễn có rất sâu dài gia tộc, vẫn như cũ duy trì thái độ hoài nghi. Nhi bị tuyệt đại đa số gia tộc lãng quên Diệp Viễn, giờ phút này đang đứng tại so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm bên ngoài. Mấy ngày nay các nơi bôn ba, cho dù là Diệp Viễn thân thể cũng có chút không chịu được nổi. Cũng may kết quả là tốt, không chỉ có phá hủy thiên sứ tập đoàn xây dựng ở các nơi trên thế giới phòng thí nghiệm, mà lại từ những cái kia chủ quản trong miệng cũng tìm được kẻ sở gia tộc đại bản doanh chỗ. So Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm vượt ngang Bạch Ma Hùng cùng Ba Lan, chiếm diện tích hẹn 3.083 cây số vuông, rừng rậm ở vào bờ dịch phía bắc 7.0 cây số. Là Âu Châu hiện có duy nhất nguyên thủy xâm lâm, cũng là một cái khác cỡ lớn rừng rậm cùng đầm lầy bảo hộ khu ở chỗ này, nghỉ lại nước cờ trăm loại loài chim cùng hải ly, con nai cùng cái khác động vật hoang dã. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, kẻ sở gia tộc tòa thành, vậy mà xây dựng ở chỗ này nguyên thủy thâm lâm bên ngoài. Mới đầu, liền liên luân nạp đức đều không thể dò thăm kẻ sở gia tộc vị trí cụ thể. Diệp Viễn cũng đã dập tắt đối phó Khải Tư đặc gia tộc dự định, nhưng ai để gia tộc này quá mức tham lam? Khi biết Vi Đức Ma Nhi gia tộc đã hoang nguyên khoa học kỹ thuật đạt thành một loạt trao quyền hiệp nghị sau, bắt đầu một loạt hành động trả thù. Mới đầu là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Âu Châu cơ quan lọt vào một đám người đánh nện. Phía sau Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hát Châu tổng bộ cũng tao ngộ nhiều lần vũ trang tập kích. Cũng may Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hát Châu kinh doanh đủ ổn, trong tay lực lượng vũ trang không có chút nào so thế lực khác nhỏ, cho nên cùng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Đương Luân Nạp Đức đem những này sự tình đều báo cáo nhanh cho Diệp Viễn sau, Diệp Viễn liền quyết định không còn chìm nổi, không phải tìm không thấy các ngươi gia tộc vị trí sao? Vậy chỉ dùng đơn giản nhất cũng là ngốc nhất biện pháp, từ dưới rót từng tầng giải khai thiên sứ tập đoàn. Hắn lại không được dạng này còn tìm không ra dấu ở Thiên Sứ tập đoàn phía sau kẻ Stở gia tộc đầu tiên, hắn hạ thủ đối tượng chính là Thiên Sứ tập đoàn xây dựng ở nước Mỹ mấy chỗ sinh vật phòng thí nghiệm. Thông qua nơi đó, tìm ra cấp trên của bọn họ phòng thí nghiệm. Một đường tìm xuống tới, rốt cục để ý nước trong phòng thí nghiệm, tìm được chân chính có dùng manh mối. Nhắc tới cũng xảo, phụ trách chỗ này phòng thí nghiệm người phụ trách chính là kẻ Stở gia tộc một thành viên vào ngoài. Dựa theo lão tiểu tử kia bàn giao, trước mắt trời, làm tập đoàn tổng giám đốc, cũng chính là Thiên Sứ tập đoàn người phụ trách, Alisa, chính là kẻ Stở thành viên gia tộc. Chỉ là bởi vì giới tính của nàng nguyên nhân, cũng không có tranh đoạt đời sau gia chủ tư cách, cho nên mới sẽ bị gia tộc phái tới quản lý Thiên Sứ tập đoàn. Nhi vị này người phụ trách thì là nàng từ gia tộc mang ra mấy cái thân tín một trong đồng thời, Diệp Viễn cũng tại người này trong miệng biết kẻ Stở gia tộc tòa thành sở tại địa. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái cổ lão mà thần bí gia tộc của bọn hắn tòa thành, vậy mà xây dựng ở so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong. Cho dù Diệp Viễn hiện tại đã chiếm được rừng rậm bên ngoài, như cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dựa theo tên kia người phụ trách, thật sự là hắn là tìm được một đầu tu kiến rất tốt lên núi con đường. Rõ ràng nhìn ra được, con đường này là thường xuyên có xe chiếc thông hành. Cái này càng thêm để Diệp Viễn vững tin. Tòa này Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một cái gia tộc cổ xưa. Dọc theo con đường, lợi dụng ven đường cây cối ẩn giấu đi hành tung của mình. Tại đi nửa ngày thời gian sau, một tòa tường vây ngăn cản đường đi của hắn. Chăm chú quan sát đi sau hiện. Trên tường rào hiện đầy hiện đại hóa giám thị thiết bị. Nếu có người muốn vượt qua tường vây tiến vào trang viên nội bộ, như vậy nhất định sẽ trước tiên bị trong trang viên bảo an phát hiện. Vây quanh trang viên dạo qua một vòng, phát hiện toàn bộ trang viên đều bị cao 3 mét tường vây bảo vệ. Mới đầu, Diệp Viễn còn không hiểu một cái trang viên tại sao muốn làm cao như vậy tường vây. Nhìn khi hắn nhìn thấy một con gấu ngựa ý đồ bỏ qua tường vây tiến vào trang viên, kết quả lại bị trên tường rào lưới điện điện sau khi xuống tới, hắn cũng liền lý giải trang viên chủ người vì sao phải làm như vậy. Hoàn toàn chính xác, xây dựng ở chỗ này, Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong trang viên, an toàn nhất định là muốn thả đến vị thứ nhất. Nếu như không kiến tạo kiên cố mà tính an toàn cực mạnh tường vây ra, tin tưởng kẻ Stở gia tộc không đợi đến cửu gia tìm đến, liền sẽ bị cái này so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong các loại động vật hoang dã cho tiêu diệt hết. Nhưng cái này cũng khó xử đến Diệp Viễn. Nếu như muốn tại không kinh động bảo an giám thị tình huống dưới, len lén tiến vào đến trang viên, kia là một kiện cực kỳ khó làm đến sự tình. Chỉ khi nào kinh động đến bảo an, vậy kế tiếp đối Diệp Viễn việc cần phải làm cũng là vô cùng phiền phức. Suy tư thật lâu, cuối cùng Diệp Viễn vẫn là quyết định trước biết rõ ràng trong trang viên tình huống lại nói, đem cảm giác nhập thân vào một con chim ngói trên thân. Diệp Viễn ánh mắt cùng kỳ đồng bước. Chim ngói, cũng gọi tinh lương chim. Lông vũ bình thường hiện lên màu lam, có sáng bóng, mang màu ngà sữa điểm lấm tấm. Miệng nhỏ mang màu vàng, mắt tới gần miệng dễ, tính thật là ấm áp, thường quân cư, ăn thực vật trái cây hoặc hạt giống. Bọn hắn cánh so sánh nhọn, đuôi ngắn nhi hiện lên đuôi dẹt trạng hình thể là thủ. Chim ngói là một loại phi thường sinh đẹp chim, cũng là ăn côn trùng tay thiện nghệ. Chủ yếu nhất chính là, chim ngói là vùng rừng rậm này rất thường gặp loài chim. Một con như thế phổ thông chim, tin tưởng cũng sẽ không dẫn tới bảo an chú ý thông qua chim ngói ánh mắt. Diệp Viễn đại thể bên trên hiểu rõ một chút trong trang viên tình huống, đúng như là mình suy nghĩ như thế, trong trang viên không chỉ có cao tường vây cái này một loại phòng ngự thủ đoạn. Tại tường vây bên trong, còn có thỉnh thoảng tuần tra bảo an nhân viên. Nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại tường vây bên trong trên bãi cỏ, vậy mà gặp được rất nhiều vũ khí hạng nặng. Lục chiến xe tăng, xe bọc thép, chống tăng xe đạn đạo, pháo hỏa tiễn, hạng nặng hỏa pháo. Khoa trương nhất, chính là Diệp Viễn còn tại bảo an ký túc xá đi, gặp được hai thanh gia đặc lâm. Khá lắm, thật là khá lắm. Thật là dân nghèo hạn chế tưởng tượng của mình. Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong này vũ khí lại là một cái gia tộc có thể có được. Liên vẹn vẹn nhìn thấy trang viên này một góc vũ khí trang bị, hoàn toàn có thể vũ trang hơn trăm người đến một trận cỡ nhỏ chiến dịch. Xem ra thật không thể coi thường cái này kẻ Stở gia tộc. Không chỉ có được bí ẩn như vậy trang viên làm gia tộc sở tại địa, mà lại gia tộc phòng ngự hỏa lực cũng không phải người bình thường có thể ngấp lại. Thật không biết gia tộc bọn họ làm những này vũ khí hạng nặng để ở chỗ này dùng làm gì. Chẳng lẽ còn thật sợ lại người mở ra xe tăng tới tiến đánh bọn hắn trang viên? Nhìn thấy những vũ khí này sau, Diệp Viễn liền từ bỏ lợi dụng nơi xa sơn phong tiến vào trang viên dự định. Mới đầu Diệp Viễn còn muốn đợi đến trời tối, mình thông qua xa sơn phong, lợi dụng dù lượn tiện lợi lặng yên không tiếng động tiến vào trong trang viên. Nhưng nhìn những cái kia nhằm vào phòng ngự không trung tập kích vũ khí, nếu như mình nếu ở trên trời bị người phát hiện, chỗ trốn vào không gian con đường này, còn lại đều sẽ bị người ta đánh thành tài sản. Cảm giác từ Âu Kinh thân chim bên trên rời đi, Diệp Viễn rốt cục hơi lung túng một chút. Xem ra vẫn là mình xem thường kẻ Stở gia tộc, vốn cho là tìm tới gia tộc bọn họ sở tại địa, liền sẽ nhẹ nhõm giải quyết hết cái này đã đối hoang nguyên khoa học kỹ thuật lên cướp đoạt tâm tư gia tộc. Hiện tại xem xét, nếu như mình muốn vô thanh vô tức tiến vào trang viên, sau đó lại lặng yên không tiếng động xử lý người ở bên trong, xem ra hiện tại là không quá hiện thực. Nhưng mình cũng không thể cứ như vậy trở về đi, cứ như vậy từ bỏ đó cũng không phải là tính cách của mình. Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp. Lần này xuất ngoại, Diệp Viễn khả là sớm cùng trong nhà bắt chuyện qua. Hắn lần này lấy du lịch danh nghĩa, nói cho phụ mẫu muốn ở nước ngoài chơi hơn mấy tháng đối với nhi tử xuất ngoại du lịch. Phụ mẫu kia là không có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ là Diệp mẫu căn dặn Diệp Viễn, tốt nhất có thể ngồi xe lửa cũng không cần đi máy bay trong chuyện này, để Diệp Viễn cảm giác có chút vô ngữ ngoài. Cái khác cũng rất thuận lợi. Hiện tại chỉ bất quá mới trôi qua thời gian nửa tháng, lưu cho mình thời gian còn rất nhiều. Hiện tại mặc dù tạm thời không cách nào tiến vào trang viên, nhưng cái này không có nghĩa là mình liền thật vào không được. nhất định còn có biện pháp. Chỉ là mình không nghĩ tới mà thôi, đang nghiêm mật lực lượng phòng ngự, cũng là sẽ có lỗ thủng có thể chui. Hắn cũng không tin tưởng. Chỗ này Kester gia tộc trang viên, nghiêm mật tính chẳng lẽ còn so với cái kia căn cứ còn tốt hơn, đã tạm thời tìm không thấy tiến vào trang viên biện pháp tốt. Vậy mình cũng không có khả năng đến không nơi này. So Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong, thực có số lượng phong phú động vật hoang dã đã chính mình tới, vậy liền không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Trước tiên ở chung quanh nhìn xem, nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ chờ đợi chính mình. Kết quả để Diệp Viễn thất vọng là, hắn chuyển đến trời tối, cũng không có phát hiện có cái gì lại giá trị sủng vật như mắt. Có lẽ là bởi vì nơi này ở vào ngoài rừng rậm vây nguyên nhân, một chút cỡ lớn manh thú cũng sẽ không sinh hoạt ở nơi này. Có thể để Diệp Viễn hiện tại liền tiến vào đến rừng rậm chỗ sâu, vậy cũng rất không có khả năng. Nhìn xem tĩnh mịch mà thần bí rừng cây, Diệp Viễn quyết định chờ giải quyết xong chuyện nơi đây sau, mình nhất định phải đi bộ đi vào chỗ sâu nhìn xem. Sắc trời thời gian dần qua đen, Diệp Viễn thì là ngồi tại khoảng cách tường vây xa mấy chục mét một chỗ trên đại thụ, trông về phía xa xem. Trong trang viên, chỉ là bởi vì trong trang viên diện tích thật sự là quá lớn, lấy Diệp Viễn thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy trong tường một mảng lớn cỏ bình tình huống. Về phần trang viên hạch tâm tình huống, thật xin lỗi, ngay cả trong trang viên cổ bảo hắn đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là nhìn hạch tâm tình huống. Chương 1673, rốt cục tiến đến. Chương 1673, rốt cục tiến đến. So Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm, Diệp Viễn nhìn xem kệ sở trang viên kia cao cao tường đây, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nếu như việc này ở trong biển liền tốt, mình chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bên trong tình huống xem xét rõ ràng. Nhưng nơi này dù sao cũng là trong rừng rậm, Diệp Viễn cảm giác trên đất bằng đưa đến tác dụng, mặc dù từng chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng cũng chỉ là cực hạn tại 100 mét bên trong. Nhi điểm ấy khoảng cách đặt ở kệ sở gia tộc trong trang viên đơn giản chẳng phải là cái gì. Nhìn phía xa camera lặng lặng người, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào giải quyết rơi những này đông tây. Muốn phá hư camera cũng không khó, khó được là như thế nào tại phá hủy camera về sau cũng sẽ không gây nên trong trang viên bảo an chú ý. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một con chim lớn thẳng tắp đâm vào giám sát bên trên. Nhi bởi vì đại điệu va chạm, giám sát chệch hướng nguyên bản giám sát góc độ. Ngay tại Diệp Viễn còn muốn xem có phải hay không lợi dụng giám sát góc chết, mình chui vào đi vào thời điểm, xuất ra bị đại điệu va chạm camera đột nhiên động, mà lại rất nhanh liền khôi phục lại nguyên bản giám sát góc độ. Nhìn thấy đây hết thảy, Diệp Viễn trong lòng đã có suy đoán, đó chính là trang viên này bên trong bảo an là phi thường phụ trách loại kia, hơn nữa còn là 24 giờ không gián đoạn lại người đang giám thị khí trước nhìn chằm chằm màn hình. Nếu phát hiện chỗ kia máy giám thị xảy ra vấn đề, sẽ trước tiên điều chỉnh giám sát góc độ. Vân vân. Diệp Viễn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vừa mới đại điều chỉ là đụng vào giám sát thiết bị khía cạnh, cho nên mới cùng không có phá đi giám sát. Như vậy nếu như mình triệt để phá đi giám sát, sau đó thừa dịp bảo an tới sửa chữa trước trong khoảng thời gian này tiến vào trang viên, kia chẳng phải không thành vấn đề. Càng nghĩ càng có thể thao tác tính. Dù sao trước đó nghĩ tới sự tình, tại phá hư giám sát thời điểm, sẽ dẫn tới bảo an chú ý, dù sao giám sát cũng sẽ không vô duyên vô cớ hư mất. Như vậy một khi giám sát xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là người vì phá hư, mà lại nhất ra tay ác độc chính là nơi này giám sát quá nhiều. Diệp Viễn cũng không có niềm tin tuyệt đối cùng một thời gian đi lớn diện tích phá đi tất cả. Nếu lưu lại một hai cái, vậy mình liền sẽ bại lộ tại bảo an máy giám thị phía trên, đây cũng là Diệp Viễn cùng không có nóng lòng xuất thủ nguyên nhân. Mà bây giờ không đồng dạng, mình mặc dù không thể đồng thời phá hư nhiều như vậy giám sát, nhưng mình có thể khống chế chim đi làm a, dù là bảo an đang theo dõi dài phát hiện là động vật tại phá hư giám sát, kia nhiều nhất chính là tới giữ gìn, cũng sẽ không trước tiên kéo vang phòng ngự cảnh báo, chỉ cần lưu lại cho mình mấy phút, tin tưởng lấy thân thủ của mình, lặng yên không tiếng động vượt qua cao 3 mét tường vây cũng không khó. Có lẽ trên tường lưới điện đối với người khác tới nói còn muốn có một ít điển hình, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, vượt qua lưới điện tiến vào trang viên, cơ hồ không gọi sự tình gì, nghĩ đến liền đi tập. Thừa dịp bây giờ sắc trời đã dần dần đen, nếu như thuận lợi, nói không chừng đêm nay liền có thể giải quyết hết trong trang viên kẻ Kester gia tộc, cũng tỉnh mình tại bên trong vùng rừng rậm này qua đêm. Mặc dù Diệp Viễn không quan tâm qua đêm địa điểm, nhưng có thể sớm một chút giải quyết hết phiền phức, cũng hầu như về là chuyện tốt không phải sao? Thử dùng cảm giác nhập thân vào phụ cận trên cây mấy con chim loại trên thân, sau đó phân biệt hướng về phụ cận mấy chỗ camera đụng tới. Bởi vì loài chim là tại Diệp Viễn không chế hạ mới hoàn thành một loạt động tác, cho nên tất cả camera chết đi góc độ, vừa vận tạo thành một cái góc chết khu vực, đây cũng là trước đó Diệp Viễn liền tính toán tốt lắm kết quả. Chỉ cần mình rất nhanh, tin tưởng liền sẽ tránh thoát kẻ sở trang viên giám thị đương bảy chim đụng vào camera bên trên cùng một thời gian. Diệp Viễn liền đã động, phân đi ra cảm giác trong nháy mắt thu hồi đến trong thân thể. Tốc độ dưới chân cũng giống như mũi tên rời cung phóng tới cách mình chỉ có xa 20 mét tường cao. Mượn chạy lực trùng kích, chân phải đạp ở so sánh, chân trái dùng sức leo lên hòn đá ở giữa khe hở chỗ. Sau đó chân phải lần nữa hướng lên 1 mét. Trải qua hai lần hướng lên tác dụng lực, Diệp Viễn hai tay đã móc tại trên vách tường. Hai tay dùng sức, cả người trực trực vượt qua tường vây chừng cao cỡ nửa người. Vì tránh né trên tường rào những cái kia dày đặc lưới điện, Diệp Viễn cẩn thận dùng mũi chân điểm tại chỉ có thể dung nạp xuống mấy centimet khe hở chỗ. Sau đó hai chân vừa dùng lực, cả người càng nhiều cao tới 1 mét lưới điện. Sau đó nhẹ nhõm rơi cân trong trang viên thảm cỏ phía trên. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thở ra hắn, giác nghe được còi báo động âm thanh nổi lên. Tình huống hiện tại, căn bản không cho được Diệp Viễn quá nhiều thời gian đi phản ứng, đặt ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường đi. Một là cùng những cái kia chạy tới bảo an đến một trận liều mạng. tin tưởng lấy thân thể của mình tố chất, tăng thêm cảm giác phụ trợ, Diệp Viễn có lòng tin có thể cùng bảo an đối kháng, có thể hỏi để tới. Nếu như những cái kia bảo an lực lượng vũ trang vượt qua bản thân tưởng tượng làm sao bây giờ? Vậy mình liền sẽ gặp phải không thể trốn đi đâu được cục diện xuất hiện. Liên vẹn vẹn ban ngày thăm dò trang viên một góc vũ khí phân phối, Diệp Viễn liền không muốn cược, mà đổi thành một con đường. Nói đến tương đối sợ đó chính là thừa dịp bảo an không có chạy tới thời điểm, mình đường cũ trở về. Mặc dù nhìn sợ một chút, nhưng tương đối tới nói vẫn là an toàn nhất biện pháp. Dù sao Diệp Viễn cũng không phải cái gì đại anh hùng, cũng không có cái gì vũ lực trí thượng tình hoài. Với hắn mà nói, nên sợ thời điểm sợ cũng không có cái gọi là, chỉ dùng không đến một giây đồng hồ, Diệp Viễn liền quyết định vẫn là cầu xem tốt. Cảm giác hướng về bốn phía lan tràn, muốn làm rõ ràng mình là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhìn dưới chân động tác lại là không có dừng chút nào dừng, quay người càng vượt lên, leo lên lại càng vượt lên, một hệ liệt động tác tựa như nước chảy mây trôi tại trong một giây hoàn thành. Đương Diệp Viễn lần nữa rơi xuống đất thời điểm đã xuất hiện tại tường vây bên ngoài, mà lúc này đây camera cũng đang di động xem trở lại vị trí cũ. Thân thể tràn vào viên hầu rời lách vào rừng cây, như Diệp Viễn quẹt miệng đã phủ lên một vòng đường cong. Ngay tại vừa mới mình đường cũ trở về thời điểm, rốt cục làm rõ ràng mình bại lộ nguyên nhân. Nguyên lai tại trang viên nội bộ, thường vây nơi hẻo lánh chỗ đều lắp đặt nóng thành giống máy giò. Như mình sở dĩ bại lộ, chính là bởi vì những này nóng thành giống nghi có tác dụng. Chân nhi mã cẩn thận. Diệp Viễn tâm bên trong thầm mắng kệ Stơ gia tộc một câu. Người đã xuất hiện tại khoảng cách trang viên tường vây 30 mét có hơn một chỗ đại thụ che trời phía trên. Người đầy góc độ, vừa vặn có thể thấy rõ ràng trong trang viên tình huống. Nhìn xem lái xe chạy tới một chút bảo an, nhanh chóng tại Diệp Viễn trước đó dừng lại qua địa phương điều tra. Sau đó lại một người ở trên tường một cái trang bị bên trên ấn xuống một cái đinh hai nhức góc tiếng cảnh báo lúc này mới đình chỉ. Bởi vì khoảng cách vấn đề, Diệp Viễn căn bản nghe không được mấy người trò chuyện. Bất quá vẫn là từ mấy người vẻ mặt nhìn chỗ, mình hẳn là cùng không có bại lộ. Hẳn là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tiểu động vật xuất phát cảnh báo nguyên nhân. Bảo an nhân viên đang trà tuân không. Kết quả sau, liên hợp hực lái bị tạp rời đi. Nhìn xem bảo an rời đi xe, Diệp Viễn xa vào đến thật sâu suy nghĩ ở trong. Trước đó lợi dụng phụ thân Âu Kinh Chim ánh mắt đích thật là xem xét đến một chút trong trang viên tình huống. Thực cảm giác tại phụ thân sinh vật sau, chỉ có thể thông qua sinh vật ánh mắt đi quan sát hết thể xung quanh. Cũng chính bởi vì loại này tệ nạn, từ đó coi nhẹ rơi dấu ở mặt cỏ cùng tường vây nơi hẻo lánh những cái kia thành giống nghi. Nếu như là Diệp Viễn tự mình ở trên không quan sát, tin tưởng lấy cảm giác bá đạo năng lực, tuyệt đối không có khả năng bỏ sót như vậy mấu chốt manh mối. Nhưng chính là bởi vì phụ thân sau, mình căn bản không dám phát cảm giác bên ngoài. Nếu cảm giác bên ngoài, cảm giác liền sẽ thoát ly bị kẻ phụ thân thân thể. Đây cũng là Diệp Viễn năng lực một cái bù phiền tại đã biết muốn vượt qua tường vây tiến vào trang viên là không quá chịu đâu cái sự tình. Người đây trong tường có nóng thành giống nghi, vậy đã nói rõ trang viên tường vây mỗi một góc hẳn là đồng dạng có loại trang bị này tồn tại. Hắn cũng không cho rằng kẻ Stơ gia tộc sẽ ở loại chuyện này bên trên có chỗ sơ hở. Một màn tường đến xem, cái này kẻ Stơ gia tộc tại phòng ngự trang viên đầu nhập phương diện thật sự chính là không tiếp dư lực. Liên Diệp Viễn trước mắt nhìn thấy những này trang bị đầu nhập liền muốn hơn ngàn vạn mễ kim dáng vẻ, như cái này cũng chẳng qua là trang viên một đạo tường vây thôi. Thật không biết trang viên nơi trọng yếu còn có nghiêm mật giường nào hệ thống phòng ngự. Chân Nhi Mã là thuộc rùa đen, cứ như vậy sợ chết. Diệp Viễn tâm bên trong tức giận bất bình hướng về, bất chi bất giác trong lòng kia cỗ thắng bại muốn xác thực càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Trang viên phòng ngự càng là kiên cố, hắn càng là muốn vô thanh vô tức tiến vào, dạng này mới có thể thỏa mãn thành tựu của mình. Cảm giác đang nghĩ nên như thế nào tránh thoát những cái kia tia hồng ngoại nóng thành giống nghi giám sát. Tin tưởng chỉ cần mình né tránh tường vây mấy chục mét phạm vi, những cái kia nóng thành giống nghi hẳn là liền không có nổi chút tác dụng nào. Hắn cũng không tin tưởng lớn như vậy một cái trang viên sẽ bị giá cả đắt đỏ nóng thành giống nghi chỗ toàn phạm vi bao trùm. Sở dĩ lắp đặt nóng thành giống nghi cũng hẳn là phòng ngừa một chút am hiểu leo lên manh thú ngẫu nhiên tránh thoát lưới điện, từ đó xuất hiện tại trong trang viên một loại phòng ngự. Nhưng thân thể của mình tố chất cho dù tốt cũng không có khả năng nhảy lên chính là mấy chục mét khoảng cách. Mình muốn thế nào né tránh những cái kia nóng thành giống nghi? Thành Diệp Viễn hiện tại nhất nên giải quyết nan đề. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến mình phải làm như thế nào thời điểm đột nhiên bị cách đó không xa một hình ảnh hấp dẫn lực chú ý. Giờ phút này đang có một con chim mụ mụ đang dùng mỏ ngậm một con cùng loại sâu gióm sinh vật cho ăn xem mình còn tại trong tã lót chim mà bảo. Nhìn thấy này tấm ấm áp hình tượng, Diệp Viễn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, mình là không thể tiến vào tường vây mấy chục mét ngoài, nhưng chim chóc lại có thể à. Mình hoàn toàn có thể trốn vào không gian châu, sau đó lợi dụng mình tại không gian châu có thể cảm giác bên ngoài năng lực khống chế lại một loài chim sinh vật, sau đó lại lợi dụng loài chim sinh vật đem mình không gian châu ngậm tại mỏ bên trên, sau đó mang theo mình bay vào trang viên không được sao. Dạng này không chỉ có thể né tránh những cái kia tường vây, còn có thể giải quyết mình cảm giác bên ngoài khoảng cách có hạn cái này nhược điểm. Cứ như vậy, như mình lợi dụng loại biện pháp này hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào trang viên nội bộ, thậm chí trực tiếp tiến vào cổ bảo cũng không phải vấn đề. Chỉ cần để cho mình chạm vào toàn thành, lấy cảm giác của mình tăng thêm tùy thời có thể lấy trốn vào không gian châu, cái này bù tin tưởng cùng những cái kia bảo an chơi một thanh chiến đấu trên đường phố, kia phe thắng lợi nhất định là chính mình. Nghĩ đến liền đi tập. Nguyên bản Diệp Viễn đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa ngay tại cho ăn chim mụ mụ trên thân, nhưng ngẫm lại người ta còn có chim bảo bảo muốn nuôi nấng, vẫn là trong rừng rậm các động vật có lẽ khó tìm, nhưng muốn tìm một mực có thể điêu lên không gian châu loài chim sinh vật vẫn là không yếu còn quá dễ dàng có được hay không. Chỉ dùng điểm tích lũy bên trong thời gian, Diệp Viễn ngay tại một chỗ trên nhánh cây, tìm được một con thân dài chừng nửa mét cú mèo. Cú mèo loại sinh vật này, có thể nói là toàn cầu phân bố rộng nhất sinh vật một trong. Thân dài nhỏ nhất cú mèo như phương đông sừng hảo, thân dài không kịp 20 cm. Nhi hình thể khá lớn cú mèo, như điêu hảo, thân dài có thể đạt tới 90 cm. Cho nên cái này 50 cm cú mèo cũng không phải là cái gì khó gặp giống loài. Chỉ là tại Hoa Quốc, loại này thân dài cú mèo vẫn tương đối hiếm thấy thôi. Nhưng không nên quên, người đây thực so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm. Xuất hiện ở đây một con nửa mét lớn nhỏ cú mèo, không phải chuyện rất bình thường sao? Quyết định chính là nó. Dù sao cú mèo thực mấy loại am hiểu ban đêm phi hành loại chim một trong, cho nên lựa chọn nó cũng là có phương diện này cân nhắc. Cảm giác trong nháy mắt nhập thân vào cú mèo trên thân, nhi mình thì là thoáng hiện tiến vào không gian ở trong. Nguyên bản còn đứng ở trên cây cú mèo, túi đầu nhìn về phía dưới cây xuất hiện viên kia thường thường không có gì lạ tảng đá hạt châu. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất dùng bên thứ ba thị giác quan sát không gian châu vẻ ngoài. Trước đó tại vừa mới đạt được không gian châu thời điểm, hắn từng làm qua một lần thí nghiệm, đó chính là lợi dụng điện thoại di động quay phim công năng đi thăm dò nhìn qua mình biến mất về sau tình huống ngoại giới. Lúc ấy chỉ là đạt được mình xuất hiện tại không gian châu nội bộ thời điểm, nhi ở vào ngoại giới không gian châu liền sẽ trống rỗng bày ra, nhi mình xuất hiện tại ngoại giới, không gian châu lại sẽ biến mất ở trong cơ thể mình. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, có thể nói chính mình là không gian châu, không gian châu chính là hắn, hắn cùng không gian châu tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện trên thế giới này. Cái này khiến Diệp Viễn đương sơ đem lực chú ý toàn bộ mấy loại ở điểm này, lại không để mắt đến không gian châu ngoại hình. Hôm nay lần nữa nhìn thấy không gian châu vẻ ngoài, Diệp Viễn cũng không có vội vã khống chế cú mèo đi điều lên không gian thạch châu, mà là rơi vào không gian châu cách đó không xa, ngheo đầu quan sát. Diệp Viễn ấn tượng rất sâu sắc, mới đầu vừa đạt được không gian châu thời điểm, viên này thạch châu hiện ra bề ngoài 10 phần bóng loáng. Nếu như không phải như vậy, lúc trước mình cũng sẽ không hiếu kỳ đi từ một con đỏ cua trong tay giành lại cái này nhưng thạch châu. Nhưng bây giờ lại nhìn không gian châu phía trên mơ hồ có xem một chút nô lên, mặc dù nhìn lồi lõm cùng phổ thông hòn đá không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần chăm chú đi xem, Diệp Viễn còn có thể trên đại thể nhìn ra đây rõ ràng chính là mình trong không gian hình tượng, chỉ là văn quá mức mơ hồ không rõ. Nếu như không phải mình là không gian châu chủ nhân đều rất khó nghĩ đến cái này thạch trụ mặt ngoài đường vân lại là một hình ảnh không gian châu, vì sao lại biến hóa lớn như vậy. Diệp Viễn không rõ ràng, hắn suy đoán đây cũng là không gian thăng cấp sau mới có biến hóa, nhưng loại biến hóa này là chuyện tốt hay chuyện xấu, trong thời gian ngắn tin tưởng mình căn bản không chiếm được đáp án. Cú mèo túi đầu điêu lên thạch châu, cũng may không gian châu phân lượng tương đối nhẹ, cú mèo đem nó ngậm lên môi không có chút nào cảm thấy phí sức. Dương mở so thân thể trọn vẹn lớn gấp đôi cánh, rất dễ dàng Diệp Viễn phụ thân cú mèo liền xông lên cao 10 mét bầu trời, bay qua dưới chân tường đây, tiến vào trang viên nội bộ. Chương 1674 hạch tâm toàn thành. Chương 1674 hạch tâm toàn thành. Nhập thân vào cú mèo nghe trên thân, Diệp Viễn túi nhìn xem toàn bộ trang viên đúng như là lúc trước hắn suy nghĩ như thế. Trang viên an phòng đối với không gian phòng ngự cũng không có đất mặt nghiêm khắc như vậy, ngẫm lại liền có thể lý giải. Nếu như trang viên bên trên bay qua một con chim đều muốn dự cảnh, vậy cái này kẻ sở trang viên cũng sẽ không cần chờ đợi, cả ngày liền nghe đến còi báo động. Diệp Viễn cảm thấy đây chính là toàn bộ trang viên một cái bụt là có thể lợi dụng cái này bờ UG người, thật sự là quá ít quá ít. Ngay tại Diệp Viễn đắc ý đồng thời, cũng không có quên quan sát dưới chân trang viên tình huống. Không thể không nói, toàn bộ trang viên chiếm diện tích đã vượt ra khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, tại so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong, còn ẩn giấu đi như thế một mảng lớn trang viên. Liền ngay cả Diệp Viễn đều muốn vì kẻ sở gia tộc nghĩ đến cái này biện pháp, người giơ ngón tay cái lên. Dùng lão lý tới nói, chân nhi mã là một thiên tài. Cú mèo đã bay vọt tường vây chừng cự ly một cây số, kết quả lờ mờ mới có thể nhìn thấy khu vực hạch tâm mơ hồ có kiến trúc bộ dáng. Liền nhìn ra khoảng cách, trung tâm dần dần khoảng cách tường vây ở giữa, khoảng chừng không dưới 5 cây số khoảng cách. Cái này mẹ nó, ngay tại Diệp Viễn ngay tại trong lòng Maskester gia tộc ngang tàng đồng thời, lại phát hiện một cái rất hiện tượng không bình thường. Theo lý thuyết, trang viên kiến trúc trong rừng rậm, không trung cũng không khuyết thiếu loài chim hoạt động mới đúng. Cho dù là hiện tại ở vào đêm tối ở trong, nhưng giống cú mèo, quạ đen, dạ ưng, đêm lộ, loại này dạ hành tính động vật cũng hẳn là không ít mới đúng. Nhưng làm sao mình tiến vào trang viên sau, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào loài chim tại trang viên phạm vi bên trong phi hành. Như thế lớn trang viên trên không, không có một con chim phi hành. Bản thân cái này liền đã không bình thường. Nếu như tại chỉ có mình cái này một con cú mèo, có phải hay không thì càng không biết thường. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến đồng thời đột nhiên xuyên thấu qua cú mèo lỗ tai, nghe được cực kỳ chói tai thanh âm. Diệp Viễn khả lấy chắc chắn, hắn đời này nghe qua kích thích nhất thanh âm chính là loại thanh âm này, mà lại là hắn chưa hề liền không có nghe thấy qua tạc âm. Thân thể không tự chủ liền muốn hướng ra phía ngoài bay đi, từ đó tránh né phát ra loại thanh âm này địa phương. Diệp Viễn dù sao không phải thật sự cú mèo, hắn chỉ là nhập thân vào cú mèo trên thân thể, từ đó cảm thụ được cú mèo có thể cảm nhận được hết thảy. Nhưng hắn tư duy thực so cú mèo mãnh liệt quá nhiều, từ những cái kia ngay tại tuần tra bảo an bộ mặt biểu lộ hắn liền có thể xác định loại này khó nghe thanh âm căn bản không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Vậy tại sao cú mèo sẽ chịu không nổi loại thanh âm này, từ đó muốn rời xa nơi này? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là loại này âm thanh á hoàn toàn là nhắm vào loài chim, mà đối với nhân loại tới nói, loại thanh âm này băng tần căn bản là nghe không được, hay là rất khó nghe được. Trước đó liền nghe nói qua, ngoại quốc có một ít thuyền đánh cá vì xua đuổi loài chim sẽ ở trên thuyền phát ra một chút xua đuổi loài chim âm thanh đây này. Nhi loại này âm thanh a, đối với con người mà nói là phi thường hữu hảo, thậm chí cơ hồ bằng không âm thanh. Diệp Viễn rốt cuộc biết trước đó mình kia cố bất an là từ đâu tới, còn nói người ta trang viên lại bụt nguy hiểm lai vẫn là mình kém kiến thức, người ta mặt đất lại tia hồng ngoại thành giống nghi. Nhi không chung lại xua đuổi loài chim âm thanh a làm quấy nhiễu. Chân Nhi mã cự, nghĩ rõ ràng những thứ này, Diệp Viễn một bên không chế cú mèo hướng về bên ngoài bay đi, vừa nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu như lúc này còn ngốc hết chỗ chê, hướng về vị trí hạch tâm bay, không bị phát hiện mới là quái sự. Bảo an không có khả năng không rõ ràng trong trang viên có khu chim âm thanh đây này, nhưng không có một con chim sẽ đỉnh lấy âm thanh a tiếp tục đi tới. Thật phải có, vậy liền nhất định là con chim này lại vấn đề lớn, không bị một thương làm xuống đến, vậy chỉ có thể nói bảo an không chịu trách nhiệm, mà lại cái này miệng chim bên trên còn ngậm một cái thạch trụ. Cái này ni mã không phải nói đùa sao? Cho nên Diệp Viễn khả không muốn trở thành trên trời bị ngắm. Mặc dù thật đánh chung cú mèo, mình cũng sẽ không có tổn thương gì, nhưng hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi bại lộ không gian châu không phải sao? Cho nên tại cú mèo bay qua trong trang viên một rừng cây lúc, Diệp Viễn khống chế cú mèo há hốc miệng ra, không gian châu trực tiếp rơi xuống tại trong rừng cây. Nhi Diệp Viễn cũng đồng thời thu hồi cảm giác, khi hắn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới thời điểm đã đặt mình vào tại một mảnh không nhỏ từ lá phong cây tạo thành trong rừng cây. Về phần cú mèo, chỉ vì không có Diệp Viễn khống chế đã bay không còn bóng dáng ẩn thân tại phía sau cây Diệp Viễn, lúc này mới từ thời gian quan xem xét lên tình huống xung quanh. Ngay tại rừng cây cách đó không xa, lại một tòa ba tầng cao của bảo, nhìn xem thỉnh thoảng từ bên trong đi ra tuần tra viên, Diệp Viễn suy đoán nơi này ở hẳn là trong trang viên bảo an. Lợi dụng cảm giác, nhiều nhưng đội tuần tra viên, Diệp Viễn lặng yên không tiếng động âm thầm vào cổ bảo ở trong. Đương Diệp Viễn tiến vào cổ bảo sau, cũng bị bên trong trang trí cho khiếp sợ đến. Khá lắm, một cái cho bảo an ở lại ký túc xá, vậy mà trang trí so nữ tạp tư đảo thượng tòa thành đều muốn xa hoa. Có cảm giác loại này máy gian lận, Diệp Viễn rất nhanh liền phát hiện bên tay phải một loạt trong phòng chính ngủ say xem trang viên bảo an nhân viên. Nơi này mỗi gian phòng đều chỉ ở hai người. Nhìn đến kẻ sở gia tộc tại đối đãi bảo an nhân viên phương diện, hay là thật rất dụng tâm. Bất quá cứ như vậy đối Diệp Viễn tới nói nhưng chính là chuyện tốt. Nếu quả như thật một cái phòng ở lại 7-8 người, hắn động thủ thật đúng là khó mà nói có thể hay không kinh động những người khác. Lợi dụng cảm giác, nhẹ nhõm mở ra một gian đã bị khóa trái xem cửa phòng, tiến vào bên trong về sau, dễ dàng đem hai cái ngay tại đang ngủ say bảo an cho thu nhập không gian. Cứ như vậy, dùng trọn vẹn 10 mấy phút, mới đem 8 cái gian phòng bên trong bảo an, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, thu sạch lấy tiến vào không gian, trà xét một vòng, xác định lầu 1 đã không có bất luận cái gì cá lọt lưới sau, mới đi đến lầu 2 ký túc xá. Nơi này so lầu 1 trang trí càng thêm xa hoa, mà bên trong ở rõ ràng là càng có người hơn phần bảo an. Chỉ vì nơi này 12 cái gian phòng, mỗi gian phòng trong phòng đều chỉ ở một người. Lần nữa cảm giác mở đường, lần này chỉ dùng 10 phút, 12 cái gian phòng liền đã bị hắn thanh không đi vào lầu 3. Phát hiện nguyên lai nơi này lại là toàn bộ trang viên bảo an giám sát chỗ, liền cảm giác nhìn thấy những cái kia, liền đệ Diệp Viễn không thể không bội phục kẻ sở trang viên đại thủ bút. Từng khối giám sát bị tổ hợp thành một khối cao 10 mét, nhi dài 20 mét một khối màn hình lớn. Trước màn hình, vẹn vẹn trực ban nhân viên cũng không dưới 10 người. Diệp Viễn đã từng may mắn cùng phó trung đi qua Lam đảo giao thông trung tâm chỉ huy, ở trong đó đường xá thời gian đại sảnh cũng chỉ bất quá liền cái này quy mô. Nhưng phải biết, nơi đó thực giam không toàn bộ Lam đảo thị giao thông tình huống, mà ở trong đó chỉ là vì một cái trang viên liền thành lập như thế một cái giám sát trung tâm. Từ điểm này cũng nhìn ra được, kẻ sở gia tộc đối với trang viên bảo an lại cỡ nào coi trọng. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Viễn hơi lúng túng một chút. Dù sao nhi 10 người cùng một chỗ, mà lại tất cả đều ở vào thanh tỉnh ở trong bảo an, hắn căn bản không có cách nào cùng trước đó đồng dạng, tại không kinh động bất luận người nào thời điểm liền tiêu diệt bọn hắn. Mấu chốt nhất chính là, tòa thành ngoài còn có thỉnh thoảng tuần tra đội viên. Người đây nếu xuất hiện tiếng súng, tin tưởng không dùng đến mấy phút, số lớn bảo an liền sẽ xông vào nơi này. Diệp Viễn khoa không tin, như thế lớn kẻ sở trang viên, cũng chỉ có mười mấy cái bảo an lực lượng. Lấy kẻ sở gia tộc trang viên diện tích, cùng bọn hắn đối trang viên coi trọng trình độ, tin tưởng toàn bộ trang viên vẹn vẹn là bảo an nhân viên số lượng, hẳn là tại 3 chữ số tả hữu. Như mình vừa mới thu vào không gian, lầu tháng 1 năm 22 người, lầu tháng 2 năm 12 người, tại tăng thêm giám sát trung tâm cái này 10 người, người đây chung vào một chỗ cũng chỉ bất quá là 34 người. Nếu như dựa theo 100 người mà tính, kia ít nhất còn có 76 người ở ngoại vi tuần tra. Hoặc là nói, toàn bộ trang viên, không chỉ chỗ này bảo an khu nghỉ ngơi, ngẫm lại cũng cảm giác được tê cả da đầu. Tại liên tưởng đến trước đó nhìn thấy những vũ khí kia, thật muốn bị 70 mấy cái tay cầm vũ khí vây quanh ở nơi này, cho dù cảm giác của mình cường đại tới đâu, cũng căn bản không có cách nào toàn thân trở ra. Dù sao nơi này là lục địa, cảm giác điều tra khoảng cách có hạn. Nếu như ở trên biển đường bảo là 70 người, chính là 700 người. Diệp Viễn cũng lại lòng tin đối phó đã không thể nhận lấy, thì nên trách không chiếm được mình tâm ngoan thủ lạn. Dù sao đã bị tham lam kẻ sở gia tộc ghi nhớ, nếu như chính mình lòng dạ đàn bà, kiêm nên đón hoang nguyên khoa học kỹ thuật sẽ là vô cùng tận trả thù. Nhất là đối diện với mấy cái này vai quả nhân, Diệp Viễn khả không có bao nhiêu đồng tình tâm. Cẩn thận, dọc theo rộng mở đại môn tiến vào giám sát trung tâm. Diệp Viễn đến, cùng không làm kinh động phía trước đem lực chú ý toàn bộ chú ý ở trên màn ảnh nhân viên, hướng về phía trước lần nữa đi 10 mét khoảng cách. 10 cái giống như tú hoa châm phẩm chất nước châm, lặng yên không tiếng động trong không khí ngưng kết ra. Theo nước châm, lặng yên không tiếng động đâm vào 10 người hậu kình. một mảnh đến cùng thanh âm. Tại cái này an tĩnh ban đêm, lộ ra là quỷ dị như vậy. Cũng may Diệp Viễn kể từ cùng Hoa lão học y bắt đầu, với thân thể người đã có rất sâu hiểu rõ, cho nên hắn mỗi lần giải quyết địch nhân đều sẽ lựa chọn dùng nước châm công kích hậu kình, là bởi vì phần cổ tới gần đầu có rất nhiều trung khu thần kinh. Nếu như phần gáy bộ vị nhận trọng kích, sẽ sinh ra cường đại thần kinh dòng điện xung kích não bộ. Từ đó khiến người hôn mê đánh phần cổ sẽ dẫn đến té xỉu, cũng có thể là ảnh hưởng động mạch cổ đầu, đây là sẽ ảnh hưởng não cung cấp máu không đủ triệu chứng, liền sẽ có choáng đầu biểu hiện. Từ đó sẽ xuất hiện thời gian ngắn ý thức đánh mất. Nhận phần gáy bộ vị đả kích cùng xuất hiện ngất triệu chứng người, hẳn là mau chóng đưa đi bệnh viện chạy chữa. Nghiêm trọng phần gáy tổn thương có thể sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn đến tê liệt hoặc tử vong. Nhi Diệp Viễn lựa chọn sự tình nước châm trực tiếp công kích tiến bộ động mạch cổ, cho nên có thể cam đoan bị công kích đối tượng 100% trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trạng thái hôn mê. Chỉ bất quá hắn chiêu này so tay không công kích với thân thể người nguy hại lớn hơn, cho nên những này bị công kích người rất nhiều về tại chỗ tử vong, may mắn còn sống sót cũng sẽ tê liệt. Cho nên đối với Diệp Viễn tới nói, những này bị nước châm công kích qua bảo an đối với mình đã không có tác dụng. Cảm giác tại mỗi cái bảo an trên thân đã qua, phát hiện cùng không có bất kỳ cái gì gì để loạn. Diệp Viễn lúc này mới thở dài một hơi đi đến đài điều khiển tiền đóng lại trong trang viên báo cảnh hệ thống. Sở dĩ biết do nhiều người ở đây, dù là không tiếc giết chết 10 người, cũng muốn tiến vào phòng quan sát. Diệp Viễn mục đích đúng là phải đóng lại trang viên máy báo động. Cứ như vậy, dù là tiếp xuống hành động có chỗ sai lầm, cũng không trở thành dẫn tới quá nhiều địch nhân. Quan bê dự cảnh hệ thống sau Diệp Viễn, bước nhanh đi ra đại sảnh, thuận tay còn giúp bọn hắn giữ cửa cho mang lên. Sau đó lợi dụng cảm giác, đem đại môn từ bên trong khóa trái. Cứ như vậy, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện trong này tình huống. Về phần đổ vào bên trong đại sảnh những cái kia bảo an, Diệp Viễn đều chẳng muốn đi xử lý bọn hắn, bước nhanh rời đi chỗ này tòa thành. Diệp Viễn lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về khu vực trung tâm giám đi. Một đi ngang qua tới, gặp phải đội tuần tra viên đều bị Diệp Viễn lợi dụng nước châm giải quyết rơi mất. Dùng trọn vẹn nửa giờ, Diệp Viễn mới đi đến trang viên khu vực trung tâm. Không thể không nói, lấy Diệp Viễn hiện giai đoạn thể lực, hoàn toàn là áp đảo nhân thể cực hạn phía trên. Cho dù là những thế giới kia quán quân, cũng căn bản không có cách nào cùng Diệp Viễn so sánh. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Viễn vẫn như cũ hoa a thời gian lâu như vậy mới đến nơi trọng yếu. Có thể nghĩ, kẻ sở trang viên chi lớn đã vượt ra khỏi Diệp Viễn ngẫm lại. Nhìn trước mắt mang theo nồng đậm thế kỷ trước Âu Châu phong cách cổ lão toàn thành, Diệp Viễn căn bản không có thời gian thưởng thức hắn nặng nề. Tại giải quyết rơi hai tên trước cửa đứng gác bảo an sau, nhẹ nhõm đi ngược chiều đại môn đi đến, tiến vào bên trong. Trực tiếp đập vào mi mắt chính là trọn vẹn 3 tầng lầu cao, ước chừng 500m vuông rộng rãi đại sảnh. Thật phía trước thang lầu hai bên, hai tòa làm bằng đồng pho tượng, mặc dù Diệp Viễn không có cách nào thứ nhất lúc ở giữa nhìn ra lai lịch của bọn hắn, nhưng chỉ từ tuế nguyệt trên người chúng lưu lại ấn ký nhìn lại, cái này đông tây ít nhất cũng lại mấy trăm năm lịch sử. Cứ như vậy một đôi đã có thể tính thượng cổ đồng tượng đồng. Tại kệ sở cổ bảo, cũng chỉ bất quá là thang lầu bên trên bài trí mà thôi. Có thể nghĩ, nhà này cổ bảo giá trị cũng đã vượt ra khỏi Diệp Viễn trước khi đến ngắm lại. Nhìn xem treo trên vách tường các loại động vật tiêu bản, liền ngay cả Diệp Viễn cái này có động vật cất giữ đam mê người, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 36 xin tuần lộc đầu ở chỗ này xem như cấp thấp nhất vật phẩm. Diệp Viễn không có quên, hắn lần này tới là làm cái gì? Chờ một lát kết cục nhà này tỏa thành bên trong người sau, có nhiều thời gian cho hắn thưởng thức những thứ này. Hiện tại hắn muốn làm chính là bắt đầu đối trong pháo đài cổ người đến một trận ác ma thị yến. Bất quá lấy trước mắt hắn đối kẻ Sở gia tộc hiểu rõ, hắn cũng không tin tưởng hoạch tâm tỏa thành bên trong giám sát sẽ thả đưa tại bảo an kia tòa nhà nhận tàu ở trong. Trước đó đang theo dõi đại sảnh hắn liền đã kiểm tra. Trên màn hình ngoại trừ một chút trang viên tường vây bên ngoài hình tượng, chính là một chút ngoài trang viên vây mặt cỏ giám sát. Mà đối với nhà này cổ bảo hình tượng đây chính là một chút cũng không có biểu hiện. Nói rõ cách khác, chỗ này cổ bảo có độc lập phòng quan sát, hay là nơi này giám thị cũng không tại chỗ kia trong thành bảo. Không phải Diệp Viễn Cương vừa cũng sẽ không né tránh giám sát, trực tiếp cửa đối diện trước hai người trực tiếp hạ sát thủ. Hắn hiện tại cấp bách nhất chính là muốn tìm tới chỗ này trong pháo đài cổ phòng quan sát. Không phải nếu phòng quan sát bên trong người phát hiện chính mình, kia trước đó một chút cố gắng đều là vô dụng công. Cũng may có cảm giác trợ giúp, Diệp Viễn thành công né tránh trong pháo đài cổ một chút sáng tối thăm dò, cùng không có vội vã đối tòa thành. Nội nhân viên hạ thủ hắn, rốt cục tại lầu ba miệng bên trong, phát hiện phòng quan sát chỗ. Nơi này phòng quan sát diện tích rõ ràng không có trước đó chỗ kia lớn như vậy, nhưng biểu hiện trên màn ảnh lại là trong pháo đài cổ ngoài một chút hình tượng, mà ngồi ở giám thị bình phong người phía trước viên cũng từ 10 người kia giảm mất đến 5 người. Chương 1676, hải lượng thu hoạch. Chương 1676, hải lượng thu hoạch đêm. Kẻ sở trang viên dưới mặt đất hầm rượu, nhìn xem nhiều như vậy thế giới danh cửu, Diệp Viễn là thật bị kẻ sở gia tộc tài phú cho khiếp sợ đến, thậm chí lại một máy mắt Diệp Viễn đều có chút hối hận cùng kẻ sở gia tộc đến đối nghịch. Một cái có được lớn như thế tài phú gia tộc, hắn cũng không tin tưởng liền nhìn bề ngoài điểm ấy lực lượng. Một khi bị những người này biết hiện tại trong trang viên sự tình là Diệp Viễn tập, hoặc là nói là cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có quan hệ, hắn cũng không dám tưởng tượng nên đón hắn sẽ là cái gì. Nhưng bây giờ để hắn thả ra bị thu vào không gian kẻ sở thành viên gia tộc cũng là tuyệt đối không thể nào, trừ phi hắn không lo lắng mình không gian bí mật sẽ bạo lộ ra. Nhưng này lại thế nào khả năng? So sánh với một cái kẻ sở gia tộc, Diệp Viễn càng quan tâm bí mật của mình đã sự tình chạy tới loại tình trạng này, còn có cái gì tốt ưu buồn? Làm liền xong rồi, cùng lắm thì về sau mình tại không có chân chính giải quyết hết kẻ sở gia tộc trước đó, mang theo người nhà, tìm không ai biết mình địa phương cầu xem mấy năm. Tin tưởng lấy mình cái này thân bản sự, coi như kẻ Sở gia tộc thần thông quảng đại nữa, chỉ cần bị mình để mắt tới, sớm muộn có một ngày để bọn hắn toàn cả gia tộc tại Lam Tinh xóa tên. Diệp Viễn giống như một cái chưa thấy qua việc đời tiểu tử đem tất cả trong hầm rượu giấu rượu thu sạch tiến vào không gian. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem trống rỗng hầm rượu, cuối cùng quay người rời đi. Rời đi hầm rượu Diệp Viễn, tìm được một gian bị thật dày cửa sắt chỗ phong bế trước gian phòng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xem cửa sắt bề ngoài, liên đệ Diệp Viễn liên tưởng đến rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm dài, ngân hàng kim khố những cái kia nặng nghề kim khố đại môn. Nếu như không phải có cảm giác có thể mở ra trên thế giới bất kỳ một thanh khóa, liên vẹn vẹn cái này phiến đại môn, liền có thể ngăn cản hắn tiếp tục sưu tầm bộ pháp. Tại cảm giác tác dụng dưới, trong cửa lớn khóa lò xo rắc rắc rung động, nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên. Diệp Viễn lúc này mới tay cầm trên cửa chính nắm tay, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo ra. Khá lắm, cái này phiến hoàn toàn do kim loại tạo ra kim cố cửa, lại có 30cm độ dày. Khó trách hắn cảm giác cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Đương đại môn bị chậm rãi kéo ra sau đập vào mi mắt một màn để Diệp Viễn cả người ngây người ngay tại chỗ đối với tiền tài. Diệp Viễn tự nhận mình đã miễn dịch mấy chục cái lập phương gạch vàng, lại là cho Diệp Viễn lực trùng kích quá lớn. Trước đó Diệp Viễn cũng không phải không có phát hiện qua số lớn biển chìm kim, nhưng so sánh với những cái kia tản mát tại thuyền đắm bên trong chìm kim, rõ ràng trước mắt bị ngựa liệt chỉnh tề càng có lực trùng kích. Phải biết một mét khối hoàng kim ước chừng là 19.3 tấn, như trước mắt thì mười mấy mét khối 10 núi, cho dù là đồ đần cũng có thể coi là đạt được, đây chính là vượt qua 200 tấn hoàng kim. Mặc dù những ngày giá cả cùng trước đó tại trong hầm rượu đạt được những cái kia chân quý dấu rượu không cách nào so sánh được, nhưng đây chính là hàng thật giá thật kim sơn, cho người lực trùng kích thường thường muốn so những cái kia rượu càng lại có tính chấn động, chớ đừng nói chi là kim sơn phía sau những cái kia xếp chồng chất chỉnh tề mễ kim. Đơn giản tính ra một chút, chỗ này kẻ Sở gia tộc kim cố mang cho Diệp Viễn cũng không dưới 1 tỷ mễ kim thu hoạch. Khá lắm, thật đúng là người không khoản thu nhập thêm không giàu. Mình dù là có không gian cùng thương thành, bận điệu chết bận rộn thời gian 2 năm, vậy mà không có chi tiết một lần kẻ Sở gia tộc tới giàu có, đây vẫn chỉ là kim khố cùng hầm rượu, đối với tiếp xuống kẻ Sở gia tộc sẽ còn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Diệp Viễn cũng là vô cùng chờ mong, nhanh chóng đem hoàng kim cùng tiền mặt thu vào không gian. Những này đối với Diệp Viễn tới nói đã là xe nhẹ đường quen, chỉ dùng không đến 20 phút, nguyên bản còn có vẻ hơi hỗn loạn kim khố, giờ phút này đã giống thuyết, trở tay đem kim khố cửa lần nữa đóng lại. Diệp Viễn mang theo tâm tình vui thích đang hướng về tiếp theo ở giữa tầng hầm đi đến. Cùng lúc đó, Thiên Sứ tập đoàn tổng bộ, cha được là ai đang gây hấn với tập đoàn chúng ta sao? Thiếu phụ tổng giám đốc đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, trông về phía xa mại a mật cảnh biển, lung lay chén rượu trong tay, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đứng sau lưng hắn, một toàn thân tràn đầy lực bộc phát bắp thịt trắng hán, chính tham lam nhìn xem nữ nhân bóng lưng. Nghe được nữ nhân tra hỏi, lúc này mới thu hồi ánh mắt tham lam kia. "A Lỵ Xạ tiểu thư, ta đã đi qua mấy chỗ phòng thí nghiệm, những cái kia manh mối đã bị đáng chết ngu xuẩn phá hư hết." Trắng hán cúi đầu, nhưng trong mắt một màn kia dị sắc lại là không che giấu được. "Kết, ngươi biết ta đem ngươi từ trong trang viên điều tạm tới, bỏ ra lớn cỡ nào đại giới? Ngươi quá làm ta thất vọng." Thiếu phụ trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi qua. "No, cái này cùng năng lực của ta không quan hệ. Nếu như ngươi có thể sớm hơn đem ta từ trong trang viên điều tới, tin tưởng những cái kia nhỏ châu chấu hiện tại đã xuất hiện tại ngươi Texas châu nông trường bên trong chờ đợi ngươi đối bọn hắn thẩm phán." Kết rất tự tin nói. Lời từ hắn giải không khó nghe ra đối với đoạn thời gian trước một mực đối Thiên Sứ tập đoàn tiến hành khiêu khích người, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lực chú ý giọng nói chuyện, "A Lỵ Xạ" lần nữa nhấn mạnh giữa hai người thân phận. "A Lỵ Xạ, ngươi cũng biết ta, nếu như không phải là vì ngươi, ta sẽ không tiếp nhận gia tộc cải tạo." Kết có chút phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn xem chỉ có xa mấy mét nữ nhân, trong mắt phẫn nộ rốt cuộc không che giấu được. "Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi cuối cùng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Ngươi cho rằng gia tộc của ta sẽ để cho một cái công cụ người lấy ta cái này trưởng khống toàn bộ Thiên Sứ tập đoàn nữ vương sao?" A Lỵ Xạ rất tự rêu nói, trong lời nói kia một tia bất lực cũng chỉ có Kết mới có thể cảm thụ được. "No, ngươi quá bi quan. Bằng vào ta thực lực bây giờ, liền ngay cả kẻ Sở tiên sinh tại đối đãi thái độ của ta bên trên đều sẽ phát sinh chuyển biến. Ngươi phải tin tưởng, chờ đến ta lần nữa mạnh lên thời điểm, chính là ngươi tự do ngày đó." Kết ánh mắt từ từ ôn nhu xuống tới, nhìn trước mắt từ nhỏ đã ái mộ nữ nhân, cả người hắn giờ phút này trong mắt liền chỉ còn lại có nàng. "Sẽ không, tư tưởng của ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ cần Cát Sâm vẫn là người thừa kế, hắn sẽ không cho phép có bất kỳ người có thể uy hiếp được hắn người thừa kế vị trí, trừ phi hắn có một ngày ngồi lên vị trí gia chủ. Không phải, vô luận là ngươi hay là ta đều là trong tay hắn công cụ mà thôi. Không nên quên, Ma Lý Áo Hạ chàng đó là chúng ta kẻ Sở gia tộc tốt nhất chiến sĩ, thực hắn vậy mà vô duyên vô cớ biến mất, mà lại Cát Sâm vậy mà hoài nghi Ma Lý Áo biến mất cùng một cái tiểu ngư dân có quan hệ, đây quả thực là quá buồn cười. Loại này hoang ngôn ngay cả 3 tuổi hải tử cũng sẽ không tin tưởng." A Lỵ Xạ khinh miệt nhìn ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không có xoay người chính diện đối mặt Kết ý tứ. "A Lỵ Xạ, ta có thể vì ngươi từ bỏ ta hiện tại tất cả." Kết lần nữa nhấn mạnh quan điểm của mình, có thể nói hắn hiện tại sẽ còn lưu tại kẻ Sở gia tộc, hơn nữa còn sẽ đồng ý bọn hắn dùng thân thể của mình tiến hành thí nghiệm, hoàn toàn chính là vì nữ nhân này trước mắt, không phải lấy trước mắt hắn cường độ thân thể cùng kinh khủng sức chiến đấu, căn bản sẽ không chỉ cam nguyện tập một cái phòng ngự kẻ Sở gia tộc trang viên thủ trang người. Như quả Diệp Viễn ở chỗ này nhìn thấy người tên là Kết Trắng Hán, liền nhất định sẽ may mắn, Còn tốt giá hỏa này cơ duyên xảo hợp bị Á Lì Xạ cho lấy được nước Mỹ tới. Không phải hắn tại kẻ sở tòa thành hành động. Thật đúng là sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay tại kẻ sở còn muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên bên hông một cái dự cảnh trang bị chấn động lên. Theo cái này tiểu xảo trang bị chấn động. Vô luận là Á Lì Xạ hay là kết. Hai người sắc mặt đều là đại biến. Ta thủ vệ gian phòng, bị người tiến vào. Kẻ sở sắc mặt đại biến nói. Đáng chết. Cắt mễ chẳng lẽ thời gian mấy năm cũng không thể chờ sao? Á Lì Xạ hơi hít mắt, một bộ đang suy nghĩ quyết định gì đó, ngay tại suy nghĩ dài. Nhi kết cũng không có quấy rầy nàng đang đứng ở nơi đó, chờ đợi Á Lì Xạ quyết định. Bọn hắn còn tưởng rằng là kẻ Sở gia tộc người thừa kế cắt sâm. Tại thừa dịp kết rời đi trang viên khoảng thời gian này, tiến vào gian phòng của hắn, lấy đi gia chủ liên quan tới người biến dị một chút mấu chốt tư liệu. Những tài liệu này có thể nói là kẻ Sở gia tộc hạch tâm bên trong hạch tâm, cho nên lâu dài đều lại kết vị này gia tộc thành công nhất người biến dị đến xem quản. Lần này bởi vì Thiên Sứ tập đoàn xuất hiện rất nhiều sự tình, tại không có biện pháp phía dưới, Á Lì Xạ mới xin giúp đỡ liên kết. Nhi kết cũng không chút do dự chạy tới. Vì cái gì? Chính là giúp trong lòng nữ thần giải quyết hết phiền toái trước mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình vừa ra mấy ngày thời gian, mình thủ vệ mật thất liền bị người tiến vào. Còn tốt mình ra trước đối mật thất tiến hành một phen chuẩn bị, không phải liền ngay cả có người tiến vào hắn sẽ không biết. Hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tiến vào mật thất cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cắt sâm, mà là Diệp Viễn cái này khách không mời mà đến. Thời gian quay lại đến một giờ trước, Diệp Viễn tại thủ tiết kệ Sở gia tộc kim cố sau, tiến vào kệ Sở gia tộc chân chính bảo khố. Nơi này cất giữ để Diệp Viễn không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Tạc hạ mùn mặt nạ hoàng kim, múa vương xỉ và tượng đồng tao, phạ bờ nóng trứng màu, cổ bầy bi lòn hán mô lạ bi phát điện, ai cập mại phiêu sách cuống tượng bản thân, biển chết sách cổ, liền ngay cả hoa quốc một chút thanh đồng khí, người đây cũng có được rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là những này vật siêu tập bên trong, rất nhiều không nên tại Âu Châu các nhà bảo tàng lớn ở trong sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những cái kia nhà bảo tàng ở trong chỉ là phản phẩm? Không phải lấy kệ Sở gia tộc tài lực, không nên đem một vài phản phẩm để ở chỗ này mới đúng. Bất chấp tất cả, trước thu lại nói. Tại những ngày vật sưu tập ở trong, Diệp Viễn còn chứng kiến chữ số đông đảo phương Tây bức tranh đối với những ngày bức tranh. Diệp Viễn là thật không hiểu rõ lắm. Bất quá một tấm trong đó hoa hướng dương, Diệp Viễn vẫn là nhìn ra được. Kia không phải là Phạm Cao bút tích thực sao? Khá lắm, 1/5, 8 bức hoa quốc tệ hoa hướng dương. Cứ như vậy xuất hiện tại kệ Sở gia tộc vật sưu tập ở trong, đương nhiên Diệp Viễn cũng biết. Này tấm hoa hướng dương cũng không phải là trước đó bán đấu giá bộ kia. Nhưng điều này cũng làm cho hắn chấn kinh một hồi lâu. Dù sao cũng là một cái họa sĩ họa tác, dù là đánh cái gãy đôi, cũng là tiền thưởng 3 ức vẽ lên. Coi như thế một bức họa. Vậy mà liền cái này, không cùng một chút họa tác lung tung chồng chất vào. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ Sở gia tộc đến cỡ nào giàu có. Như tất cả thu hoạch ở trong đệ Diệp Viễn ngoài ý muốn nhất vẫn là một bộ động vật gia chế ra quyển trục. Quyển trục rõ ràng là lại hơn ngàn năm lịch sử. Nhưng phía trên đồ án, lại là đệ Diệp Viễn vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là cùng mình trong tay, kia phiến có thể che đậy cảm giác xa mỏng phía trên. Là tương tự địa đồ sao? Nhớ kỹ lúc trước mình đạt được kia phiến vải xa là tại Lý Thi vận nhà Hậu Sơn. Như theo cùng một chỗ bị phát hiện. Thực có hoa quốc trọng bảo danh xưng chuyện quốc ngọc tỷ. Chẳng lẽ chương này quyển trục thật cùng kia địa đồ có quan hệ? Diệp Viễn tâm dài hồ nghi, nhưng bây giờ cũng không phải khảo cứu thời điểm. Dù sao theo thời gian trôi qua, mình tùy thời khả năng bị bên ngoài bảo an phát hiện. Hiện tại hắn muốn làm, chính là dám ở bị phát hiện trước, tận khả năng lấy đi càng nhiều bảo bối đem kệ Sở gia tộc tất cả vật sưu tập toàn bộ đưa vào không gian. Đối với Diệp Viễn tôi nói cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù sao trong này một chút đồ cất giữ, bọn hắn bản thân trọng lượng liền đã đến Diệp Viễn thu lấy cực hạn. Lo liệu xem không lãng phí một viên lương thực nguyên tắc, cái kia thanh lại mấy thứ vật phẩm trọng lượng, đã đến thu lấy số không giới điểm. Hắn cũng không tiếc tiêu hao hết đại lượng tinh thần lực đem bọn nó thu vào không gian. Dù sao những này siêu trọng đồ cất giữ ở trong, thực có mấy dạng là hoa quốc thanh đồng khí, mà lại trùng hợp chính là Diệp Viễn còn nhận ra lai lịch của bọn hắn. Rất nhiều đầu người nghe nói qua hoa quốc cửu đỉnh, nhưng chân chính cửu đỉnh lai lịch lại là có rất nhiều người cũng không biết. Cửu đỉnh là hoa quốc trong lịch sử chân quý nhất văn vật một trong, nó địa vị không gì sánh được. Nó không chỉ có đại biểu cho trời hạ cửu châu, chứng kiến hoa quốc sớm nhất thanh đồng khí công nghệ trình độ, càng tượng trưng cho trí cao vô thượng vương quyền. Tục truyền cửu đỉnh là từ đại vũ trị thủy sau khi thành công thu nạp cửu châu chỗ tiến cống thanh đồng rèn đúc như thành. Cái này chín tòa đỉnh phân biệt đối ứng ngay lúc đó thiên hạ cửu châu, bao quát Tùng Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu cùng Dự Châu. Từ xưa đến nay, hoa hạ cửu đỉnh chính là quyền lực biểu tượng. Bọn chúng mất tích bí ẩn đến nay chưa giải. Có người nói Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước về sau không có tìm được cửu đỉnh. Có người nói cửu đỉnh tại vận chuyển quá trình bên trong trượt vào tứ nước, chìm vào đáy sông. Còn có người nói cửu đỉnh sớm tại Chu Thiên Tử trong tay liền bị bại rơi mất. Vô luận chân tướng như thế nào, cửu đỉnh biến mất trở thành lịch sử một đoạn bí ẩn. Có thể để Diệp Viễn làm sao đều không nghĩ tới chính là tại cái này cổ lão kệ Sở gia tộc phòng bảo tàng lại có 3 cái cùng loại cửu đỉnh thanh đồng chế phẩm. Không biết còn chưa tính đã để Diệp Viễn nhìn thấy. Cho dù là đánh đổi khá nhiều, Diệp Viễn cũng sẽ không để bọn hắn cứ như vậy ở lại nước ngoài không phải. Thu lấy phòng bảo tàng bên trong tất cả vật phẩm. Diệp Viễn giờ phút này đã cái chán đầy mồ hôi. Nhi tinh thần tình trạng cũng rõ ràng bởi vì thu lấy mấy cái kia vượt qua mình thu lấy trọng lượng vật phẩm, từ đó làm cho tinh thần lực tiêu hao đại nhân. Tiện tay chỗ kia mấy cây ngón cái con lươn làm đặt ở trong miệng, một bên bổ sung tinh thần lực, Vừa nghĩ cuối cùng một gian mật thất đi đến, đương Diệp Viễn nhẹ nhõm đẩy ra cuối mật thất cửa. Phát hiện nơi này cũng không có cùng phía trước ba gian đồng dạng, hoặc là có pha loãng chân bảo, hoặc là đầy gian phòng tài phú. Nơi này chỉ có đơn giản một chương cái giường đơn, cùng đầy giá sách các quốc gia cổ thư ở chỗ này, Diệp Viễn còn chứng kiến một chút hoa quốc cổ. Tịch. Chẳng lẽ nơi này là kệ Stở gia tộc dùng để cất giữ cổ tịch địa phương? Không khỏi Diệp Viễn không nghĩ như vậy. Dù sao ngoại trừ kia mấy giá sách cổ tịch ngoài, nơi này liền không có bất luận cái gì lại giá trị đông tây. Chương 1677, bị để mắt tới. Chương 1677, bị để mắt tới. Kệ Stở trang viên trong tầng hầm ẩm. Nhìn xem cùng trước đó ba khu địa phương so sánh, trước mắt chỗ này gian phòng lộ ra vô cùng đơn sơ. Diệp Viễn cũng không rõ ràng, nơi này là không phải kệ Stở gia tộc tàng thư địa phương. Dù sao ai sẽ đem một chương cái giường đơn bày ra tại tàng thư phòng, mà lại nơi này rõ ràng lại người lâu dài sinh hoạt qua vết tích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này nhất định là có người đang tại bảo vệ. Chẳng lẽ nơi này thư tịch so trước đó ba gian phòng bảo tàng giá trị còn mua lớn, còn cần chuyên gia ở chỗ này trông coi hay sao? Nhưng nếu như thật là chính mình tưởng tượng dạng như vậy, vị này trông coi tàng thư người lại đi nơi nào? Đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình để Diệp Viễn cảm giác được gian phòng này không giống bình thường, cho nên đối với nơi này điều tra, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, đầu tiên là đem tất cả tàng thư ngay tiếp theo giá sách cùng một chỗ thu vào không gian. Dù sao nơi này rất nhiều thư tịch đã quá mức cổ lão, không cẩn thận liền sẽ hư hao tàng thư bản thân. Vì để tránh cho đối cổ thư phá hư, Diệp Viễn lúc này mới dứt khoát ngay tiếp theo giá sách cùng một chỗ thu lấy đi vào, chờ về sau mình có thời gian lại đối bọn hắn tiến hành cẩn thận bảo dưỡng. Đương giá sách bị Diệp Viễn thu lấy sau, chính diện trên vách tường kia khảm nạm thức bảo dương quỷ liền hiện lộ ra. Thật đúng là bị mình tìm được. Diệp Viễn miệng hơi cười, tin tưởng có thể trong này đông tây nhất định sẽ rất có giá trị a, không phải làm sao sẽ còn phái chuyên gia trông coi ở chỗ này, chỉ là không biết nguyên nhân gì, xem ra cái này trông coi người cũng không tại trong trang viên. Nhẹ nhõm mở ra trên tường tủ sắt để Diệp Viễn cảm thấy một trận thất vọng, bên trong cùng không có cái gì giá trị liên thành vật sưu tập, cũng không có khoáng thế kỳ thư, mà là nhất điệp điệp tư liệu cùng phân biệt chứa ba loại nhan sắc chất lỏng ống nghiệm. Đơn giản quét mắt trên tư liệu nội dung, một chút quá chuyên nghiệp từ ngữ hắn căn bản không có nghe nói qua, bất quá đại thể đoán được trong này tư liệu phải cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ. Đối với kệ Stở gia tộc có thể tìm tới những thứ này, Diệp Viễn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước khi đến là hắn biết thiên sứ tập đoàn phía sau ủng hộ lớn nhất chính là tới từ kệ Stở gia tộc, nhi mã lý áo cái kia độc nhân cũng không chính là thiên sứ tập đoàn làm ra sao. Nếu như tại kệ Stở bên trong gia tộc không có những này mới hẳn là cảm thấy kỳ quái a. Mắt nhìn tư liệu sau, Diệp Viễn liền đối bọn hắn đã mất đi hứng thú đối với bắt người thể tới làm thí nghiệm chuyện này, Diệp Viễn vẫn là tương đối bài xích. Ngay tại Diệp Viễn chính cảm thấy thất vọng thời điểm, ở xa nước Mỹ kết lại là sắc mặt đại biến. Tủ sắt được mở ra, ta dị biến nguyên bị cắt xâm đạt được. Kết quá sợ hay nói, ngay tiếp theo ạ lì xạ kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt, cũng mang theo một phần vẻ giận dữ. Ta muốn mã thượng chạy về trang viên, tại cắt xâm còn không có đem dị biến nguyên xuất ra đi trước, đoạt lại. Kết âm khuôn mặt, cuối cùng làm ra quyết định. Ngươi dạng này trở về có làm được cái gì? Ta cái này gọi điện thoại về trang viên để bên kia điều tra thêm đây hết thảy có phải hay không cắt xâm tập. Ạ lì xạ vẫn là rất lãnh tĩnh. Khi biết trên tay nàng lớn nhất thẻ đánh bạc đã rơi vào đến đối thủ cạnh tranh trên tay lúc, cũng không có dối tung lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, thông qua một chuỗi dãy số ra ngoài. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mình xếp vào tại trong trang viên người, vậy mà không có nghe điện thoại. Chưa từ bỏ ý định nàng, lần nữa gọi một cú điện thoại. Lần này điện thoại rất nhanh được kết nối, chỉ là đối phương mang theo mơ hồ ngữ khí, rất rõ ràng là bị điện giật nói cho đánh thức. Trong trang viên chuyện gì xảy ra? A Lì Sạ cũng sẽ không đi quản hiện tại là mấy điểm đối phương có ngủ hay không cảm giác, trực tiếp hỏi ra mình chuyện lo lắng nhất. Hết thảy bình thường, ạ lì xạ nữ sĩ. Đối phương mặc dù là bị điện giật lời nói từ trong mộng đánh thức, nhưng giọng nói chuyện cũng không có một tia không kiên nhẫn. Hết thảy bình thường. Cắt xâm ở hạch tâm tòa thành bên trong sao? Cái này ta không rõ ràng, ta hôm nay trực luân phiên tại khai trường cổ bảo trực luân phiên. Nếu như muốn hỏi hạch tâm tòa thành sự tình, còn cần đi hỏi thăm ngựa tây tên kia. Đáng chết ngựa tây điện thoại không người nghe. Ngươi có thể đi hạch tâm tòa thành nhìn xem. Nếu như phát hiện dị thường, trước tiên cho ta biết. Nếu như phát hiện hạch tâm tòa thành chúng ta người bị khống chế, ngươi có thể trước tiên rời đi, đến nước Mỹ thiên sứ tổng bộ tìm ta. Chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể mang cho ta không giống tin tức. Nói xong, A Lì Sa không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn Khoa không rõ ràng, bởi vì chính mình mở ra tủ sắt sẽ kinh động ở xá nước Mỹ kết, càng thêm nghĩ không ra. A Lì Sa lại bởi vì chuyện này gọi điện thoại về trang viên hỏi thăm. Như hắn, thì là bởi vì cái này sơ sẩy mới bại lộ chính mình. Không biết chút nào Diệp Viễn, giờ phút này chính nhàn nhã ở phòng hầm tìm kiếm mới mất thất, lại trước đó thu hoạch khổng lồ. Hắn cũng không muốn từ bỏ giống như bảo tàng kệ Stở gia tộc. Lấy kệ Stở gia tộc cẩn thận chặt chẽ đặc điểm, hắn cũng không tin tưởng sẽ đem tất cả tốt đông tây đều đặt ở bên ngoài, nhất định còn có mật thất là mình không có tìm được. Có thể hỏi để mình đã lợi dụng cảm giác dò xét qua, ngoại trừ bốn cái gian phòng ngoài, toàn bộ dưới mặt đất thất liền không có những phòng khác. Ngay tại hắn còn đang vì có phải hay không bỏ sót mật thất nhi tìm kiếm lấy thời điểm, đột nhiên nghe được toàn bộ trang viên vang lên còi báo động chói tai. Theo kình bạo âm thanh vang lên, từ trang viên ba phương hướng nhanh chóng có trên trăm tên súng ống đầy đủ bảo an, chính bằng nhanh nhất tốc độ hướng về hạch tâm tòa thành bên này chạy tới. Sở dĩ là ba mặt mà không phải tứ phía đó là bởi vì trước đó Diệp Viễn quyết tuyệt rơi mất một cái phương hướng cổ bảo tạo thành. Kẻster gia tộc lại một đầu chuẩn tắc đó chính là nếu hạch tâm tòa thành phát ra dự cảnh, kia bốn bể cổ bảo nhân viên sẽ trước tiên mang lên vũ khí đến đây tiếp viện. Nhi phụ trách tuần tra nhân viên thì sẽ trước tiên đi hướng chỗ phương hướng kho vũ khí, mang lên vũ khí hạng nặng, phụ trách bảo vệ trang viên không bị bên ngoài công kích. Cái này cũng liền dẫn đến trước đó cái hướng kia cổ bảo bảo an bị Diệp Viễn xử lý sau, còn thừa bên ngoài đội tuần tra viên đang nghe cảnh báo sau, trước tiên cũng không phải là lựa chọn trở về đến bọn hắn chỗ đối ứng của bảo, lúc này mới dẫn đến cái hướng kia tiếp viện chậm chạp sẽ không xuất hiện. Nghe được thanh âm báo động, Diệp Viễn mặc dù có chút thảo não, nhưng vẫn là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể làm cho mình tại tòa thành bên trong không chút kiêng kỵ hai cái giờ đối với kẻ Kẻster gia tộc tới nói đã là một cái liền chuyện dễ dàng. Bây giờ bị người phát hiện, cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Hiện tại đối mặt hắn chỉ là còn lại nên như thế nào thoát thân. Hắn nhưng không có nghĩ tới đem trong trang viên người toàn bộ xử lý. Nếu như bây giờ mình tránh về không gian, sau đó trở lại Long Mộ đảo, hiển nhiên là tối ưu lựa chọn. Nhưng cứ như vậy, mình liền cần lần nữa tránh thoát tầm mắt mọi người, một lần nữa trở lại nước Mỹ. Cái này hiển nhiên muốn hao phí một chút thời gian. Suy tư không đến một giây đồng hồ thời gian, Diệp Viễn liền quyết định cược một lần. Hắn liền cược mình có thể tránh thoát những này bảo an tiếp viện, từ đó có thể toàn thân trở ra. Nếu quả như thật không cách nào né tránh đến lúc đó lại về không ở giữa cũng không mượn. Nghĩ đến liền đi tập. Diệp Viễn có chút lưu luyến quay đầu mắt nhìn mang cho hắn to lớn tài phú tầng hầm, cuối cùng vẫn lựa chọn quả quyết rời đi. Trở về mặt đất bên trên thời điểm, phát hiện giờ phút này tòa thành bên trong đã có 20 dư tên bảo an. Như những người này nhanh chóng hướng về trên lầu phóng đi, cũng không có chú ý tới trốn ở trong bóng tối Diệp Viễn. Cảm giác quét ra ngoài, mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng từ đằng xa những xe kia đèn để phán đoán đang có quần quần không dứt bảo an hướng về nơi này chạy đến. Bất quá Diệp Viễn cũng phát hiện một kiện hiện tượng kỳ quái, đó chính là trước đó mình tới phương hướng giống như cùng không có tiếp viện nhân viên chạy đến. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình diệt đi bọn hắn một cái cổ bảo, cho nên tạo thành cái hướng kia bảo an trống rỗng? Ngẫm lại thật là có khả năng này. Nếu như mình là bị những cái kia tuần tra bảo an phát hiện, kia vang lên cảnh báo hẳn là phương hướng nào của bảo, mà không phải mình hiện tại tòa thành. Cũng không biết những cái kia bảo an là như thế nào phát hiện tòa thành xuất hiện chuyện. Mình thực cùng không làm kinh động bất kỳ một cái nào người hầu. Chẳng lẽ còn thật có không sợ chết người hầu? Nửa đêm tiến vào chủ nhân gian phòng, từ đó làm cho phát hiện tòa thành bên trong dị thường. Ngẫm lại trước đó tên kia nam tử trung niên tại gian phòng tập sự tình, khoan hãy nói, khả năng này thật đúng là không thấp. Diệp Viễn chỉ muốn nói một câu, các ngươi thành sẽ chơi. Hiện tại cũng không phải cho Diệp Viễn ý thời điểm. Nếu biết một cái phương hướng không có tiếp viện, hắn đương nhiên liền muốn lựa chọn cái kia phương hướng pha vây. Cho dù thật sự có cạm bẫy chờ đợi mình, vậy hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải trước tiên đánh chết hắn, chỉ cần để lại cho hắn một phần ngàn giây không gian, hắn liền hoàn toàn có thể trốn vào không gian, từ đó xuất hiện tại Thái Bình Dương một chỗ khác. Đây là hắn lực lượng chỗ, sự nghiệp hắn có can đảm một người liền mạo hiểm tiến vào kẻ sở trang viên nguyên nhân. Từ không gian dài lấy ra một tờ trước đó tại tàng bảo khố bên trong mang ra mặt nạ hoàng kim mang lên. Diệp Viễn lúc này mới bắt đầu hành động. Có thể nói, hắn hiện tại cũng không lo lắng xuất hiện đang theo dõi trước mặt. Cái này cũng cho hắn càng lớn lượn vòng không gian. Thành công giải quyết hết hai tên phụ trách thủ vệ tòa thành đại môn bảo an sau, Diệp Viễn vì không bị người bao hết sủi cảo, bằng nhanh nhất tốc độ, nghĩ đến lúc đến phương hướng toàn lực chạy. Liên Diệp Viễn hiện tại toàn lực chạy tốc độ, hoàn toàn theo kịp một con báo săn. Chỉ là mấy hơi thở, cả người liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Nhi tiếp viện bảo an, giờ phút này còn tại tòa thành mấy trăm mét ngoài, cho nên xâm nhập tòa thành chui vào người đã rời đi tòa thành. Những này bảo an vẫn còn không biết rõ tình hình, chỉ có trước tiên cảm thấy phòng quan sát một bảo an đội trưởng. Tại trong lúc vô tình phát hiện mình ở lại bên ngoài hai tên thủ hạ bị người giết hại, hắn mới phản ứng được, rất có thể chui vào người đã siêu thoát. Nhưng hắn nhãn châu xoay động, cũng không có vội vã nói ra chuyện này, mà là tìm một cái góc tối không người đả thông một cái mã số. Tòa thành xảy ra chuyện rồi, Cát Sâm cùng gia tộc mấy tên lưu tại tòa thành bên trong hạch tâm thành viên toàn bộ mất tích. Tòa thành bên trong cũng phát hiện chui vào người, nhưng ta hoài nghi tên này chui vào người đã rời đi. A Lì Xà nữ sĩ, hiện tại ta cần ngươi minh xác mệnh lệnh. Bảo an đội trưởng nữ tốc cực nhanh đem mình phỏng đoán nói ra, sau đó chờ đợi bên đầu điện thoại kia mệnh lệnh. Trong điện thoại trầm mặc 5 giây, rất nhanh truyền đến A Lì Xà băng lãnh mà quả quyết thanh âm, điều động không trung giám sát thiết bị cho ta nhìn chằm chằm tên kia chui vào người. Nhưng chuyện này không muốn kinh động quá nhiều người, phái ngươi người cho ta khống chế kết tàng thư phòng. Tại chúng ta chưa có trở về trước, ai cũng không có quyền lợi tiến vào. Về phần những nhân viên khác từ đầu đến cuối, giao cho những cái kia tên đáng chết tốt. Ngươi chỉ cần cam đoan kết gian phòng sẽ không bị ngoại nhân tiến vào, cái khác từ bọn hắn đi thôi. A Lụy Sa tại trong thời gian rất ngắn làm ra quyết định của mình. Sau khi cúp điện thoại nàng, trong mắt dị sắc liên tục nhìn về phía kết trang viên lại chui vào người tiến vào. Cát Sâm cùng thân cận hắn hoạch tâm thành viên từ đầu đến cuối đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ta cần ngươi cùng ta mã thượng chạy về trang viên. Kết giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức đồng dạng, cả ngươi trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Người nào sẽ ở không kinh động hệ thống phòng ngự tình huống dưới chui vào? Đây là ngay cả ta đều làm không được sự tình. Kết còn ở lại chỗ này bên cạnh kinh ngạc, người nào có nhiều như vậy lớn bản sự, có thể lặng yên không tiếng động chui vào trang viên. Nhi ạ lì xa bên kia lại là đã cho mình máy bay tư nhân tổ máy gọi gây ra dòng điện nói tới, nàng cần trước tiên chạy về trang viên. Nếu như Cát Sâm thật một đi không trở lại, vậy cái này nhưng chính là nàng cơ hội tốt nhất. cho dù cùng cái khác mấy chi so sánh, nàng vẫn như cũng là yếu nhất một cái. Nhưng không nên quên, trong tay nàng thực nắm giữ lấy kẻ sở gia tộc sinh vật lĩnh vực, hơn nữa còn có kết cái này vương bài nơi tay. Cho dù làm không được đời tiếp theo gia chủ, nhưng ít nhất thông qua chuyện này để cho mình tại kẻ sở gia tộc ngữ quyền cao hơn một tầng vẫn là không khó. Nàng hiện tại chỉ là may mắn, tên này chui vào người chỉ là chui vào tiến vào kẻ sở gia tộc, cắt xâm một phái người trang viên. Nếu như đối phương chui vào sự tình kẻ sở gia tộc chân chính của bảo, vậy đối với gia tộc tổn thất tới nói, kia thật chính là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là nàng vì cái gì nghe được trang viên xảy ra chuyện, trước tiên an bài nhân thủ chỉ là theo dõi, nhưng không có hạ mệnh lệnh đuổi bắt chui vào người nguyên nhân. Bởi vì nơi đó, đối với rất nhiều bên ngoài thành viên gia tộc tới nói đó chính là gia chủ hạch tâm chỗ. Thực chỉ có nàng dạng này hạch tâm tầng mới biết được. Chân chính kẻ sở gia tộc hạch tâm cũng không tại cổ bảo ở trong. Mỗi một thời đại ở tại kẻ sở gia tộc trang viên người đều là bị định vị kế vị người người thừa kế thứ nhất mới có tư cách. Như chân chính gia chủ sở tại địa, chỉ có chút ít mấy người biết được. Như quả Diệp Viễn nếu là biết, mình phế đi khí lực lớn như vậy mới đi vào trang viên, kỳ thật chỉ là kẻ sở gia tộc đặt ở bên ngoài một cái khối lỗi. Hắn nhất định sẽ cho kẻ sở gia chủ rỗi ra ngón tay cái, lại tán thưởng đối phương một câu. Khí quyển, một cái khôi lỗi trang viên, liên để mình thu hoạch như thế một món tài sản khổng lồ. Vậy nếu như mình tìm tới chân chính hoạch tâm chỗ, lại sẽ có như thế nào thu hoạch đâu? Ngẫm lại đều để người chờ mong đương nhiên. Những này, Diệp Viễn là không thể nào biết đến. Hắn hiện tại rất tin tưởng, tự mình rửa cấp trang viên chính là kẻ sở hoạch tâm không sai. Không phải ai sẽ đem như thế một thanh so tài phú để ở chỗ này. Hắn giờ phút này, chính tâm lý mỹ tư tư một đường phi nước đại. Thông qua sau lưng càng ngày Việt Viễn ánh đèn, liền không khó suy đoán, hẳn là không có người phát hiện mình đào thoát, không phải nhất định sẽ lại. Chiếc này đổi tới, có thể trước mắt đến xem, tạm thời mình là an toàn. Nhưng hắn không biết là, ngay tại trên đầu của hắn 100 mét không trung đang có một đài máy bay không người lái, chính thông qua nóng thành giống thiết bị, gắt gao nhiều định vị trí của hắn. Chương 1678, sáng sớm bên trong so Á Úc vì đâm nguyên thủy xâm lâm. Chương 1678, sáng sớm bên trong so Á Úc vì đâm nguyên thủy xâm lâm đêm. Kẻ sở trang viên bầu trời, một khung máy bay không người lái, chính gắt gao khóa chặt Diệp Viễn. Nhi Diệp Viễn sở dĩ không có phát hiện nó, cũng là có nhiều phương diện nguyên nhân. Tại khoảng cách này đã vượt ra khỏi Diệp Viễn cảm giác phạm vi năng lực, cho nên hắn căn bản không có cách nào phát hiện. Lại thêm hiện tại đã là dạng sáng, ánh trăng lại bị mây đen chỗ che đậy, cho dù hắn có tâm tư ngẩng đầu quan sát, cũng rất khó phát hiện 100 mét trên không trung tình huống. Huống chi hiện tại Diệp Viễn chỉ là đang chạy đường, căn bản sẽ không nghĩ đến mình sẽ bị người phát hiện. Hắn lợi dụng cảm giác của mình, tránh thoát hai nhóm lái xe tuần tra bảo an. Trải qua một giờ phi nước đại sau, rốt cục về tới ngoại vi tường vây cách đó không xa. Nhìn phía xa cao cao tường vây, Diệp Viễn dừng bước. Hắn nhưng là biết, một khi mình tiếp cận tường vây phạm vi, tia hồng ngoại nóng thành giống trang bị liền sẽ tự động dự cảnh. Bởi vì chính mình trước đó tại trang viên một loạt cử động đứng tại tường vây bên này, rõ ràng tăng thêm nhân thủ. Chỉ cần mình không thể trước tiên xông ra tường vây, tin tưởng chỉ cần một phút không đến, mình liền sẽ bị người phát hiện. Cũng may Diệp Viễn đối với mình thân thủ có đầy đủ lòng tin, chỉ cần cho hắn mấy chục giây, hắn hoàn toàn có thể xông ra trang viên. Chỉ cần để hắn tiến vào đại sơn ở trong đường bảo là hiện tại trong trang viên cái này gần 110 cái bảo an, chính là lại tăng thêm gấp 10 đặt ở so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm, vậy cũng không nổi lên được quá lớn bọt nước. Hít sâu một hơi, tốc độ cao nhất hướng về tường vây phóng đi. Đương Diệp Viễn đến tường vây 30 mét phạm vi bên trong thời điểm, cảnh báo đúng hạn vang lên. Diệp Viễn không ngừng bước, tùy ý chói thai cảnh báo tiếng chuông reo không ngừng. Chỉ là không đến 2 giây thời gian, cả người liền đã đi tới tường vây phía dưới, nhấc chân nhảy vọt nắm vững, lần nữa vượt qua. Đương Diệp Viễn hai chân rơi xuống đất thời điểm, cả người đã trốn ra trang viên, xuất hiện tại so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong. Không cho hắn buông lỏng một hơi thời gian, liền phát hiện nơi xa có đèn tin ánh sáng, mấy tên võ trang đầy đủ bảo an chính nắm một con chó săn hướng về hắn vị trí chạy đến. Khá lắm, bên ngoài tường rào cũng lại người tuần tra. Diệp Viễn thấy cảnh này, vì để tránh cho dẫn tới càng nhiều truy kích nhân viên, tại phân biệt phương hướng về sau, cực tốc hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Đúng thế, hắn cũng không có lựa chọn hướng về so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm bên ngoài chạy, mà là lựa chọn một đầu người bình thường cũng sẽ không lựa chọn con đường. Hắn lựa chọn hướng về so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm chỗ sâu làm mình thoát ly lộ tuyến. Trước đó liền định, tại giải quyết rơi kẻ sở gia tộc phiền phức sau, liền muốn thâm nhập vào so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm đi xem một chút. Hiện tại tốt đã có truy binh, hắn không ngại đem những này người đưa vào so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm chỗ sâu. Hắn vẫn thật là không tin, những này bảo an mỗi một cái đều là binh vương cấp bậc tồn tại. Tại loại này dã thú khắp nơi trên đất so Á Úc Duy Đâm Nguyên Thủy Xâm Lâm, hắn cũng không tin tưởng những người này sẽ mạo hiểm xâm nhập. Theo Diệp Viễn một đường phi nước đại, sau lưng tiếng bước chân cũng càng ngày về viễn, trực tiếp hướng về chỗ sâu chạy hết tốc lực hơn một cái giờ thời gian. Giờ phút này chân trời đã dâng lên ngân bạch sắc. Dừng bước lại Diệp Viễn, xác nhận sau lưng đã không có người truy kích sau, Diệp Viễn lúc này mới có thời gian đánh giá đến bên người hoàn cảnh. So Á Úc vì Lâm Nguyên Thủy Xâm Lâm, không hổ được xưng là Âu Châu chỉ có hoang dại lão lâm vùng đất thấp. Ở chỗ này, cây cùng đoạn cây có thể dài đến gần khoảng 40 gạo độ cao. Cành lá rậm rạp che chở xem ở mức xoắn xuýt tầng dưới cây rừng. Bao quát thiết thụ, loài dương xỉ, đầm lầy gỗ cây khởi cùng chén sành đồng dạng lớn của loại. Tượng thụ trên thân khoác xem vô số cỏ xỉ rêu. To lớn trên cành cây lại 7 cm đuổi vỏ cây câu thừa đủ để cho lớn ban chim gõ kiến cất giữ vân sầm nón. Không khí nơi này nồng đậm thanh lương, ngẫu nhiên truyền đến tinh quạ tê minh, ba tấc đinh cú mèo trầm thấp gào thét hoặc vài tiếng sói tru đánh vơ trong rừng rậm tĩnh mịch, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên lặng ở chỗ này, nhiều năm tích lũy rất nhiều bao trùng tầng. Trên mặt đất đông đảo vật chất hữu cơ, cơ hồ lại vị trí 1/4 khoảng cách tại khác biệt hư thối giai đoạn. Mỗi hecta cánh rừng bên trên, ước chừng 80 mét khối hư thối thân cây cùng lá rụng tàn nhánh. Chính là bởi vì lại những này hư thối nhánh cây, lúc này mới có thể tư dưỡng hàng ngàn hàng vạn loại cây nấm, cỏ xì rêu, nhỏ mọn, rồi cùng vi sinh vật chờ. Tại những cái kia đồng dạng danh xưng rừng rậm lại ngay ngắn trật tự nhân tạo cánh rừng bên trong, là tìm không thấy những sinh vật này. Những sinh vật này cộng đồng hình thành một tòa cự đại rừng rậm phòng chứa đồ, cung cấp nuôi dưỡng xem trong rừng rậm trồn sóc chuột, lòng trồn, hoán gấu, rái cá, hồ ly, sơn miêu, sói, con hoáng, con mai, diều hâu trở đi tại trải rộng lá rụng cùng cảnh khô mặt đất. Theo Diệp Viễn đi lại, nương theo lấy toa toa âm thanh, xuyên thấu qua yên tĩnh lâm sầm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ngẫu nhiên bị thanh âm này hù dọa một chút chim bay để cái này yên tĩnh sáng sớm, tăng thêm một phần vị dị sát thái. Nguyên bản Diệp Viễn muốn tìm một chỗ tiến vào không gian nghỉ ngơi. Một đêm 43, dù là thân thể của hắn cường độ cho dù tốt, nhưng cũng có chút mỏi mệt. Nhi tại loại nguy cơ này tứ phía nguyên thủy xâm lâm ở trong, không có so không gian an toàn hơn nghỉ ngơi nơi trốn. Ngay tại hắn chính chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm đột nhiên trong lòng không khỏi cảm giác được một trận hoảng hốt đối với loại này đột nhiên xuất hiện không rõ cảm giác. Diệp Viễn chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ mình đã bị nút trong bóng tối một loại nào đó sinh vật để mắt tới rồi? Không phải làm sao lại đột nhiên lại mãnh liệt như vậy cảm giác bất an xuất hiện? Nhưng mặc hắn như thế nào dùng cảm giác ở chung quanh xem xét, nhưng không có xem xét đến bất kỳ có thể uy hiếp đến mình sinh vật. Tựa ở một gốc tre trời cự tốt nhất, Diệp Viễn không tự chủ đem đầu nâng lên. Kết quả xuyên thấu qua chân trời kia một sợi xuyên thấu qua tán cây chiếu vào ánh nắng. Diệp Viễn nhìn thấy, ngay tại đỉnh đầu của mình cách đó không xa đang có một giá máy bay không người lái ngay tại chỗ nào xoay quanh. Diệp Viễn thế mới biết, trước đó cảm giác bất an là tới từ cái này một mực tại giám thị lấy mình máy bay không người lái. Cũng may mình lúc ấy cho tới, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mang lên trên một mặt từ tàng bảo khố ở bên trong lấy được mặt nạ hoàng kim. Nếu như không phải như vậy, tin tưởng hiện tại bộ dáng của mình cũng đã xuất hiện tại kẻ Sở gia tộc nhân viên trước mặt ta. Trong lòng cảm tạ một chút mình chú ý cẩn thận, cũng đối kẻ Sở gia tộc thủ đoạn lại càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Bất quá như là đã bị mình phát hiện nhà này máy bay không người lái, vậy kế tiếp sự tình cũng đơn giản nhiều, đưa tay đằng sau lưng sờ mó. Một thanh FN-57N xuất hiện ở trong tay của hắn, không cho điều khiển máy bay không người lái người phản ứng thời gian, nhất đoạt liền đánh. Theo yên tĩnh rừng rậm truyền đến một tiếng súng vang. Bộ kia chính xoay quanh trên không trung, đối Diệp Viễn tiến hành giám thị máy bay không người lái ứng thanh hướng về trong rừng rậm đập tới, đều không nhớ rõ thanh này FN-57N là lúc nào chiến lợi phẩm. Nhưng Diệp Viễn tất cả đều là biết, liền tầm bắn tới nói, FN-57N hoàn toàn có thể xưng vì súng ngắn bên trong vương giả. Tầm sát thương 100m, lớn nhất tầm bắn 300 gạo trở lên. Chỉ một điểm này đã để FN-57N khinh thường cái khác súng ngắn đánh rơi máy bay không người lái Diệp Viễn, cũng không có lựa chọn tại nguyên chỗ dừng lại. Dù sao tại cái này nguyên thủy xâm lâm ở trong, tiếng súng không chỉ có sẽ đuổi đi một chút phi cầm, sẽ còn dẫn tới đông đảo ăn thịt động vật, cũng có khả năng người truy kích. Diệp Viễn khả không muốn đem còn sót lại thể lực lãng phí ở những người này hoặc động vật trên thân. Lần nữa chạy hết tốc lực 20 phút, lại xác nhận chung quanh đã không có nguy hiểm sau, lúc này mới quả quyết lách mình tiến vào không gian. Thời gian dài đi đường để Diệp Viễn thể xác tinh thần đều mệt, đã không có thời gian đi xử lý trong không gian những cái kia kẻ Sở gia tộc lao công. Hắn hiện tại chỉ muốn mỹ mỹ ngủ một giấc, trở lại không gian mình làm bằng gỗ biệt thự đơn giản rửa mặt một phen. Lúc này mới đổ vào thoải mái dễ chịu trên giường lớn ngủ thật say. Ngay tại Diệp Viễn hưởng thụ lấy giấc ngủ mang tới khoái cảm lúc, ở xa mấy chục dặm anh ngoài kẻ Sở trang viên đã loạn thành hỗn loạn. Rốt cái này đáng chết, hắn phụ trách khu vực xuất hiện như thế lớn lỗ thủng, vậy mà đến bây giờ ngay cả người đều không thấy. Tên đáng chết này, ta nhất định đem chuyện nơi đây từ đầu chí cuối bẩm báo cho kẻ Sở tiên sinh. Một nhìn chừng 30 tuổi người da trắng nam tử, giờ phút này đang đứng ở hạch tâm tòa thành giám thị đại sảnh điên cuồng thanh lý cái này. Hoặc kế, không muốn như thế táo bạo, ta người đã đuổi bắt cái kia chui vào người. Về phần Jones, ngươi cho là hắn vì sao từ đầu đến cuối? Trừ phi hắn cùng cái kia chui vào người là cùng một bọn, không phải hiện tại Jones phải cùng thượng đế cùng một chỗ ăn bữa sáng. Trước đó cùng ả lì xạ trò chuyện tên kia bảo an tiểu đội trưởng, giờ phút này cùng không có hưởng phí người nam tử vội vã như vậy nóng nảy. Hắn nhưng là đạt được ả lì xạ mệnh lệnh, chỉ cần tàng thư gian kia mật thất không cho ngoại nhân đi vào phá đi manh mối, vậy hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Về phần có thể hay không theo dõi bên trên tên kia chui vào người, hắn không có chút nào lo lắng. Phải biết, phải đi ra thực tân tiến nhất máy bay không người lái, súng ngắn rất khó đánh tới hắn, trừ phi đối thủ có được súng ngắm hay là siêu viễn trình vũ khí. Nhưng kia lại thế nào khả năng? Trước mắt người ở chỗ này đều đã thấy được trước đó chui vào người chạy đi video, mọi người đã có thể khẳng định, lần này tiến vào kẻ Sở trang viên cướp sạch ra hỏa, cũng chỉ có một người. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu rõ, một người là thế nào chui vào tiến đến, mà là như thế nào thần không biết quỷ bất giác đem nhiều người như vậy làm biến mất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tọa hạ phán đoán, đó chính là cái này chui vào người, nhất định có bọn hắn không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tựa như là lâu dài ở tại tầng hầm kết đại nhân đồng dạng, chỉ là bọn hắn còn tiếp xúc không đến cái kia phương diện, cho nên không thể nào hiểu được tôi. Trước mắt đứng tại giám sát trong đại sảnh ba người, phân biệt đại biểu kẻ Sở gia tộc tam phương thế lực. A Lisa đại biểu đương nhiên chính là phát hiện sớm nhất đây hết thảy bảo an đội trưởng. Hắn tên là Mạt Thệ, là phụ trách toàn bộ trang viên tây bộ phòng ngự một bảo an đội trưởng. Như trước đó tên kia táo bạo thanh niên người da trắng thì là Cát Sâm tín nhiệm nhất bảo an đội trưởng, cũng là toàn bộ kẻ Sở trang viên bảo an chủ quản. Về phần còn lại một mực không có phát ra tiếng một tráng hán da đen. Hắn tên là Hugh, chủ tử sau lưng, thì là phụ trách toàn bộ kẻ Sister gia tộc, trừ bỏ Âu Châu bản thổ ngoài tất cả thương nghiệp trưởng có người, cũng là ngoại trừ các sâm ngoài có khả năng nhất trở thành đời sau gia chủ nhân tuyển. Về phần cái khác mấy tên tiểu đội trưởng, cũng không có tiến vào nơi này, đó cũng không phải nói bọn hắn phía sau liền không có người, mà là mấy người bọn hắn, không phải phía sau chủ tử đã bị đào thải bị loại, chính là đã đầu nhập vào đến các sâm nơi đó. Hiện tại đã có đội trưởng ở nơi này thương thảo chuyện kế tiếp, bọn hắn cũng không cần phải đều ở lại đây. Dù sao trang viên xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo an ở thời điểm này lộ ra phá lệ trọng yếu, bọn hắn phải chịu trách nhiệm. Tại kệ Sister gia tộc hạch tâm thành viên đến trước, cam đoan toàn bộ trang viên bình ổn. Mặt thẻ, ngươi là người thứ nhất phát hiện trong thành bảo chuyện người. Nói một chút ngươi vì cái gì hơn nửa đêm không đi tuần tra, ngược lại đi vào hạch tâm tòa thành. Nhi hệ vẹo là kém, cũng chính là trước đó tên kia người da trắng bảo an chủ quản. Giờ phút này đang dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem mặt thẻ hỏi. Hoa kế, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không? Nếu như không phải là ta, tin tưởng các ngươi đến bây giờ, còn không biết các sâm tiên sinh từ đầu đến cuối đi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Mặt thẻ nhữ mày nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy lập tức liền muốn ở đây bạo tẩu hủy sần thời điểm, chỉ có thể nhún vai nói ra. No. Hoa kế, không muốn nhìn ta như vậy. Thôi ta có thể nói ra ta đến hạch tâm tỏa thành sự tình. Nghe được hắn nói như vậy, Wilson cùng Mỹ hai người đều đưa ánh mắt chăm chú vào gia hỏa này trên mặt. Muốn biết, hảo hảo không tại phía tây cổ bảo đợi. Gia hỏa này hơn nửa đêm tiến vào hạch tâm tỏa thành làm cái gì? Ta là tiếp vào kết đại nhân điện thoại. Hắn cho ta biết dưới mặt đất thư phòng lại người chui vào, cho nên ta mới tới. Kết quả khi ta tới hạch tâm tỏa thành thời điểm, phát hiện phụ trách thủ vệ đại môn nhân viên đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất không tầm thường không phải sao? Cho nên ta mới trước tiên cảm thấy cắt xâm tiên sinh gian phòng, muốn nhìn một chút an nguy của hắn. Kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy. Nói mở ra hai tay đối hai người làm một cái bĩu môi biểu lộ. Có thể nói, mặt thẻ trong những lời này mặt, 90% đều là thật. Chỉ là hắn tại phát hiện thủ vệ xuất hiện dị thường sau, hắn vốn là nghĩ trước tiên xông vào tàng thư mật thất, có thể nghĩ lại ngừng lại bước chân. Mặt thẻ cũng không phải kẻ Sister gia tộc tử trung, hắn chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Cho dù là Á Lị Xạ muốn tại hắn nơi này đạt được chỗ tốt, cũng giống vậy phải bỏ ra hưởng ứng tiền tài. Nhi hắn cũng không đốc, có thể lặng lẽ tiến vào trang viên, căn bản không thể nào là người bình thường. Nếu cùng kia chui vào người gặp được, kia không may nhất định sẽ là chính mình. Cho nên hắn mới cải biến đi hướng tầng hầm ý nghĩ, từ đó đi trước phòng quan sát. Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình kéo vang lên cảnh báo, dù là chui vào người người lại nhiều, cũng căn bản trốn không thoát kệ Sister trang viên, nghiêm mật như vậy bảo an. Nhưng kết quả lại là, ai cũng không nghĩ tới, chui vào người không vẹn vẹn lại một người, hơn nữa còn trước khi tới liền lựa chọn chân sau tuyến đường, từ đó làm cho Jones phụ trách mặt phía bắc xuất hiện nghiêm trọng lỗ thủng. Đúng thế, tại mấy người nhìn tới, trừ phi Jones cùng cái này chui vào người là cùng một bọn, không phải Jones từ đầu đến cuối nhất định cùng cái này chui vào người có quan hệ. Nhi bọn hắn còn vào trước là chủ cho rằng chui vào người mạo hiểm sớm đối Jones một tiểu đội người hạ thủ là vì thoát đi trang viên tập chuẩn bị. Diệp Viễn Khả không biết, mình chỉ là một cái tiện tay mà vì cử động khiến cái này ra hỏa, phân tích ra nhiều như vậy đạo lý ra, nếu là biết nhất định sẽ khen ngợi mấy tên, thật là thật tài tình. Về phần mặt thẻ thì là căn bản để ý, bởi vì chính mình một cái sơ sẩy, lúc này mới dẫn đến chui vào người chạy trốn sự tình phát sinh. Hắn giờ phút này liền suy nghĩ xem như thế nào đem chui vào người tin tức bán cái gì giá tiền cho Á Lị Xạ. Chương 1679, kiểm kê thu hàng. Chương 1679, kiểm kê thu hàng. Mỹ Mỹ ở trong không gian ngủ một ngày Diệp Viễn. Khi hắn sau khi đứng lên, phát hiện ngoại giới đã đến hoàng hôn. Khá lắm, mình đây là ngủ 10 giờ rồi, đã ngoại giới đã là đêm tối. Diệp Viễn liền cũng không đội xem ra ngoài. Dù sao tại loại này nguyên thủy xâm lâm ở trong đêm khuya nguy hiểm chỉ số thực so ban ngày cao hơn mấy lần không thôi. Đầu tiên là kiểm tra một hồi không gian bên trong tình huống, có người máy trông coi cùng những cái kia đã an phận xuống tới lao công, rất nhiều chuyện đương nhiên không cần hắn vị này không gian chủ nhân quan tâm. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu lao tứ đã giả ra phụ tử xen lẫn trong cùng một chỗ sau, tâm tình mới không xong. Nơi này chính là Diệp Viễn địa bàn để tâm tình của hắn không tốt, hậu quả kia là tương đương nghiêm trọng. Mình nắm lấy ba người tiền đến là tra tấn bọn hắn, cũng không phải để cho bọn họ tới nơi này hưởng thụ, cho trông coi một ánh mắt. Tên này người máy liền đã minh bạch Diệp Viễn ý nghĩ. Hắn kêu đến mấy tên tráng hán lao công, tại bọn hắn bên thai nhẹ nói vài câu, sau đó liền gặp được những cái kia tráng hán, mặt mũi tràn đầy tà mị hướng về ba người đi đến. Đối với thỉnh thoảng bị những tráng hán này trả đạp, ba người đã quen thuộc. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, ba người liền biết buổi tối hôm nay lại phải gặp tội. Thực bọn hắn có thể làm sao? Nơi này đối với một cái tự do người mà nói đơn giản chính là thiên đường, nhưng đối với bọn hắn những này mệnh chung chú định chỉ có thể sống quãng đời còn lại người ở chỗ này tới nói đơn giản so địa ngục còn muốn đáng sợ. Những người khác còn tốt, chỉ cần phóng bình tâm thái là được rồi, dù sao ở đâu đều là còn sống không phải sao. Nhưng bọn hắn lại không giống, cho dù là bọn họ tự nhận tâm tính đã thả so những người khác tốt, nhưng mấy ngày một lần tra tấn lại là để bọn hắn khổ không thể tả. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Diệp Viễn, nét miệng mỉm cười đối với Tiêu giả hai nhà người, hắn là không có một tia đồng tình chi tâm. Không nói trước những người này trước đó đối đãi tự mình làm những cái kia bị ổi sự tình, liền chỉ nói những năm này bọn hắn lợi dụng thân phận của mình cường thủ hào đoạt tài phú, liền căn bản không đáng người khác đồng tình. Phải biết thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Hiện tại chính là mấy người trả nợ thời điểm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có chậm trễ Diệp Viễn quá nhiều thời gian. Hắn nhưng không có quên, mình lần này tại kẻ sở trang viên thu hoạch, hiện tại chính là xem xét thu hoạch thời điểm. Làm sao có thể bị loại chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến hảo tâm của mình tình? Đi vào cất đặt vật sưu tập khu vực, Diệp Viễn nhìn trước mắt từ kẻ sở trong gia tộc thu lấy tới bà bối, cả người tâm tình lại khá hơn đầu tiên. Là từ hầm rượu nơi đó có được hơn ngàn bình chân quý dấu rượu. Những này dấu rượu ở trong, tuyệt đại đa số đã mất đi uống giá trị. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn bản thân giá trị. Chính là bởi vì những này dấu rượu ở trong có chút năm quá mức xa xưa, lúc này mới càng có thể thể hiện giá trị của bọn hắn tới đầu tiên đem những này dấu rượu cẩn thận thu vào một chỗ không gian độc lập. Cứ như vậy, liền phòng ngừa xuất hiện hư hao đợi đến mình trở lại Ngư Loan đảo sau, lại đem những này phóng tới mình tứ hợp viện trong hầm rượu tốt. Tin tưởng đương những này dấu rượu xuất hiện tại mình trong hầm rượu sau, hẳn là sẽ cho rất nhiều người một cái rất lớn kinh hỉ a. Tiếp xuống, chính là những cái kia toàn cầu đồ cổ. Diệp Viễn đầu tiên tiến hành một chút đơn giản phân loại, cùng loại lấy Hoa Quốc cùng ngoại quốc đầu tiên bị hắn tách ra. Tại kệ sở gia tộc đồ cất giữ ở trong, mặc dù Hoa Quốc đồ cổ cũng không phải là chiếm hữu rất lớn tỷ lệ, thậm chí có thể dùng cực ít để hình dung, nhưng ở nơi này mỗi một kiện đều có thể được xưng là quốc bảo cấp bậc. Mấy cái cựu đỉnh cũng không cần nói, Diệp Viễn thậm chí tại kia một đống họa tác ở trong, vậy mà phát hiện đường dần tranh mỹ nữ. Trước đó bởi vì những bức họa này làm cứ như vậy tùy ý chất lên tại phòng bảo tàng nơi hẻo lánh, Diệp Viễn mới đầu còn tưởng rằng trong này đều là một chút phương Tây bức tranh. Kết quả chờ đến bây giờ tiến hành phân loại mới phát hiện, trong đó vậy mà xen lẫn mấy tấm Hoa Quốc cổ họa. Những này nhưng cùng hắn tại Hải Trung phát hiện những cái kia cổ họa có rõ ràng khác biệt ở trong biển phát hiện những cái kia. Mặc dù nói bởi vì đóng gói nguyên nhân, cũng không có bị nước biển chỗ ăn mòn. Nhưng dù sao sâu ngâm mình ở đáy biển nhiều năm như vậy, nói là không có một chút tổn hại là không thể nào. Nhưng ở kệ sở gia tộc lấy được những bức họa này làm lại khác. Những bức họa này, thậm chí có rất nhiều, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Nhìn ra được, mặc dù họa tác bị đắp lên tại nơi hẻo lánh, nhưng cũng không đại biểu kệ sở gia tộc qua nhiều năm như vậy, liền thật không coi trọng những bức họa này làm. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, mới có thể đụng phải đãi ngộ như thế. Nhưng những này đã Diệp Viễn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn nhưng là có được không gian treo bích. Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể ở trong không gian kiến tạo một tòa cỡ lớn trưng bày quán, dùng để bảo tồn mình những này đồ cất giữ đồ cổ cùng không có quá lãng phí Diệp Viễn quản lý. Dù sao những này đông tây, ngoại trừ giá trị cao một chút ngoài đối với Diệp Viễn lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Tương phản, có lẽ đối với người bình thường chẳng thèm ngó tới những cái kia cổ thư, mới là Diệp Viễn chân chính cảm thấy hứng thú đông tây. Trước đó hắn liền đối những cái kia sách cổ cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại đột nhiên thêm ra một cái phòng cất giữ đối với Diệp Viễn cái này có cổ thư cất giữ đam mê người mà nói đơn giản chính là ba. Phục Tiên ăn dưa hấu ướp đá, sảng khoái đến toàn thân đơn giản kiểm tra một hồi cổ thư đại khái tình huống. Trong đó một nửa trở lên thư tịch, vậy mà bỏ vốn cổ La Mã thời kỳ, còn lại một chút, rất nhiều đều là dùng Diệp Viễn căn bản là không có cách xem hiểu văn tự chỗ ghi chép. Những này đương nhiên cần hắn về sau chậm rãi đi nghiên cứu. Nhi còn lại cực ít một bộ phận, lại là Hoa Quốc cổ thư. Chỉ là những này cổ thư, rõ ràng nhìn ra cũng không phải là cái gì khó lường đông tây. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tại kệ sở tàng thư giải tìm tới một chút Hoa Quốc gì thất cổ đại thư tịch. Kết quả lại là để Diệp Viễn rất là thất vọng, đơn giản đem lần này thu hoạch làm một cái phân loại. Có thể nói liền một đêm này thu hoạch, hoàn toàn có thể vượt qua Diệp Viễn trước mắt giá trị bản thân đối mặt với to lớn như vậy một bút tài phú. Cho dù là Diệp Viễn, cũng khó tránh khỏi hưng phấn không thôi. Cuối cùng, Diệp Viễn tìm ra tại kệ sở gia tộc tìm tới tấm kia hư hư thực thực gia thú địa đồ. Hai tay triển khai sau, kia cũ cảm giác quen thuộc, lần nữa quanh quẩn tại Diệp Viễn trong lòng. Trước đó tại phát hiện hắn thời điểm, cũng cảm giác cùng Lý Thi Vận nhà hậu sơn dũng đạo dưới đất phát hiện tấm kia lụa mỏng bên trên ghi lại nội dung rất giống. Hiện tại đem hai tấm địa đồ đặt chung một chỗ, Diệp Viễn khả để xác định hai loại đông tây khẳng định có xem mình trước mắt còn xem không hiểu liên hệ tại. Mặc dù hai tấm trên bản đồ ghi lại nội dung có chỗ khác biệt, nhưng vô luận từ họa sĩ vẫn là dùng mực trên dấu vết, cơ hồ chỉ cần thấy qua người liền có thể xác định hoàn toàn là xuất từ cùng một người chi thủ, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Nhưng hai tấm địa đồ phân biệt đại biểu lại là cái gì? Một phần hảo hảo địa đồ tại sao phải chia hai phần? Mà lại nhất làm cho người nghĩ không hiểu chính là còn cần dùng hai loại khác biệt chất liệu tiến đi ghi chép. Trong này chẳng lẽ có cái gì mình nghĩ không hiểu sự tình? Nhìn xem không biết dùng cái gì giá thú chế thành giá thú, lại nhìn một chút kia cơ hồ trong suốt lụa mỏng, Diệp Viễn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Thế là hắn cẩn thận a lụa mỏng đặt ở giá thú phía trên đương hai phần địa đồ hoàn toàn trùng hợp sau, một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng dần dần hiện ra tại Diệp Viễn trước mắt. Nguyên bản không có bất luận cái gì văn tự giới thiệu trên bản đồ, thần kỳ xuất hiện mấy cái văn tự ra, mặc dù văn tự rất nhạt, nhưng Diệp Viễn vẫn là trước tiên phát hiện bọn chúng. Bởi vì cổ thư nguyên nhân, Diệp Viễn đối rất nhiều Hoa Quốc cổ văn cũng lại một chút hiểu rõ. Hiện ra tại trên địa đồ mặt những văn tự này, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những văn tự này lại là chữ tiểu triện. Nhi văn tự chỗ ghi lại nội dung, rõ ràng là mấy chỗ địa danh. Mặc dù Diệp Viễn nhận ra những thứ này, nhưng nhất thời bán hội thời gian, hắn cũng không biết trên bản đồ ghi lại địa phương là nơi nào. Phải biết, chữ tiểu triện đây chính là Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước sau, trước công nguyên năm 221. Phổ biến, sách đồng văn, xe đồng quỹ, thống nhất đo lường chính sách. Lúc ấy từ thừa tướng Lý Tư phụ trách, tại Tần Quốc nguyên lai sử dụng đại triện trên cơ sở, tiến hành đơn giản hóa, đặt ra thống nhất văn tự chữ Hán viết hình thức. Một mực từ Tần triều lưu hành đến Tây Hán những năm cuối, hẹn công nguyên 8 năm, mới dần dần bị thể chữ lệ thay thế. Có thể nói chữ tiểu triện tại Hoa Quốc lịch sử võ đài bên trên, mặc dù thời gian chỉ là mấy trăm năm, nhưng hắn đối với Hoa Quốc phát triển lại lấy được tác dụng rất lớn ở trong đó. Nhi chữ Tiểu Triện rời khỏi lịch sử võ đài, cách này cũng lại hơn 2000 năm. Nói cách khác, cái này hai bức địa đồ là tại hơn 2000 năm trước liền đã lại. Nhi 2000 nhiều năm trước địa danh, ngoại trừ mấy cái cố đông ngoài, Diệp Viễn căn bản cũng không khả năng biết. Huống chi trên bản đồ này, rõ ràng tiêu ký xem dãy núi cùng dòng sông địa phương, xem xét liền không khả năng là cố đô thành nội. Cho nên, dù là hiện tại Diệp Viễn đạt được một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ, cũng không có khả năng lập tức liền biết cái này bảo tàng vị trí, thậm chí phía trên một chút địa danh. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, hắn căn bản là không có cách lại xuất hiện ở văn hiến giải tìm tới ghi chép. Nếu quả như thật là như thế, Diệp Viễn thậm chí phải làm cho tốt không thủ bảo sơn nhi không được chuẩn bị. Không có cách nào. Hơn 2000 năm, thực sự lại quá nhiều chuyện phát sinh. Như những cái kia nguyên bản bị cho rằng chôn giấu tại rất địa phương bí ẩn, nói không chừng hiện tại đã là Hoa Quốc một cái 3-4 tuyến thành thị cũng có nói. Nếu quả như thật là như thế, dù là Diệp Viễn biết tàng bảo địa, hắn cũng bất lực không phải. Chẳng lẽ lại còn có thể lại thành thị bên trong xây dựng rầm rộ? Vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Vung xuống tàng bảo đồ, Diệp Viễn dùng tay vướt có chút nở đầu. Trước đó một mực nhớ lụa mỏng, rốt cục giải khai nó thần bí một góc, muốn càng nhiều hiểu rõ trong này bí mật. Xem ra còn cần sau khi về nước đi tìm càng nhiều tư liệu. Chỉ cần để cho mình tìm tới trên bản đồ tiêu ký địa phương, tin tưởng lụa mỏng bí mật không có bị mình giải khai. Tương đối trên bản đồ ghi lại bảo tàng, Diệp Viễn đối ghi chép địa đồ lụa mỏng càng cảm thấy hứng thú. Đây chính là có thể che đậy hắn cảm giác duy nhất vật phẩm. Cái này khiến hắn làm sao không hiếu kỳ. Dùng trọn vẹn nửa ngày thời gian, Diệp Viễn mới đem từ kệ sở gia tộc cầm trở về đông tây sửa sang lại một lần. Thu hoạch đương nhiên là phong phú, nhưng tương đối những ngày thu hoạch, Diệp Viễn biết những cái kia từ tàng thư thất tủ sắt ở bên trong lấy được một chồng vật liệu mới là đối với mình hữu dụng nhất. Ở trong đó thực ghi chép thiên sứ tập đoàn với thân thể người thí nghiệm toàn bộ quá trình, trong đó Diệp Viễn còn tại một phần trong tư liệu gặp được mã lý áo toàn bộ tư liệu. Tin tưởng lại những này, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đối với người biến dị nghiên cứu hẳn là có thể ít đi rất hiểu đường quanh co đi. Chỉ là hắn lật khắp tất cả tư liệu đều không có tìm được kia ba loại nhan sắc chất lỏng công dụng. Chỉ là Diệp Viễn biết, có thể cùng những tài liệu này đặt chung một chỗ, loại chất lỏng này cũng không phải là đơn giản đông tây. Về phần là cái gì, lấy về đưa cho Luân Nạp Đức nghiên cứu tốt, thu hồi những này tại ngoại giới có thể ghét bỏ sóng to gió lớn văn kiện. Diệp Viễn lúc này mới có thời gian nhớ tới, mình thực còn có người mấy chục tên lao công chờ xem mình đi thẩm vấn. Biến mất tại chỗ này, không gian đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa đã là cách nơi này rất xa ngoài một cái không gian độc lập bên trong đương Diệp Viễn xuất hiện ở đây. Mấy chục tên các loại màu da người đều cùng nhau nhìn lại. Như trong những người này, hai người rõ ràng làm cho người ta chú ý nhất. Một cái là hắn tại cái kia trung niên người da trắng trong mật thất phát hiện tên kia không mặc quần áo nữ nhân. Còn có chính là cùng trung niên người da trắng ngay tại vỗ tay thiếu phụ. Bởi vì hai người lúc ấy ngay tại vỗ tay, cho nên nữ nhân trên người chỉ mặc một kiện trong suốt sa mỏng áo ngủ. Lúc ấy lúc kia, loại này áo ngủ là đưa đến gia trì hiệu quả. Nhưng bây giờ mấy chục người cùng một chỗ, loại này áo ngủ liền lộ ra vô cùng khác loại. Nhi trái lại tên kia trung niên người da trắng, mặc dù chỉ mặc một bộ tơ tằm áo ngủ, nhưng lại cũng không lộ ra như vậy đột ngột. Dù sao trong này rất nhiều người đều là còn tại mộng đẹp tình huống dưới, không có Diệp Viễn thu vào không gian ở trong, cũng chính bởi vì bọn hắn đang ngủ. Cảm giác từ đó để Diệp Viễn rất dễ dàng thu lấy nhiều người như vậy tiến vào không gian. Nếu như là ở vào tô tình trạng thái dưới, dù là Diệp Viễn cảm giác thăng cấp qua, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem nhiều người như vậy thu lấy tiến đến. Đầu tiên Diệp Viễn đem những cái kia rõ ràng là bảo an nhân viên phất tay Nazi ra ngoài, đồng thời tinh thần lực thông chi những người máy kia trông coi. Trước tiên đem những người này an trí. Đối với những người này tới nói, Diệp Viễn căn bản ngay cả thẩm vấn đều chẳng muốn thẩm vấn. Hắn lần này tới mục đích chỉ là muốn từ kẻ sở những này hạch tâm thành viên trong miệng biết được một chút liên quan tới kẻ sở gia tộc tình huống mà thôi. Hắn cũng sẽ không cho rằng mình bắt những người này sau, kẻ sở gia tộc liền sẽ tiêu vong. Bất kỳ một cái nào gia tộc cổ xưa cũng sẽ không bởi vì một lần đả kích liền không gượng dậy nổi. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng tồn tại lâu như vậy. Diệp Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia còn có chút không rõ người da trắng trên thân. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh lại tới đây. Ta đầu tiên phải biết là trong các ngươi ai mới là kẻ sở gia tộc gia chủ. Diệp Viễn mặc dù có thể thu lấy trong ngắn hạn ký ức năng lực, nhưng loại năng lực này quá mức bá đạo, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn cũng không phải sử dụng. Dù sao những người này hiện tại đều đã là mình lao công, mặc dù sức lao động không phải rất mạnh, nhưng trong này nữ tính thực không ít. Theo không gian lao công số lượng gia tăng mãnh liệt, một chút hậu cần công việc cũng là cần người tới làm không phải. Đừng bảo là cái gì huyết thống cao quý, bọn hắn đều là quý tộc, căn bản cái gì cũng không biết. Người sinh ra bình đẳng, chỉ cần cho những người này một cái thích ứng quá trình. Dù là lúc trước hắn chính là cái gì quốc vương đang tại bảo vệ cùng nhóm đầu tiên cực khổ công điều giáo phía dưới, mấy ngày thời gian liền sẽ nắm giữ rất nhuẩn nhuyễn làm nông, người tin hay không? Cái gì? Không tin. Kia mời xem Tiêu Tứ gia cùng Giả gia phụ tử thông qua một đoạn thời gian điều giáo, hiện tại tuyệt đối là chuyên nghiệp nông phu. Chương 1680 thuần phục ngựa sư. Chương 1680 thuần phục ngựa sư. Thậm chí Diệp Viễn cũng hoài nghi liên tự mình hiện tại tố chất thân thể làm lên việc nhà nông đều chưa chắc mạnh hơn bọn họ. Không có cách, ai bảo người ta nắm giữ thuần thục đất cày kỹ năng, mà mình mặc dù cùng là nông thôn nhân, nhưng từ nhỏ đánh tới liền không chút xuống địa, cho nên tại một chút canh tác phương diện, Diệp Viễn hiện tại tự nhận là bị mấy người quăng mấy con phố. thu hồi không biết đã bay đến đi đâu suy nghĩ. Nhìn thấy không có người đứng ra trả lời chính mình vấn đề, Diệp Viễn cũng không tức giận. Dù sao nhiều người như vậy, hắn vẫn thật là không tin. Một cái kẻ sở gia chủ còn hỏi không ra. Hắn đầu tiên hỏi thăm, cũng không phải là kia bị giam tại trong mật thất nữ nhân, cũng không phải vỗ tay đôi kia, mà là những cái kia bị hắn từ trong lúc ngủ mơ bắt vào không gian bên trong kia mười mấy người. Trải qua một giờ hỏi thăm sau, Diệp Viễn biểu lộ cổ quái. Ni mã, mình hao tâm tổn trí phí sức suốt cả đêm. Vậy mà nơi đó cũng không phải thật sự là kẻ sở hạch tâm chỗ. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Thông qua đối mấy người hỏi thăm, Diệp Viễn cũng biết liên quan tới kẻ sở trang viên đại thể tình huống. Mình xâm nhập, căn bản cũng không phải là cái gì kẻ sở gia chủ chỗ trang viên. Nơi này là kỳ trước kẻ sở người thừa kế mới có thể ở lại kẻ sở trang viên. Mà chân chính gia chủ chỗ ở chỉ có được gia chủ quyền kế thừa người mới biết được chỗ. Mà cho dù là hạch tâm thành viên gia tộc đều có rất ít biết đến. Trừ phi những người này có thể tiến vào gia tộc trưởng lão đoàn, mới có tư cách vào ở chỗ kia đối với kẻ sở gia tộc tới nói, vô cùng thần bí, mà tượng trưng cho tuyệt đối quyền lực địa phương đi. Về phần tại sao trước đó tên kia sở nghiên cứu người phụ trách sẽ nói cho Diệp Viễn nơi này là kẻ sở gia tộc hạch tâm trang viên. Diệp Viễn cũng tại một số người trong miệng đạt được đáp án đó cũng không phải người kia cố ý lừa gạt, mà là tuyệt đại đa số thành viên gia tộc đều coi là kẻ sở trang viên, cũng đã là kẻ sở gia tộc hạch tâm chỗ. Chỉ có cực ít một bộ phận hạch tâm thành viên mới biết được kẻ sở gia tộc chân chính hạch tâm nhưng thật ra là tại mặt khác một chỗ. Diệp Viễn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là một cái người thừa kế ở trang viên. Mình liền có như thế lớn thu hoạch. Nếu quả như thật để cho mình tìm tới kẻ sở hạch tâm chỗ, nơi đó thu hoạch lại sẽ có nhiều ít đâu. Ngẫm lại đều có chút hưng phấn. So sánh mấy người khẩu cung, Diệp Viễn cũng không có phát hiện bao nhiêu xuất nhập, cho nên tạm thời cũng liền tin tưởng những người này nói đem những này người đưa ra chỗ này không gian độc lập, giao cho người máy sau. Diệp Viễn bắt đầu đối cuối cùng ba người hỏi thăm đầu tiên. Hắn tìm tới chính là tên kia bị trói tại trong mật thất nữ nhân. Trải qua Diệp Viễn cung cấp một giọt sinh mệnh tuyển thủy, giờ phút này nữ nhân thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da nàng, tại trải qua sinh mệnh tuyển thủy chữa trị về sau, cả người cũng tinh thần. Chỉ là nhìn thấy đối phương không đến mảnh vải dáng vẻ, Diệp Viễn khẽ nhíu mày, tiện tay ở trong không gian tìm đến một chút nữ nhân mặc quần áo ném cho đối phương. Chờ đối phương sau khi mặc vào, Diệp Viễn mở miệng nói một chút đi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở kẻ sở gia tộc trong mật thất? Ta gọi. Nữ nhân cũng không có quá nhiều sợ hãi, mà là êm tai nói ra thân phận của mình. Nguyên lai nữ nhân tên là Nạ Tạ, là tiểu học có danh tiếng chủ nông trường. Nàng cũng đệ tại Texas kinh doanh một cái lấy bồi dưỡng ngựa đua làm chủ tính tổng hợp nông trường. Hàng năm đều có từ nông trường đi ra ngựa đua có thể bên trên đường đua. Tại nước ngựa đua giới, quả sở nông trường đó cũng là có chút danh tiếng. Làm khống chế Âu Châu ngựa đua tại sự tình kẻ sở gia tộc người thừa kế. Cát Sâm đương nhiên đối ngựa đua cái nghề này hiểu rõ phi thường khắc sâu. Mới đầu, hắn chỉ là muốn lấy được Nạ Tạ 2 tỷ đệ nông trường. Nhưng khi biết kia 2 tỷ đệ có độc môn ngựa đua bồi dưỡng kỹ thuật sau, hắn liền không chỉ là muốn lấy được nông trường đơn giản như vậy, hắn còn muốn ngay cả người cùng một chỗ thu vào trong tay. Nơi này không thể không nói một chút Cát Sâm một cái nhỏ đam mê đó chính là, hắn người này tâm lý vô cùng bặm mẻo. Cũng có thể nói, là một cái điển hình ngược đãi cuồng. Chỉ cần đến trong tay hắn nữ nhân, không chỉ là phát sinh quan hệ đơn giản như vậy, còn muốn kinh lịch người bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình, vì không bị nhốt vào phòng tối, nơi này điểm đến là rừng, các vị khán quan đại lao ra có thể não bổ một chút hình tượng. Đối với nữ nhân nói, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao mình bắt nàng thời điểm, thân thể nàng bên trên thương thế không tạo được giả, cũng là một kẻ đáng thương. Mình nắm giữ một cái khác người đều hâm mộ kỹ thuật, lại là không có năng lực đi thủ hộ đôi này rất nhiều người mà nói, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Bất quá Diệp Viễn lại là rất rõ ràng điểm ấy. Nếu như mình không đủ mạnh, tin tưởng lấy mình tại Hải Trung năng lực, hiện tại cũng đã trở thành cái nào đó gia chủ, một cái công cụ a. Cũng may mình có không gian châu loại này đại sắc khí, lại thêm mình chưa hề biểu hiện ra muốn phụ thuộc bất kỳ gia tộc nào dự định. Dưới cơ duyên xào hợp, lại khen hay Triệu Hứa hai nhà lão gia tử. Lúc này mới có Diệp Viễn hiện tại cục diện này. Không phải lấy Diệp Viễn ở trong biển biểu hiện, cho dù có thể tránh đi những cái kia tham lam gia tộc, cũng sẽ không có hiện tại như thế thoải mái thời gian. Nói không chừng đã sớm mang theo người trong nhà xuất ngoại đi một cái ai cũng không biết mình địa phương cầu đến già đang nghe Nạ Tạ giảng thuật mình kinh lịch thời điểm. Diệp Viễn liền có một cái ý nghĩ. Nữ nhân này vậy mà cơ duyên xảo hợp bị mình thu vào không gian, kia thả ra là không thể nào. Diệp Viễn khả không phải cái gì lạ người tốt, sẽ không bởi vì đối phương kinh lịch đáng thương, liền sẽ đối đầu phương ra không gian. Ai biết nàng sau khi rời khỏi đây, sẽ cho mình mang đến dạng gì phiền phức. Cho nên Diệp Viễn đã quyết định, nữ nhân này đã có xem điều kiện ngựa bản sự. Vậy mình không gian bên trong đám kia bảy ngựa hoang, sao không giao cho nàng đến phản ứng? Mà lại lấy Diệp Viễn bản sự, lại làm ra một chút ngựa tốt nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Nói không chừng có một ngày, trong tay mình cũng có thể xuất hiện một thất có thể bên trên đường đua ngựa đua cũng khó nói. Mặc dù Diệp Viễn đối ngựa đua cũng không hoan nghênh, nhưng cái nào nam nhân không khát vọng dục ngựa lao vụ đâu, nhất là có được một nhóm tại trên thế giới đều có thể cầm thứ tự ngựa đua, càng là rất nhiều nam nhân mộng tưởng. Trước đó Địch Lai đưa ngựa mình thời điểm, ngay tại trước mặt mình khoe khoang qua, hắn liền có một tớt thành tinh cầm qua quốc tam quan tại 2000 gạo hạng ba ngựa đua. Lúc trước nhưng làm Diệp Viễn hâm mộ hỏng, mà lại đây chỉ là ba quan tại quý quân mà thôi. Mà nếu như mình có thể ở trong không gian bồi dưỡng được một thứ ba quan vương gia, tiêm ngấm lại liền để hắn kích động. Cái gọi là ba quan vương là từ năm 1930 bắt đầu, tại Mỹ quốc ngựa đua trên báo chí lần đầu sử dụng chỉ tợ lại dần xưng hô. Năm đó thắng được kẻ nủ kỳ đẹp bi, tất lợi lúc giải thưởng cùng bối mông giải thưởng ba quan mã vương gạ là phốt. Về sau tại năm 1935 xuất hiện lần nữa thắng được này ba loại giải thi đấu ngựa lúc. Các phương truyền thông chính thức xưng năm đó ba quan mã vương họa hạ vì ba quan vương. Xưng hô này nhanh chóng phổ cập đến toàn cầu các ngựa đua đại quốc. Chính thức trở thành thi đua ngựa giới, dùng để tôn xưng đoạt được nước nọ ba tuổi ngựa kinh điển ba loại trọng yếu tại sự tỉnh quán quân ngựa. Ba tuổi ngựa kinh điển tại sự tỉnh đều là cạnh tranh dị thường kịch liệt một cấp tại sự tỉnh, D1. Cho nên ba quan mã vương 10 phần hiếm thấy. Mặt trời lặn quốc tam quan bao quát 2000 kén nơi đi, 1600m, đầu tháng 5 cử hành, La Sơn Bí, 2400m, đầu tháng 6 cử hành, cùng thánh liệt trị giải thưởng, 2800 gạo, tháng 9 cử hành. Quốc tam quan tại hàng 5 tháng 5 đến tháng 6 bao quát chịu dựng cơ ví, 2000 gạo, tất lợi lúc giải thưởng, 1900 gạo, cùng bối mông giải thưởng, 2400m. Nước Nhật ba quan tại sự tình bao quát tháng 4 tổ chức cao nguyệt thưởng, tháng 5 Đông Kinh ưu tuấn cùng tháng 10 cử hành hoa quốc thưởng. Càng đảo ba quan giải thi đấu bao quát đồng sự chén, Sutter, Sup. Càng đảo chén vàng, Hồng Kông quân cúp. Càng đảo quán quân kỵ tre đánh chén, Hồng Kông trạm đi hòn sản tra tờ cụt. So sánh nước cùng mặt trời lặn nước tới nói, nước Nhật ba quan vương cùng càng đảo ba quan vương hàm kim lượng rõ ràng không đủ, đây cũng là Diệp Viễn muốn cầm xuống quốc tam quan vương nguyên nhân. Bất quá những này cũng chỉ là Diệp Viễn một cái nguyên cảnh. Muốn bồi dưỡng ra ưu tú ba quan vương ngựa đua, cũng không phải có không gian liền đầy đủ đương nhiên, hắn có không gian, có thể cung cấp bồi dưỡng ngựa tốt nhất hoàn cảnh, cùng chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật. Thậm chí Diệp Viễn cũng có thể thông qua năng lực của mình cải thiện một chút ngựa cơ năng. Nhưng một cái nhất lưu thuần phục ngựa sư, đối với ngựa đua tới nói là ắt không thể thiếu một vòng. Mà liên Diệp Viễn biết, hảo thuần phục ngựa sư, cơ bản đều tập trung ở nước cùng mặt trời lặn kết quả ít một chút, sẽ ở nước Nhật cùng cảng đảo bên kia. Cho dù là Hoa Quốc hiện tại kinh tế phi tốc phát triển, toàn dân đối với giải trí cũng là tiêu phí đại quốc. Nhưng so với cái khác giải trí vận động, ngựa đua loại này cuộc thi đấu sự tình, tại Hoa Quốc từ đầu đến cuối vẫn còn lạc hậu giai đoạn. Cái này cũng dẫn đến muốn bồi dưỡng được hảo thuần phục ngựa sư, cơ hội là không có khả năng. Từ đó làm cho không có hảo ngựa đua sinh ra. Không nghĩ tới một cái trùng hợp. Vậy mà để cho mình cầm trở về một cái nhất lưu thuần phục ngựa sư đối với nạ tạ năng lực, Diệp Viễn khả là sẽ không hoài nghi. Có thể làm cho các sâm kẻ sợ đều khát vọng thuần phục ngựa sư. Nói nàng không phải đệ nhất thế giới lưu làm sao có thể? Đã quyết định nạ tạ về sau công việc, Diệp Viễn tại đối đãi thái độ của nó bên trên cũng rõ ràng đã khá nhiều. Khi biết Diệp Viễn dự định thuê nàng vì chính mình tư nhân thuần phục ngựa sư thời điểm, nạ tạ mới đầu là không nguyện ý, nàng chỉ muốn trở lại mình nông trường, cũng không tính cho những người khác làm công. Nhưng Diệp Viễn lại thế nào khả năng thả hắn rời đi không gian? Chỉ là tiếu tiếu, cũng không tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp đem nạ tạ giao cho trông coi. Nói rõ đối nàng muốn phá lệ chú ý ngoài liền xoay người rời đi. Tin tưởng, nạ tạ tại trải qua cùng trong không gian người tiếp xúc, chẳng mấy chốc sẽ nhận rõ mình trước mắt hình thức. So sánh với mỗi ngày lao động, tin tưởng thuần phục ngựa nàng có lẽ còn là rất nguyện ý a. Đối với các xâm hỏi ý, liền không có như vậy ôn hòa. Hắn đã từ trước đó một số người trong miệng biết được đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hạ thủ mệnh lệnh, chính là xuất từ trước mắt tên trung niên nhân này miệng. Mình cũng coi là tìm tới chính chủ. Tại các xâm còn chưa hiểu tình huống thời điểm, Diệp Viễn liền để hắn thưởng thức được đời này đều chưa có thử qua thống khổ. Ngươi là ai? Xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi sinh hoạt tại Lam Tinh, liền chạy không xong chúng ta kẻ Sở gia tộc đối bắt. Có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm kẻ Sở gia tộc năng lực. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, vô luận là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi thế lực, chọc giận kẻ Sở gia tộc hậu quả, là các ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Cát Sâm cố nén trên thân thể truyền đến cỗ này ba nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn, cắn răng nghiến lợi nói, là một gia tộc cổ xưa gia chủ có lợi người cạnh tranh. Hắn cũng không có đánh mất tôn nghiêm của mình đối với điểm này, Diệp Viễn vẫn là thật bội phục gia hỏa này. Nếu như là người khác bị mình điểm cái này mấy chỗ huyệt vị, tin tưởng hiện tại đã rất bất kham đi. Nói một chút, các ngươi kẻ Sở gia tộc chân chính hoạch tâm chỗ. Diệp Viễn cười hỏi đối với Cát Sâm biểu hiện, hắn vẫn là rất hài lòng. Nếu như đối phương là cái nhuyễn đản, chẳng phải là đã mất đi trêu đùa niềm vui thú, đã dám đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật độc thủ, mà lại từ trước đó những người kia nhấp nhẹ trong giọng nói, Diệp Viễn liền biết, người ta căn bản không có đem mình Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật để ở trong mắt. Trong mắt bọn hắn, giống như là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật loại này mới quật khởi khoa học kỹ thuật công ty đối với bọn hắn tới nói, chính là một trận mổ heo bàn. Hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đã trưởng thành đối với bọn hắn tới nói, cũng là chờ đợi thu hoạch thời điểm đối với những này cao cao tại thượng, tự cho là đúng người. Diệp Viễn liền muốn để bọn hắn biết, thế giới này cũng không phải là chỉ có các ngươi mới có tác dụng trêu đùa người khác quyền lợi. Nếu đã mất đi gia tộc phù hộ cùng thân phận, các ngươi những người này cùng người bình thường cùng không hề có sự khác biệt, đồng dạng sẽ bị người khác điểm ai, lường gạt, chế giễu, trêu đùa. Đây cũng là Diệp Viễn vì cái gì lưu lại Tiêu lão tứ cùng Giả gia phụ tử nguyên nhân. Trước đó bọn hắn thái độ đối với chính mình ở trong không gian cần bọn hắn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần hoàn lại, không phải giống như là bọn hắn loại người này một đường chẳng phải là tiện nghi bọn hắn rồi, trọn vẹn hành hạ hai cái giờ, kẻ Sở vị này người thừa kế thậm chí ở trong quá trình này ngất ba lần. Diệp Viễn cuối cùng cũng không có từ trong miệng hắn đạt được chân chính muốn đông tây, không thể không nói có thể trở thành kẻ Sở gia tộc người thừa kế gia hỏa vẫn là có mấy phần cốt khí. Đây cũng không phải nói Diệp Viễn liền vậy hắn không có cách nào, mà là dạng này người từ trên sinh lý tra tấn hắn còn không bằng thông qua tâm lý tra tấn đối với hắn tổn thương lớn hơn. Tin tưởng đương Cát Sâm theo thời gian chuyển rời biết mình căn bản không có cách nào đạt được ngoại giới cứu trợ sau, khi đó đều không cần mình mở miệng, gia hỏa này liền sẽ nói ra bản thân muốn. Thời gian mình có rất nhiều đã bắt được đả kích Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chủ mưu. Diệp Viễn đối với có thể hay không phá hủy kẻ Sở gia tộc đã mất đi hứng thú. Dù sao chân chính đánh Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chủ ý chỉ là Cát Sâm người này thôi đương. Nhưng nếu như kẻ Sở gia tộc thật như vậy đuôi mù đuổi theo mình hay là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nói, vậy hắn không ngại cho bọn hắn đến như vậy một lần. Tin tưởng cho đến lúc đó, mình cũng có thể từ Cắt Sâm trong miệng biết được gia chủ hạch tâm chỗ a. Đối với đem Cắt Sâm từ một cái cao cao tại thượng cường giả, tra tấn thành một cái chó vẫy đuôi mừng chủ người, hắn vẫn là vui thấy kỳ thành. Thông qua tại không gian một hệ liệt bận rộn, hiện tại không gian ngoài thời gian đã đến ngày thứ 2 sáng sớm, đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới lúc đối diện cỏ cây hương, để hắn đối bản này rừng rậm lên thật sâu hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất mùa hạ tiến vào Âu Châu đại lục nguyên thủy xâm lâm. Trước đó tại thăm dò thêm, mặc dù cũng lĩnh vượt qua Âu Châu rừng rậm mênh mông, nhưng này dù sao cũng là tại mùa đông. Nhìn một cái vô tận đất tuyết mặc dù cũng rất hùng vĩ, nhưng so sánh nhiều lần vội vã thảm thực vật, Diệp Viễn càng ưa thích mùa hạ rừng rậm. Chương 1681, cây mơ cùng linh miêu. Chương 1681, cây mơ cùng linh miêu đi tại rừng cây ở trong Diệp Viễn. Hô hấp lấy rừng rậm đặc hữu không khí. Nơi này cùng Á Mã Tốn Vũ Lâm có khác biệt rất lớn, đây cũng là Diệp Viễn quyết định xâm nhập vùng rừng rậm này nguyên nhân chủ yếu. Phân biệt rõ ràng phương hướng về sau, Diệp Viễn hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào Hoa Quốc ngoài nguyên thủy rừng cây. Á Mã Tốn kia là Vũ Lâm. Cùng rừng cây cũng không đồng dạng, đi ước chừng 3 giờ đầu. Trong lúc đó tiện tay đem một chút không gian dài không có tiểu động vật thu vào không gian. Ngẫu nhiên cảm giác được mới lạ hoa kết quả, Diệp Viễn cũng thu lấy không ít. Mặc dù không gian đảo không lớn, nhưng cấy ghép một chút thảm thực vật cùng tiểu động vật vẫn là không có vấn đề. Theo Diệp Viễn tài phú gia tăng, những cái kia cây nông nghiệp đã sự giúp đỡ dành cho hắn đã rất thấp, trừ bỏ một chút nhà mình ở ngoài, liền ngay cả Lý Thi Vận trước đó khang sơ, Diệp Viễn cũng dự định đi cấp cao lộ tuyến, cũng không tính lớn diện tích trồng rau quả. Cái này cũng liền dẫn đến không gian dài xuất hiện mảng lớn để đó không dùng thổ địa. Hiện tại vừa vặn làm ra rất tốt bổ sung, đối với những người khác tới nói, nguy hiểm vô cùng nguyên thủy thâm lâm ở trong mắt Diệp Viễn, lại là khó được nghỉ phép cơ hội. Dạo chơi đi trong rừng rậm, Diệp Viễn bị phía trước xuất hiện một mảng lớn hồng hồng trái cây hấp dẫn lấy. Thật không nghĩ tới, cái này đông tây vậy mà lại xuất hiện ở đây, đối mặt trước mắt một mảnh trái cây màu đỏ. Diệp Viễn sa vào đến thật sâu hồi ức ở trong. Một mảng lớn hồng hồng cùng ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng trái cây để Diệp Viễn mừng rỡ không thôi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại cái này rời xa Hoa Quốc so Á Úc vì lâm nguyên thủy xâm lâm, vậy mà gặp được Hứa Cựu chưa từng nhìn thấy qua cây mơ. Cây mơ, tại Lam đảo lại cái rất chuẩn xác danh tự. Bình thường mọi người sẽ gọi hắn thay tử. Nếm qua cây mơ về sau, trên tay, mùi thơm sẽ lưu lại thật lâu thời gian. Nó cũng có được quả dại giới sở lưu hương mỹ danh. Cây mơ không chỉ hương vị rất tốt, nó công hiệu cũng là không thể coi thường. Cây mơ có ích thận, cố tinh khóa nước tiểu, nuôi lá gan mắt sáng trở công hiệu. Nếu là có ngọc tinh, hoa tinh, nước tiểu nhiều lần, mắt tiểu đều có thể thường xuyên phục dụng. Thậm chí đối một chút rất nhỏ dê đuôi, táo tiết cũng đều có rất tốt hiệu quả trị liệu, cũng không phải là sai chữa sai, mà là lẩn tránh phòng tối. Một câu, đó chính là cái này đông tây, là thiên nhiên bổ thận hàng cao cấp đã có tuổi người, đi tiểu đêm thường thường rất nhiều. Trước kia tại Bình Hải huyện, bình thường sẽ cho dạng này lão nhân ăn được một đoạn thời gian cây mơ. Tại Diệp Viễn lúc nhỏ, Bình Hải huyện ngoài núi rừng bên trong có rất nhiều cây mơ. Khi đó cái này đông tây ngoại trừ một ít lão nhân hái trở về phục dụng ngoài, còn lại liền thành Diệp Viễn con trai của bọn họ lúc tốt nhất ăn vặt. Nhưng theo Bình Hải huyện Sơn Lâm bị người nhận đầu người vì phòng ngừa hải tử lên núi ngắt lấy cây mơ, vừa quan tâm đem trên núi tất cả cây mơ toàn bộ tiêu hủy. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Viễn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua cây mơ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một mảng lớn cây mơ, không khỏi khơi gợi lên Diệp Viễn một cặp lúc hồi ức, cũng tương tự khơi gợi lên Diệp Viễn đối cây mơ hương vị kia ký ức. Gặp được cây mơ, Diệp Viễn khả sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Dứt khoát ở trong không gian lấy ra một thanh thủ sắt, cứ như vậy bắt đầu hắn đào móc đại nghiệp. Nửa giờ đầu quá khứ, mười mấy cái cây dâu liền bị hắn đưa vào không gian ở trong. Tin tưởng lại những khóa này cây mơ, rất nhanh không gian dài liền sẽ sinh trưởng ra một mảng lớn ăn ngon cây mơ ra đây, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Không nghĩ tới tại Bình Hải đã rất khó nhìn thấy cây mơ, vậy mà tại cái này Âu La Ba đại lục để cho mình gặp. Ngay tại Diệp Viễn còn may mắn mình hảo vận, đồng thời đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa bắn ra tới bất thiện ánh mắt. Không cần cảm giác dò xét, Diệp Viễn thông qua con mắt liền có thể nhìn thấy, tại phía trước cách mình cách đó không xa, một gốc cây bên trên, một con dã thú chính đối mình nhè răng. Như con dã thú này ngoại hình cũng vô cùng đặc biệt, nó chợt nhìn đi lên, cùng một con lớn một chút mèo nhà không hề khác gì nhau, chỉ là thân thể của hắn so với bình thường mèo nhà muốn tráng kiện rất nhiều, sau lưng có một đoạn gãy đuôi, hòa ra mèo khác nhau rất lớn. Hai con trên lỗ tai đều có đâm một cái màu đen dung mạo, đây không phải linh miêu sao? Diệp Viễn nhìn thấy con dã thú này trước tiên, liền nhận ra gia hỏa này lai lịch. Thật không nghĩ tới ở chỗ này không chỉ có gặp mình hồi nhỏ nếm qua cây mơ, còn gặp vốn không ứng xuất hiện ở đây linh miêu. Đó cũng không phải nói linh miêu cái này giống loài Âu Châu đại lục không có, mà là bởi vì nào đó một số nguyên nhân, linh miêu thậm chí tại Âu Châu đại lục gần như tuyệt tích. Tại thời Trung cổ hậu kỳ, linh miêu bị Tây đại lục tông giáo đồ nhận định là Satan, biểu tượng. Thế là đối bọn hắn triển khai đủ loại diệt sát, cạm bẫy, hạ độc, đi săn các loại, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những này tiểu đông tây, vì tránh né mảnh này đại lục mọi người truy sát, chỉ có thể không ngừng mà bao dài đến càng sâu trong rừng rậm. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có đào thoát rơi nhân loại đối bọn hắn truy sát. Thẳng đến thế kỷ 19 thời điểm, Tây đại lục rất nhiều quốc gia cơ hồ đem linh miêu loại sinh vật này toàn bộ đổi tận giết tuyệt. Thi thể của bọn nó biến thành các tín đồ chứng minh mình trung thành chiến lợi phẩm. Linh miêu cho tới bây giờ, cũng rất giống còn tại gặp rất nhiều Tây đại lộ người. Phi nổ. Thẳng đến thế kỷ trước thời năm 1970, linh miêu mới đến vốn có đối đãi. mà lại một ít động vật bảo hộ tổ chức từ các nơi trên thế giới hướng xuống đại lộ đưa vào một nhóm linh miêu, những này tiểu đông tây thân ảnh. Nhưng Diệp Viễn Khả cũng không có bởi vì nhận ra tiểu gia hỏa này liền buông lòng cảnh giác. Nếu có người tại giã ngoại bị linh miêu ngốc manh làm cho mê hoặc, cho rằng bọn họ cũng không có thương tổn tính liền mười phần sai. Linh miêu là một loại phi thường dã thú hung mãnh, nhưng đối đơn chỉ có la hổ, báo, gấu mới có thể là đối thủ của bọn nó. Đương nhiên, nếu như một con linh miêu gặp phải đàn sói, cũng chỉ có con đường trốn. Nhưng nếu như vô tình gặp hắn sự tình độc lang, vậy thật là khó mà nói là hiệu chết vào tay hay. Nhìn cách đó không xa, tiểu gia hỏa đối với mình tự thử xem răng nanh. Diệp Viễn thân thể đã tiến vào tùy thời chiến đấu trạng thái ở trong, hắn cũng không muốn không cẩn thận bị gia hỏa này cho tổn thương đến. Ngay tại Diệp Viễn cùng linh miêu hình thành đối mặt cục diện thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên động. Không biết là Diệp Viễn trên thân phát ra chiến ý, để tiểu gia hỏa cảm giác được không thoải mái, vẫn là nói tiểu gia hỏa là tại hung ác đói bụng đã đem Diệp Viễn cái này hai cước quái trở thành mình bữa sáng. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân gì, tiểu gia hỏa đích đích sát sát là hướng về Diệp Viễn lao đến, mà lại tốc độ cũng không so báo chậm. Một người một thú khoảng cách chỉ có bất quá 10 kỷ mễ dáng vẻ. Cái này linh miêu chỉ dùng không đến 2 giây, liền đã bay lên không nhào về phía Diệp Viễn phần eo. Nếu như là những người khác, tại khoảng cách gần như vậy, thu được linh miêu tốc độ cao nhất công kích, nhất định sẽ bị gia hỏa này cho bổ nhào. Nhưng Diệp Viễn là ai? Đừng nhìn linh miêu tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng ở có tinh thần lực phụ trợ Diệp Viễn trong mắt, linh miêu làm hết thảy, chỉ có thể tính cả là pha quay chậm chiếu lại. Một cái bên cạnh bước, né tránh linh miêu một kích chí mạng. Sau đó hơi duỗi tay phải, tại còn tại bảo trì bay lên không tư thái hạ linh miêu trên lưng cứ như vậy vỗ nhẹ. Linh miêu bị Diệp Viễn một trường này đánh trúng, trực tiếp cải biến quỹ tích bay. Khi nó ngã nhào trên đất thời điểm đã là bất lực lại đứng lên trạng thái. Diệp Viễn bước chân nhẹ nhàng đi tới đón linh miêu có thể ăn người ánh mắt. Lần nữa đối linh miêu xuất thủ, không thể không nói, dã thú hung tính hay là thật tương nạnh. Cho dù là thân thể không cách nào di động, nhưng thử xem răng nó vẫn như cũ không chịu từ bỏ đối Diệp Viễn công kích. Linh miêu ý đồ đi cắn Diệp Viễn đưa qua tới tay, nhưng mỗi lần đều sẽ bị cái này hai cước quái thành công né tránh. Một người một thú, cứ như vậy rằng có tại nguyên chỗ. Thẳng đến một giờ quá khứ, cái này đã ở vào thể xác tinh thần đều mệt linh miêu đã bắt đầu xuất hiện vẻ vài dấu hiệu. Rõ ràng nhìn ra được, một giờ cường độ cao tập trung tinh thần đối linh miêu tinh thần lực cũng là một đại khảo nghiệm. Đương Diệp Viễn thấy cảnh này trong ngáy mắt, khoe miệng không khỏi mang chuyện cười. Một tay phất lên, cái này còn nằm dưới đất linh miêu liền biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không nên coi là Diệp Viễn là cầm gia hỏa này không có cách nào, cho nên mới tiêu hao một giờ thời gian. Nếu như nói Diệp Viễn muốn giết chết cái này linh miêu, có thể nói chỉ cần vài phút sự tình. Nhưng ai để Diệp Viễn gia hỏa này có động vật cất giữ đam mê đâu? Nhìn thấy linh miêu tiểu gia hỏa này, hắn liền lên thu vào không gian ở trong suy nghĩ. Mới đầu coi là một cái nho nhỏ linh miêu, thu lấy còn không phải rất dễ dàng sự tình sao? Cho dù nó tại hung mãnh, nhưng cũng chỉ bất quá là một con cỡ nhỏ sinh vật, cũng sẽ không cho mình cấu thành bao lớn uy hiếp. Nhưng khi Diệp Viễn tại một trường đánh bay linh miêu, ý đồ thu lấy thời điểm mới phát hiện mình sai, mà lại là 10 phần sai. Gia hỏa này đừng nhìn thân thể thuộc về cỡ nhỏ dã thú, nhưng gia hỏa này tinh thần lực cũng không là bình thường cường hãn. Nếu là cưỡng ép thu lấy, nói không chừng mình thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Lúc này mới lại Diệp Viễn tình nguyện tốn hao một giờ, cũng muốn tiêu hao hết gia hỏa này tinh thần lực nguyên nhân. Vô luận là người hay là động vật, chỉ cần thời gian dài bảo trì chuyên chú sự tình, đều là một kiện phi thường tiêu hao tinh thần lực sự tình. Nhi linh miêu cũng không ngoại lệ. Thu lấy tiểu gia hỏa, Diệp Viễn tâm tình vẫn tương đối vui vẻ. Đây chính là linh miêu. Tại Hoa Quốc cũng chỉ có Bắc Bộ một chút khu vực mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cực kỳ chủ yếu chính là gia hỏa này thực cấp 2 bảo hộ động vật. Tâm thần vui vẻ đứng người lên, Diệp Viễn hướng về chỗ càng sâu đi đến. Khoan hay nói, cái này nguyên thủy xâm lâm chính là tốt. Lúc này mới đi ngày đầu tiên, liên đệ mình gặp phải một mảnh cây mơ cùng một con linh miêu. Diệp Viễn đối với kế tiếp lữ hành coi như càng thêm chờ mong. Cứ như vậy, Diệp Viễn ban ngày nghĩ đến sâu lâm xâm trốn đi, mà tới được ban đêm lại là trở lại không gian nghỉ ngơi. Nếu như còn thừa thời gian, vậy liên đùa một chút các xâm vị này kẻ Stơ gia tộc người thừa kế. Khoan hay nói, dạng này thời gian Diệp Viễn vậy mà thích thú. Nhưng thường thường khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Hơn 10 ngày quá khứ, Diệp Viễn tại bất chi bất giác ở trong, vậy mà đi ngang qua so Á Úc Vì Lâm Nguyên Thủy Xâm Lâm. Mặc dù so Á Úc Vì Lâm Nguyên Thủy Xâm Lâm không có Á Mã Tốn Vũ Lâm là nhân loại cấm khu, cũng không bằng Nam Bắc Cực như thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng muốn một thân một mình đi ngang qua toàn bộ so Á Úc Vì Lâm Nguyên Thủy Xâm Lâm đây cũng không phải là người bình thường có thể tập đến. Như quả Diệp Viễn hành vi bị ngoại giới biết, nhất định sẽ tại giã ngoại sinh tồn giới khai hỏa danh hảo. Nhi Diệp Viễn làm sao có thể ra cái này danh tiếng? Cho nên khi hắn xuất hiện tại Ba Lan so Á Úc Vì Lâm Nguyên Thủy Xâm Lâm ngoài lúc, trước tiên có liên lạc Lạp Na, mà xem như lần này Diệp Viễn xuất ngoại hậu cần người phụ trách. Lạp Na đương nhiên đã chờ từ sớm ở Ba Lan cảnh nội, biết được Diệp Viễn vị trí cụ thể. Lạp Na chỉ dùng nửa ngày thời gian tìm tới, mà lại hai người cùng không có tại Ba Lan cảnh nội làm quá nhiều lưu lại, mà là ngồi lên tại Lạp Na dưới danh nghĩa máy bay tư nhân, tại không có kinh đông bất luận người nào tình huống dưới, nghĩ đến nước Mỹ bay đi. Ngồi ở trên máy bay Diệp Viễn, một tay cầm rượu đỏ, một bên nghe Lạp Na giảng thuật những ngày này, ngoại giới một chút báo cáo đầu tiên, kẻ Sở Trang Viên bị người xâm lấn chuyện này. Trên Âu Châu tầng cũng không phải là thần bí, như người thừa kế cắt xâm mất tích, càng là kinh điệu rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng quốc gia. Con mắt đầu tiên là Thiên Sứ Tập Đoàn, làm Thiên Sứ Tập Đoàn chân chính trưởng khống giả Alisa. Nàng tại kẻ Sở Trang Viên xảy ra chuyện sau ngày thứ 2 liền chạy về kẻ Sở Trang Viên, Lạp Na còn đặc biệt một hồi đưa tin. Cùng ngày cùng Á Lỵ Xạ cùng nhau chạy về còn có kẻ sở gia tộc vũ lực giá trị mạnh nhất kết.
Ừm.
Cái kia gọi kết vũ lực giá trị cùng ngươi so sánh như thế nào? Diệp Viễn nghe được kẻ sở gia tộc mạnh nhất vũ lực giá trị chờ chữ, không khỏi nhíu mày hỏi.
Không rõ ràng, cải biến trước ta, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng cải biến về sau, ta cũng không cho rằng ta có thể thắng dễ dàng hắn. Trước đó chúng ta đối kẻ sở gia tộc giải không đủ đối với cái này kết tư liệu cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Khi lấy được ngài hỏi thăm về sau, ta tại gia tộc trong kho tài liệu mới tìm được một chút liên quan tới kẻ sở gia tộc giới thiệu. Mà đối với cái này kết, gia tộc bọn ta tiêu ký cấp bậc là không thể trêu chọc. Lạp Na giờ phút này người mặc một thân trang phục nghề nghiệp, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, nhìn chính là một trợ lý nữ nhân xinh đẹp. Vậy mà lại là Mã Lý Áo tên sát thủ này gia tộc người thừa kế tiếp hữu lực người cạnh tranh. Trước đó đối với các ngươi gia tộc thật đúng là không hiểu rõ, nói một chút, các ngươi gia tộc đối với nhân vật người đẳng cấp phân chia. Nhất tinh là tài sản tại 10 ức trở xuống người. Cái này rất dễ lý giải. Nhị tinh là những cái kia xếp hạng phía trước 50 tên bên ngoài, nhưng tài sản tại 10 ức mẹ kim trở lên một loại người. Tam tinh đối tượng là phát triển Trung Quốc nhà thủ lĩnh, cùng tài phú bảng tại 50 người. Tứ tinh thì là các quốc gia tin tức cơ cấu trưởng khống giả, tỷ như Hoa Quốc Triệu Đại Hổ. Nhi ngũ tinh thì là một chút quốc gia phát đạt thủ lĩnh. Trong này, năm đại trưởng lao nước không xếp vào bên trong. Lạp Na đem gia tộc mình đối hộ khách phân chia, đơn giản giới thiệu ra.
Ừm. Ngươi nói là, cái kia gọi kết người, tại các ngươi gia tộc trong mắt, vậy mà có thể cùng năm đại trưởng lao nước lao đại đánh đồng. Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn mà hỏi.
Trên lý luận có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế chúng ta phân chia như vậy, là bởi vì kết cá nhân võ lực giá trị. Nếu như nói mấy cái kia lão đại là bởi vì thân phận, kia kết thì là bởi vì hắn bản thân quá mức cường hãn, cho nên mới sẽ bị phân chia đến một loại kia bên trong. Vậy ta liền rất muốn biết, nếu để cho nhà các ngươi đi giết chết kẻ sở gia tộc tộc trưởng, là mấy sao nhiệm vụ? Sẽ không cũng là không thể trêu chọc a. Diệp Viễn ngoạn vị nhìn xem Lạp Na, trong tay còn lung lay chén rượu.
Ngũ tinh.
Lạp Na cho ra trả lời, để Diệp Viễn đích thật là vô cùng ngoài ý muốn.
Khá lắm, ngươi ý tứ, bọn hắn một ngôi nhà chủ, ở trong mắt các ngươi còn không bằng nhà mình một cái bảo tiêu.
Việc này có ý tứ.